mà trên mặt đất, ít nhất 4 tên áo khoác đồng thời bóc ngụy trang, lộ ra chúng ẩn nấp giả robot chân thật vẻ mặt, bắt đầu ở phía dưới nhanh chóng chạy đi, truy kích. Dây nổn, bọn họ chính đang đuổi theo ngươi. Cỡ lạ gì gọi? Dây nổn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 chiếc phi xa cùng ẩn nấp giả chính đang rất nhanh tới gần mình. Dĩa mép ngồi ở bên trong một cỗ phi xa, đắc ý nhe răng cười, lại để cho ta nhìn ngươi bây giờ còn như thế nào chạy. Thấy như vậy một màn, dây nổn thả chậm bước chân, nhẹ giọng gọi một câu, nọ dạ. Ta tại. Hiện tại ngươi còn kiên trì không thể giết người sao? Nọ dạ nhẹ giọng hỏi. Dây nổn trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn dừng bước lại. Đứng tại trên một tòa sân thượng, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Mấy chiếc xe phi hành đuổi theo, vây quanh hắn. Từ bên trong đi ra rất nhiều hắc y nhân. Bọn họ nguyên một đám thần sắc nghiêm túc, đem họng súng nhắm ngay dậy đồn. Không có kêu gọi đầu hàng, không có lên tiếng, chỉ có im ắng cảnh cáo. Nhìn xem những hắc y nhân kia, dây nổn thở dài, biết không, nọ ra, có đôi khi có lựa chọn so với không có lựa chọn càng làm cho người thống khổ. Ta biết rõ. Nọ ra nói, nhưng ngươi phải đối mặt, không thể lùi bước. Đúng vậy a, phải đối mặt, không thể lùi bước. Dây nổn nhìn vây quanh đám người, nhìn xem cái kia túm tụm trong đám người dĩa mép. Hắn đem hai tay để ở sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn nói, các ngươi cho tới bây giờ không biết mình truy kích là người nào, đúng không? Đám hắc y nhân đồng thời ngẩn người. Dĩa mép cười nói, ta đã thấy năng lực của ngươi, Johnny dây nổn, nếu như ngươi cho rằng bằng vào điểm này năng lực có thể. Dây nổn lắc đầu, ta chỉ không phải cái này. Cái gì? Dĩa mép ngẩn ngơ. Ta đoán ngươi chưa từng gặp qua giết chóc. Chính thức trên ý nghĩa giết chóc. Dây nổn nói, cho nên ngươi cũng chưa bao giờ biết rõ, ngươi đối mặt là người nào. Hắn thấp giọng nói qua, hai tay đã chậm rãi từ phía sau lưng rút ra. Động tác này lại để cho dĩa mép trong nội tâm hàn ý toát ra mạnh mẽ, cẩn thận. Hắn lớn tiếng kêu. Hai chi súng ngắn màu trắng bạc đã xuất hiện ở trên tay dậy nồn. Phanh. Nổ vang súng ống đánh vào trên người một gã hắc y nhân, đem hắc y nhân kia đánh cho ngã bay ra ngoài. Dây nồn trong tay song súng đồng thời nổ súng, viên đạn tại dưới bóng đêm sát xuất ra đạo đạo vết đạn, đánh vào những hắc y nhân kia trên người, nổ ra thành từng mảnh huyết hoa. Không. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên theo. Đám hắc y nhân đều muốn phản kháng, lại phát hiện bọn họ sử dụng là súng đi săn không có lực sát thương. Có người cấp tốc đổi súng, có thể không đợi bọn họ giơ khẩu súng lên, xa xa gào thét đến viên đạn đã rơi trong đám người. Tiếp theo là một đạo cổ sáng phóng tới, một gã hắc y nhân chân bị đánh trúng, hắn ngã ngửa trong vũng máu điên cuồng khóc thét. Một đạo lại một đạo cổ sáng phá không mà đến, đánh vào trên người đám hắc y nhân, đều là chút ít không nguy hiểm đến tánh mạng tứ chi chỗ, lại đủ để tê liệt lực chiến đấu của bọn hắn. Có sơ nhị tờ, tay súng bắt tỉa. Đám hắc y nhân kêu sợ hãi. Bọn họ muốn phải phản kích, nhưng mà tùy theo đến mảng lớn sương mù lại tràn ngập tầm mắt của bọn hắn. Dây nổn tại trong sương mù chạy, những cái kia sương mù đối với hắn dường như không có chút ảnh hưởng nào, bởi vì hắn nổ súng căn bản không cần nhìn, chỉ cần nghe âm thanh. Hắn ở đây trong sương khói ghé qua, nổ súng, bước chân nhanh chóng tránh né, song súng, có tiết tấu mở ra, ánh mắt kiên nghị chấn định, dường như không có gì có thể động dao động tâm trí của hắn. So sánh dưới, những hắc y nhân kia công kích lại có vẻ là như vậy gầy yếu. Bọn họ tuy rằng cũng trải qua huấn luyện, còn không có trải qua cảm thụ đống chốc tiến xuống địa ngục giống như hiện tại. Đột nhiên xuất hiện công kích trong chốc lát đem tất cả mọi người đánh hôn mê rồi, chỉ có cực số ít người hiểu được phản kháng. Có thể coi là phản kháng cũng là như vậy vô lực. Dây nổn hoàn toàn không nhìn những thứ này phản kháng, đạn, chúng tia sáng, sóng điện tử, các loại công kích tránh thân thể của hắn mà bay qua, dây nổn lại phảng phất giống như chưa phát giác ra mà tiếp tục di động bước tiến của mình, không ngừng nổ súng. Hắn liền giống một cái ma quỷ, chạy tại trong rừng mưa bom báo đạn, không ai có thể làm bị thương hắn, thậm chí ngay cả đụng hắn thoáng một phát cũng khó khăn. Dĩa mép ôm đầu nằm dạp trên mặt đất điên cuồng hô to lấy, thét chói tai vang lên. Tất cả trí tuệ, mưu tính, bày mưu nghị kế đều ở thời khắc này tan thành mây khói, chờ đợi đến chỉ có tuyệt vọng sợ hãi cùng thâm trầm đối với to lớn tử vong. Thật lâu, tiếng súng đình chỉ, sương mù dần dần tán. Dĩa mép ngẩng đầu, hắn nhìn đến tất cả xe đều đã bị đánh thành nát bét, tất cả hắc ý nhân đều ngã xuống. Bọn họ không có chết, nhưng mà mỗi người đều bản thân bị trọng thương, thiếu cánh tay gãy chân, phần bụng trúng đạn, nằm vật xuống trong vũng máu khóc thét lấy, kêu thảm, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ không biết tại sao phải như vậy. Bọn họ cho tới bây giờ đều không biết mình truy kích là người nào. Cái kia là một đám dũng sĩ chân chính trong chiến trường trở về. Bọn họ là một đám binh sĩ tinh anh có kinh nghiệm xa trường. Khi bọn họ có chuẩn bị mà chiến thời, bọn họ như cỏ vừa gặp gió đã ngã gục, không người có thể ngăn cản. Thượng đế a. Dĩa mép khóc giống chảy nước mắt. Trong xương khói còn sót lại, dây nồn đạp trên vết máu đi tới. Liền giống như ma thần từ trong địa ngục đi tới. Quân giày tại dưới huyết quang loẹ loẹ tỏa sáng, bước ra tử thần dữ tợn. Hắn đứng ở dĩa mép trước mặt, nhìn xem hắn khóc giống bộ dạng. Họng súng nhắm ngay hắn, rồi lại cuối cùng bông. Cho ngươi một cái lời khuyên, cảnh báo, lập tức thả ạ phờ ô đất hào bên trên tất cả mọi người, nếu không một màn này vẫn lại tái hiện. hắn nói, mà ta lại không thể cam đoan tiếp theo vẫn như cũ sẽ không có người chết. Rìa mép gào khóc. Tiếng rít của còi báo động lại lần nữa vang lên. Càng nhiều nữa cảnh sát mật đang theo bên này chạy đến. Hắc, lão đại. Phía sau vang lên sở tạc thanh âm. Người này rốt cục vẫn quay lại. Hắn thay đổi một chiếc thuyền máy đôi. Đáng tiếc ta không có ở. Nhìn xem cái kia đầy đất người, sở tạc tiếc hận nói. Dây nôn lại lắc đầu, hướng nhân loại nổ súng sao. Cái này không cần tiếc hận, vũ khí của chúng ta, không nên là dùng để đánh nhân loại đấy. Hắn thu súng, đi về hướng sở tạc. Nhìn xem dây nôn rời đi thân ảnh, rìa mép tê tâm liệt phế hò hét, ta sẽ không bỏ qua ngươi, dây nôn, ta thể. 11. Tiếng náo động lớn rằng co hơn nửa đêm. Tuy rằng không biết phía ngoài tình huống cụ thể, nhưng mà dù xẻo dịu vẫn là đã biết hai chuyện. 1. Dây nôn chạy mất. 2. Có người bị thương, hơn nữa bị thương rất nhiều, rất nặng, trong đó một ít khả năng khoang cứu sinh cũng cứu không trở lại. Thật là một cái không xong ban đêm, dù xeo dịu nghĩ. Thu hồi ánh mắt ngoài cửa sổ, nhìn thời gian đã là rạng sáng, dù xeo dịu mắt nhìn trống rỗng đại sảnh, thở dài, từ trên chỗ ngồi cầm lấy chính mình mũ dạ cùng áo khoác, hướng đi ra ngoài. Sau chuyện ngày hôm nay, lệnh cách chức mình cũng sẽ rất nhanh truyền xuống. Bất quá dù xeo dịu cũng không sao cả, hắn chẳng qua là tại cố gắng hết sức chức trách của mình, làm chính mình chuyện nên làm. Mặc kệ tương lai là kết quả như thế nào, mình đều có thể thản nhiên đối mặt. Đi ra cao ốc, Du Xeo Dịu phất phất tay. Một chiếc xe taxi đứng ở hắn trước người. Du Xeo Dịu lên xe, thuận tay mở ra một tờ báo, số 355 đại lộ Jolene. Tốt tiên sinh. Lái xe trả lời. Du Xeo Dịu một bên xem báo chí một bên thuận miệng nói, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Ta giống như tại nơi nào đã nghe qua thanh âm của ngươi. Đúng là như thế, tiên sinh. Lái xe trả lời. Du Xeo Dịu tay cứng lại rồi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trước mắt xuất hiện là gương mặt quen thuộc của Dậy Nồn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 40, Đồ Nét. Trong một phòng nhỏ ở ngoại ô thành Lưu Đạo Y Bình, Dậy Nồn, Nọ Ra, Sợ Tạc còn có Cờ Lạ Dịt ngồi cùng một chỗ. Cách bọn họ không xa, thì là Dù Xeo Dịu. Hắn cũng không có bị trói buộc, hoàn toàn trái lại, Dậy Nồn tự rót cho hắn một ly chẳng định. Hắn nói, Dịu tiên sinh, ta nghĩ ngươi đã biết rõ ta tại sao tới tìm ngươi rồi. Dù Xeo Dịu nhún nhún vai. Ngươi muốn tìm được những binh sĩ của ngươi trên ạ phở ổ đặc bị cảnh sát mật mang đi. Dây nồn gật đầu. Vì cái gì tìm ta? Dữ hỏi. Bởi vì chỉ có ngươi có lý do cũng có năng lực giúp ta tìm được bọn họ. Dây nồn cũng không che giấu mục đích của mình. Bọn họ bắt người của ta, ta muốn đem bọn họ cứu ra. Vậy ngươi phải nói cho ta biết trước bọn chúng vì sao làm như vậy. Dây nồn đối với Cỡ Lạ Dị gật gật đầu. Cỡ Lạ Dị lúc này mới đem tất cả mọi chuyện nói cho Dịu. Siêu năng lực. Tảng sáng kế hoạch. Dù Xeo Dịu cảm giác mình liền giống đang nghe đầm rồng hang hổ, cái này thật bất khả tư nghị, điều đó không có khả năng. Dây nổn cũng không giải thích, chẳng qua là lấy tay nhẹ nhàng vung lên, sau đó dù Xeo Dịu chứng kiến, chính mình chén rượu trong tay đã bắt đầu bay lên. A, Thượng Đế. Không có gì bất ngờ xảy ra, dù Xeo Dịu hô lên vạn năng Thượng Đế. 10 phút sau, tại nhiều lần nghiệm chứng xác nhận đây không phải cái gì mà thuật thủ pháp về sau, dù Xeo Dịu rốt cục bắt đầu đối mặt sự thật, tin chuyện họ nói là thật. Nói cách khác. Ngươi làm tất cả những thứ này chỉ là vì cứu đồng bọn của mình. Dù Xeo Dịu hầu nghi mà nhìn Dậy Nồn. Ta biết rõ cái này đối với ngươi mà nói không quá có thể tin, bởi vì trong mắt ngươi, ta là một cái vì lên chức mà không tiếc giết chết trưởng quan mình người. Nhưng mà Dịu tiên sinh, ta hiện tại không mong dùng lời nói để cho ngươi tin tưởng, chỉ hy vọng dùng hành động hướng ngươi chứng minh. Cho ta một lần cơ hội, để cho ta đem của ta những huynh đệ kia cứu ra, ta sẽ cho ngươi thấy tận mắt rõ ràng ta là hạng người gì. Dậy Nồn chân thành trả lời. Dù Xeo Dịu kinh ngạc mà nhìn Dậy Nồn. Tại trên mặt của hắn, hắn thấy được thành khẩn, nhân tử còn có hy vọng. Dù Xeo Dịu tức cười. Một hồi lâu, hắn nói, ta không biết ngươi đến cùng là người nào, do nị Dậy Nồn, nhưng mà những chứng cứ mà ta nắm được, cho thấy ngươi có cực lớn hiểm nghi giết chết trưởng quan. Nhưng mà làm cho ta tiếp xúc với ngươi, lại cũng không là như vậy tội ác tày trời. Ta không biết bao nhiêu chuyện của ngươi là thật, bao nhiêu chuyện của ngươi là giả dối, nhưng ta hy vọng có thể đạt được về ạ phở ổ đại hào bên trên chân tướng. Đây coi như là trao đổi điều kiện sao? Dây nôn nhẹ giọng hỏi. Xem như thế đi. Du Xeo Dịu gật gật đầu. Dây nôn hướng lui về phía sau mấy bước. Hắn đem chính mình vùi xuống ghế sofa, làm như đang tự hỏi cái gì, rốt cục gật gật đầu. Tốt, ngươi giúp ta tìm được binh sĩ trên ạ phở ô đại hảo, ta sẽ nói cho ngươi biết trên thuyền phát sinh hết thảy. Đó là một hứa hẹn. Du Xeo Dịu hỏi. Đó là một hứa hẹn. Dây nôn trả lời. Du Xeo Dịu đứng lên, tốt cứ như vậy a, bất quá ngươi muốn lại đáp ứng ta một sự kiện. Cái gì? Các ngươi đi cứu người thời điểm, ta cũng muốn đi theo. Ta là nói, nếu như ngươi dám gặp ta, nếu như ngươi có âm mưu khác, ta sẽ đem hết toàn lực ngăn cả ngươi. Cái kia nếu như ta không có lừa gạt ngươi thì sao? Dù Xeo Dịu không cần suy nghĩ nói, ta sẽ giúp các ngươi. Dây nôn nở nụ cười, hắn gật gật đầu nói, tốt. Sự tình cứ như vậy ước định. Dù Xeo Dịu đứng lên, tay lấy ra địa đồ nói, nạt bờ rát tới cũng nhanh một chút, tại ta chính thức tìm ra vị trí của bọn hắn trước liền ngăn trở ta, cho dù như vậy, từ đã được đến manh mối nhìn, vẫn là có thể phán định, giam giữ ạ phở ô đất kẻ tù tội địa điểm, nên ở nơi này khu vực. Dù xéo dịu tại trên địa đồ chỉ cái điểm. Đô nét. Dây nôn cùng nọ dạ cùng một chỗ nói. Đô nét là nằm ở bắc bán cầu một chỗ khu vực, bức xạ phạm vi 3 vạn km vuông, diện tích lãnh thổ bao la. Cho dù xác định binh sĩ trên ạ phở ô đất hào tại đô nét, cái phạm vi này cũng vẫn như cũ rất lớn. Cũng may dù xéo dịu còn có biện pháp, nếu như ngươi nói là sự thật, những binh lính này bị bắt lại là vì dùng làm thí nghiệm, như vậy cân nhắc đến bọn họ bị tập trung mang đến khu vực đô nét, mà không phải thông qua máy bay con toy tiến vào không cảng, cái kia cơ bản có thể phán định, thí nghiệm liền ở địa cầu tiến hành. Người của ta tại khu vực đô nét đã chiếm được một ít tin tức, vốn những tin tức này thoạt nhìn không có gì liên quan, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ không phải. Tin tức gì? Tại họ Iga, mỗi một ngày qua đều có một đoàn xe chữa bệnh bay về hướng đô nét. Mà ở lẽ lặn, gần đây giao dịch dược phẩm bắt đầu sôi động lên. Ngoài ra tại tra xét về cây rèn, có người đặt hàng rồi một đám khí cụ từ tính phóng xạ. Dù xéo dịu có chút ít kiêu ngạo trả lời. Trí nhớ của hắn kinh người, cho dù là những tin tức kia thoạt nhìn không có gì liên quan đang bị hắn nhìn qua đi cũng có thể tại thời gian ngắn nhớ xuống, cũng tại thời điểm cần phát huy đến chúng liền cho ra tác dụng xứng đáng. Nọ giả cùng giấy nôn nhìn nhau. Nọ giả nói, chúng đi đến nơi nào? Dù xéo dịu ngón tay rơi vào một điểm, ở đây. Cơ lạ gì xuất ra, nữ tư khắc, tiếng Anh là gì nhỉ, chỗ đó có bệnh viện gen tốt nhất trên địa cầu. Nhất định là vậy rồi. Giấy nôn hung hăng một quyền nện tại trên địa đồ. Rốt cuộc tìm được bọn họ tại nơi nào rồi, tất cả mọi người là một hồi hưng phấn. Chờ một chút. Sơ tắc đột nhiên nói, nếu như ta nhớ không lầm, gần nữ tư khắc còn có một tòa quân doanh. Cái gì quân doanh? Doanh trại bộ binh ố. Dây nổn quay đầu lại nói, cơ lạ gì, tra một chút cái này quân doanh tình huống. Tốt. Cơ lạ gì hiện tại đã bắt đầu đảm nhiệm hacker của tiểu tổ này. Nàng nhanh chóng kết nối với Internet, bắt đầu xâm nhập hệ thống của địa phương, tìm tòi doanh trại bộ binh ố tình huống. Chính như sơ tắc nói, cái này bộ binh doanh ngay tại bắc thành nữ tư khắc. Ốc bộ binh đoàn, thành lập tại 6892 năm. Trước mắt có được bộ binh trọng giáp 1.800 người, nhiều năm trú đóng ở vùng ngoại ô phía bắc thành nữ tư khác. Cỡ lạ gì nói. Nhìn xem hướng đi thời gian gây đây của bọn họ. Dây nổn phân phó. Ta đang xem. Bọn họ gần nhất có một diễn tập, có một tiểu đoàn được phái đi vùng ngoại ô phía tây thành. Gặp quỷ rồi, chỗ đó đúng là bệnh viện Gen Edo. Bọn họ phái đi suốt một tiểu đoàn đóng ở đó. Cỡ lạ gì kêu lên. Tiểu đoàn nào? Dây nổn tiếp tục hỏi. Tiểu đoàn đệ nhất trực thuộc tăng cường danh, có tới 500 người. Có được 20 chiếc chiến xa, toàn bộ thành viên được trang bị súng phóng xạ T-17, lựu đạn cao bạo cùng tên lửa hỏa tiễn đẩy. Cơ lạ gì vừa nói, một bên rất nhanh chấn động màn hình, hình ảnh màn hình chớp động, đã hiện ra bản đồ toàn cảnh bệnh viện Edo. Mà ở xung quanh bản đồ toàn cảnh này, thình lình còn có một cái vật hình tròn màu đen, tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng dậy nổn vẫn là đoán được đó là cái gì. Là lô cốt hợp kim mangan titan. Bọn họ ngay cả lô cốt cũng dựng lên. Sở Tắc ngạc nhiên nói, xung quanh bệnh viện Edo liên tiếp 16 cái lô cốt đem bệnh viện Edo bao bọc vây quanh, vô luận từ góc độ nào tiến công, trước mặt đến đều sẽ chỉ là đại lượng súng trường laser bắn phá. Những thứ này lô cốt kỳ thật cũng không phải dùng để đối phó người ở phía ngoài, mà là dùng để phong tỏa người ở bên trong. Xuyên thấu qua vệ tinh đồ, mơ hồ có thể chứng kiến, toàn bộ bệnh viện Edo đều bị người dùng sắt thép hàng rào phong kín. Một ít trên hàng rào thậm chí còn có máu tươi dấu vết. Không cần nghĩ cũng biết, trong khoảng thời gian này, nhất định phát sinh qua không chỉ một lần bạo động sự kiện. Đán hôn đàn này. Dây nôn nghiến răng nghiến lợi nói. Nhất định phải đem bọn họ cứu ra. Nọ dạ tức thì nói. Vấn đề là như thế nào cứu? Cơ lạ gì có chút ít buồn rầu nói. Nơi này có suốt 500 tên súng vắt vai, đạn lên nòng binh sĩ gác, mà cách bọn họ 20 km bên ngoài, còn có hai cái bộ binh doanh cùng một cái tăng cường doanh. Chỉ bằng mấy người chúng ta, căn bản không có bất cứ cơ hội nào xông vào bệnh viện. Không, chúng ta có cơ hội. Dây nôn trả lời. Như thế nào? Các ngươi không có chú ý sao? Dây nôn nói. Đây là một chi binh sĩ trang bị nhẹ, cực độ thiếu khuyết vũ khí hạng nặng. Các ngươi biết rõ cái gì đối phó tốt nhất với binh sĩ trang bị nhẹ sao? Sở Tạc hai mắt tỏa sáng, cơ giáp. Không sai, dùng cơ giáp. Nọ giả cũng hưng phấn lên, chỉ cần có mấy đài cơ giáp, có thể quét mất cái này cái gọi là tường sắt phòng ngự. Dù xeo dịu ngạc nhiên hỏi, vấn đề là các ngươi từ chỗ nào mà làm ra cơ giáp đâu này? Cái này đến là một cái vấn đề. Cơ giáp tuy rằng cường đại, có thể chính là bởi vì cường đại mà đã bị nghiêm khắc quản chế. Mà ngay cả bộ binh doanh đều không có cơ giáp, có thể thấy được đạt được nó đến cỡ nào không dễ dàng. Nghĩ nghĩ, dây nổn trả lời, trên thực tế, hoàn toàn chính xác có cái địa phương có thể đạt được cơ giáp. Hắn quay đầu lại nhìn xem nọ dạ cùng sở tác. Ba người đối mặt cười cười, đồng thời nói, ạ phở ổ đất hảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 41, ạ phở ổ đất. Armenia sân bay vũ trụ quay quanh địa cầu. Sân bay vũ trụ này được khởi công xây dựng tại 6852 năm, trong lúc trải qua cải biến, cho tới nay vẫn là đại bộ phận tinh hạm chủ yếu bến cảng. Khác với tưởng tượng của mọi người, tinh hạm cũng không phải là không có khả năng đáp xuống mặt đất. Mỗi một chiếc tinh hạm đi xa cuối cùng cũng là phải đáp xuống trên tinh cầu đấy, những tinh cầu chưa khai hoang kia cũng không có cái gì bến cảng cho bọn hắn bỏ neo. Chính vì vậy, tinh hạm phải có đủ năng lực đáp xuống tinh cầu trọng lực. Nhưng mà chống cự trọng lực tiêu hao nguồn năng lượng cực lớn, đối mặt tập kích thời gian phản ứng chậm chạp, dưới hoàn cảnh phức tạp chịu đựng tự nhiên xâm nhập quá nhiều cùng với không tiện bảo dưỡng, khiến cho tinh hạm tại điều kiện cho phép dưới tình huống, vẫn như cũ sẽ tận lực dừng lại tại sân bay vũ trụ. Bến bảo hành sửa chữa sân bay vũ trụ Armenia, một chiếc cực lớn tinh hạm bỏ neo ở chỗ này. Đúng là Aphrodite hảo. Từ sau khi nhập cảng, nó đã bị mang đến nơi đây tiếp nhận đại tu. Bảo hành sửa chữa đã tiến hành gần 2 tháng, chính ở dưới nhiệt hỏa ngất trời. Cả con thuyền liền giống như bị bóc lớp ra, khắp nơi đều là trần trụi linh kiện, dây điện. Tất cả cơ quan bên trong đều bị bày ra, thật giống như một người bị mổ bụng, lộ ra cốt cách nội tạng, mà ở hầu như tất cả bộ vị trọng yếu, đều có được đại lượng người máy nện đang bận bịu làm việc. Chúng bò sát trên thuyền, dựa theo chương trình đã được thiết lập để tìm kiếm vấn đề, thỉnh thoảng rỗi ra chơi hàn ở phía trên toát ra một dãy tia lửa. Vô số kể tay cơ giới ở phía trên lộn xộn bay, còn có một thợ sửa chữa ăn mặc đồ lao động, đeo mũ bảo hiểm đang tiến hành sửa chữa những chi tiết tinh vi mà người máy không làm được. Các loại đại hình cần cầu ở trong đó bận rộn xuyên thẳng qua, cực cần chụp ung dung đến, lại ung dung đi. Một ít công nhân không chế lấy công nghiệp cơ giáp đang tiến hành sửa chữa nhưng mặt lớn hơn. Một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Bên trên một chút, trở lên một chút. Tốt rồi, có thể để ra rồi, chuẩn bị nối tiếp. Đứng chỉ huy trên một chiếc giàn giáo có thể tự động phi hành, ạ bọn hoàn mạ vung vẩy cánh tay hét lớn. Một người trẻ tuổi đeo mũ bảo hiểm màu vàng tại phía dưới vây tay kêu to, bạn mạ tiên sinh. Chuyện gì? Bạn mạ vịn lan can nhô đầu ra, lộ ra cái kia mũi to hẻm rượu hồng. Có mấy người tìm ngài, bọn họ nói là tới kiểm tra ạ phờ ô đất hào bảo hành sửa chữa tiến độ. Bảo hành sửa chữa tiến độ. Ạ mòn bạn mạ phất phất tay ý bảo đài chỉ huy hạ thấp, rơi xuống tầng dưới trên bong thuyền. Ta nhớ được ta tại trên báo cáo đã từng nói qua, ạ phờ ô đất hào ít nhất cần 3 tháng mới có thể sửa tốt. Tên hạm trưởng vừa ngu vừa may kia thiếu chút nữa đem chiếc thuyền này trở thành sắt vụn. Hiện tại mới qua rồi một nửa thời gian, làm sao lại tới đây nghiệm thu rồi hả? Đây không phải nghiệm thu, chẳng qua là kiểm tra bảo hành sửa chữa tiến độ. Một gã tóc vàng nam tử trẻ tuổi đi tới, rồi ra một tay, bến cảng kỹ sư sửa chữa bạn mạ tiên sinh. Bạn mạ hầu nghi nhìn đối phương, cũng không bắt tay, người là ai? Người có thể bảo ta dậy nổn, đây là Dịu tiên sinh, Aston tiểu thư, Sở Tạc tiên sinh, cùng gia tiểu thư. Dậy nổn rút tay về. Chỉa người đứng phía sau nói, chúng ta là quân đội phái tới giám lý công trình. Giám lý công trình của quân đội. Dây nổn quay đầu lại ý bảo đưa giấy tờ ra, dù xeo dịu đưa lên giấy chứng nhận. Mũi to tiếp sang xem nhìn, tinh hạm điều tra thành viên, thoạt nhìn cùng công trình không có liên quan. Có quan hệ với quân đội là được. Dây nổn thu hồi giấy chứng nhận giao cho dịu, chúng ta phụng mệnh đến kiểm tra đo lường ạ phở ô đất hào bảo hành sửa chữa tiến độ. Thật có lỗi, ta không quản các ngươi là người nào, dù sao ta không được thông chi về vấn đề này. Mũi to cai đầu dài dao động giống như trống đang lúc lắn, dựa theo quy củ, không có thông báo cho ta không thể cho các ngươi đi vào. Gặp quỷ rồi. Dây nổn mắng một tiếng, hắn quay lại đối với người đứng phía sau lớn tiếng nói, ta biết ngay đám quan liêu này làm việc cho tới bây giờ đều không đáng tin. Nhìn một cái, chúng ta cũng đã đến nơi này rồi, bọn họ nhưng lại ngay cả thông báo cũng không có phát tới đây. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ở chỗ này chờ thẳng đến thông báo chết tiệt kia phát tới đây sao? Đừng kích động, dây nổn. Sau lưng một vị dáng người thon dài nữ sĩ an ủi dậy nổn nói, có lẽ bản mạ tiên sinh sẽ không cứng nhắc như vậy, có thể cho chúng ta trước tiên tiến vào. Ta chính là cứng nhắc như vậy. À mòn bản mạ trả lời, không có thông báo về các ngươi thì ai cũng không có thể tiến vào hạm, đây là quy củ. Mấy người nhìn nhau, cùng lặng người lại. Mũi to đã trở lại trên đài chỉ huy, đứng trên giàn giáo chỉ huy, đúng là triệt để mặc kệ bọn họ. Hắn cứ như vậy rời đi. Cỡ là gì kinh hô, cái đó và kế hoạch có thể không tương xứng. Dịu nhún nhún vai, rất hiển nhiên. Chúng ta đụng phải một cái lại cứng nhắc lại quật cường hơn nữa bất cận nhân tình ra hỏa. Hắn đem tất cả kế hoạch đều làm rối loạn. Sơ tắc lầm bầm, ta chán ghét như vậy, vai diễn của ta còn chưa bắt đầu liền đã xong. Vì cái gì trong phim ảnh những diễn viên kia lại dễ lừa gạt như vậy? Làm sao bây giờ? Nọ ra nhìn xem dây nôn hỏi. Dây nôn buông tay, còn có thể làm sao? Sử dụng kế hoạch B chứ sao? Tay của hắn vung lên, một người máy đang sửa chữa trên ạ phờ ô hào, cây hàn đột nhiên lung lay một chút, đang cắm ở trên một khối bảng mạch. Frank. Trên bảng mạch bốc lên một mảnh tia lửa. Tiếp theo là một cái ván tay không biết sao đột nhiên vạch một đường, từ nơi vốn đặt rất xuống, đang lọt vào trong bánh răng đang vận chuyển thử ở bên dưới, phát ra một loạt tiếng rắc rắc. Tiếp theo là ả mòn bạn mạ chính đang chỉ huy nối tiếp hai đài máy móc cực lớn đột nhiên xuất hiện sai lầm, không chỉ có như thế còn xuất hiện mất tốc độ, hai cái đại gia hỏa trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, ngoại trừ mang đến tiếng vang động trời, còn tóe lên đầy trời tia lửa. Toàn bộ bảo hành sửa chữa bến tàu tại trong nháy mắt buộc phát ra sắc nhọn quái dị âm thanh, khắp nơi đều là tia lửa vang khắp nơi. Đã xảy ra chuyện gì? A Mòn Phan Mạ đứng ở trên đài chỉ huy giống to. Đột nhiên xuất hiện hủy hoại đánh cho vị này kỹ sư trưởng bảo hành sửa chữa trở tay không kịp, thế cho nên hắn trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng. Nhưng mà phiền toái vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Một máy động cơ tua bin nguyên bản đang bất động đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Cánh quạt cực lớn của tua bin vù vù xoay tròn lấy, chế tạo ra cực lớn phong trào. Tuy rằng bởi vì động cơ bản thân đã bị tách ra sẽ không hình thành năng lượng, nhưng chỉ là cái này cổ phong trào khiến cho tất cả mọi người chân đứng không vững. Một cái thợ sửa chữa người đang dưới phong trào nổi lên thổi bay ra ngoài, đang đâm vào một cái xà ngang bằng sắt, cuối cùng không có ngã chết, càng nhiều nữa con nhện người máy tất bị thổi tới không trung, sau đó bùm bùm rơi xuống. Khắp nơi đều là kia lửa tại điên cuồng bốc lên, dòng điện một đường điên cuồng bay tứ phía, dây điện như đã có linh trí giống như chạy loạn khắp nơi, càng có một số người máy tại dưới tác dụng của dòng điện làm chương trình hỗn loạn, tứ tán đi loạn. Toàn bộ tình cảnh một mảnh hỗn loạn. Trời ạ, đây là có chuyện gì? A Mòn Phan Mạ lần nữa kêu lên, đài chỉ huy hạ xuống mặt đất. Phan Mạ đang muốn lao ra, cũng đã bị một tay bắt lấy. Quay đầu nhìn lại, đúng là Dậy Nôn. Người trẻ tuổi gương mặt vẫn như cũ trầm tĩnh, đây chính là nguyên nhân ngươi không cho ta tiến vào đúng không? Công trình sửa chữa loạn thành một đống rồi, các ngươi căn bản không có năng lực không có điều kiện trong 3 tháng hoàn thành bảo hành sửa chữa. Ngươi đang nói cái gì? A Mòn Phan Mạ phẫn nộ hét. Ta đang nói ngươi không làm tròn trách nhiệm. Dây nổn trả lời, ngươi chỉ là một tên hôn đáng sợ hãi bị người phát hiện mình vô năng mà thôi. Ta thật là kỳ quái ngươi dựa vào cái gì cho là tất cả hành động của mình đều có thể giấu giếm được quân đội con mắt. Ngươi đang ở đây nói bậy. Bán mạ chọc tức, công trình sửa chữa hết thể thuận lợi. Vậy sao ngươi giải thích cái này? Dây nổn chỉ lên trước mắt loạn giống như hỏi. À mòn bán mạ bó tay rồi. Hắn cũng không biết đây là có chuyện gì, vì cái gì cái này trong chốc lát đột nhiên trở nên loạn như vậy. Hắn chỉ có thể cắn răng nói, loạn chẳng qua là mặt ngoài. Ả phở ổ đẹp hào hạch tâm bộ phận đã được sửa tốt, một ít chủ yếu bộ kiện và thai hỏa ngầm xử lý đều đã hoàn thành. Nhưng mà ta chưa thấy. Dây nổn trả lời. Bán mạ cắn răng một cái, hô, kiệt khắc, dẫn bọn hắn nhập hạ. Lúc trước tiểu tử đã chạy tới. Dây nổn ném cho bán mạ một câu, ta sẽ chi tiết hướng phía trên bẩm báo tất cả những gì ta thấy. Đi theo kiệt khắc rời đi. Tiến vào bên trong hạm, kiệt khắc nói, mời đi theo ta, động lực hoàng thuyền ở bên cạnh. Lại phát hiện không có trả lời, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy quân bộ đến những người kia đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Một cánh tay đã nắm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng bóp một cái, tiểu tử đã hôn mê bất tỉnh. Thu tay lại, Dây Nôn nhàn nhạt nói, cảm ơn, ta nghĩ ta so với ngươi quen thuộc hơn chiếc này tinh hạm bố trí. Quay người hướng cơ giáp đại sảnh đi đến. À phở ổ đẹp hào cơ giáp đại sảnh phân hai bộ phận, một cái là vũ trụ chiến đấu cơ giáp, một cái là mặt đất đột kích cơ giáp. Nếu là ý định tại mặt đất sử dụng, tự nhiên là đi mặt đất đột kích đội chỗ cơ giáp khoang thuyền. Bọn họ rất nhanh đi vào mặt đất đột kích khoang thuyền, nhìn xem cơ giáp xếp thành hàng, sợ tạc phát ra ha ha tiếng cười, ông bạn già, ta lại đã trở về. Nọ giả thấp giọng nói, đừng nói nhảm, tìm được chính mình cơ giáp, cài đặt chip sau đó rời đi, đám nhân viên bảo hành sửa chữa chết tiệt này, đem cơ giáp vị trí toàn bộ làm rối loạn. Biết rõ. Sợ tạc lên tiếng, đã qua tìm chính mình cơ giáp rồi. Dù xéo dịu có chút tò mò, vì cái gì không thể tùy tiện tuyển một máy, còn cần phải là mình đã dùng qua. Cơ là gì trả lời, coi như là đồng nhất loại. Mỗi một cơ giáp đều có được rất nhỏ bên trên khác biệt. Những thứ này khác biệt đối với tân thủ mà nói có lẽ không tồn tại, nhưng mà đối với lão luyện mà nói, lại có thể là cách biệt một trời một vực, đủ để ảnh hưởng bọn họ trong chiến đấu triển khai. Cho nên từng cơ giáp người điều khiển đều có chính mình dành riêng cơ giáp, cho dù là đồng nhất hình hào đều sẽ không tùy ý đổi. Dù xéo dịu ngạc nhiên nhìn xem nàng, ta không nghĩ tới một hoàn cảnh điều tra viên còn hiểu cái này. Cơ là gì có chút ít kiêu ngạo mà trả lời, chồng của ta ngay tại tinh hạm bắt đầu làm việc, gần son thì đỏ. Nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn lại, Dậy Nổn đâu này? Hắn đi đâu vậy? Dù xéo dịu nhìn chung quanh, quả nhiên không thấy được Dậy Nổn. Hai người tìm kiếm khắp nơi, lại cũng không có gặp Dậy Nổn. Cùng lúc đó, Nọ Dạ cũng đã tìm tới chính mình cơ giáp. Nàng leo đi lên, mở ra cửa khoang bên ngoài cơ giáp, đem một khối nho nhỏ khống chế chip cắm vào cơ giáp hệ thống trí não, sau đó dùng chính mình cá nhân đầu cối, bộ phận kết nối, loay hoay rồi vài cái, xác nhận tiếp nối sau khi hoàn thành nhảy xuống. Bên kia là Sở Tạc đi tới. Hiển nhiên hắn cũng hoàn thành chính mình nối tiếp. Hai người nhìn nhau cười cười, đi về. Trước mặt là Cỡ Lạ Dịch đi tới, hấp tấp nói, Dậy Nổn không thấy. Nọ Dạ trả lời, hắn có việc khác, lát nữa sẽ trở lại. Nọ Dạ cùng Sở Tạc nhìn nhau, cùng một chỗ nói, cái kia ở nơi này chờ hắn trong chốc lát. Các ngươi biết rõ hắn đi đâu vậy? Cỡ Lạ Dịch hỏi. Không rõ ràng lắm, bất quá ta nhớ hắn còn không đến mức tại trong tinh hạm của mình lạc đường. Nọ Dạ mỉm cười, trả lời. Sở Tạc cũng cười nói, đừng lo lắng, Aston tiểu thư. Tại trên chiếc thuyền này, lão đại là lão đại, không ai có thể làm hại được hắn. Liên giống cái lời tiên đoán, mấy phút đồng hồ sau, dây nổn xuất hiện. Ngươi đi đâu vậy rồi hả? Cỡ lạ gì mang chút lo lắng cùng ân cần hỏi. Dây nổn trả lời, mắc tiểu, phải đi về đốt cờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 42, Bệnh viện, Thượng. Bệnh viện Gen Edo. Đây là bệnh viện có quy mô to lớn, chiếm diện tích hơn 600 tọa lạc tại ngoại ô phía tây thành Nix, nữ tư khác, liền giống một cái vương quốc nhỏ độc lập, đem mình lẫm liệt đứng bên ngoài mọi vật. Một con chim nhỏ vây cánh bay qua, ngay tại lúc nó bay đến trên không bệnh viện Edo, đột nhiên giống như đụng vào vật gì, trên bầu trời hiện ra một mảnh ban bác lưới ánh sáng. Con chim kia lập tức bị điện giật cháy thành than từ không trung rơi xuống. Lóe lên lưới ánh sáng biến mất, một tên binh lính ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói thầm một câu, lại có chim nướng ăn. Hắn đi ra nơi ẩn nấp trong lô cốt, đem chim nhặt trở về. Từ bên ngoài nhìn, chung quanh bệnh viện hoang vu, quặn cụ é, ngoại trừ một rừng cây nhỏ, còn lại là trống rỗng. Nhưng chỉ có người quen thuộc tình hình phòng vệ nơi đây mới biết được, nơi đây khắp bốn phía đều răng đầy rồi ánh mắt theo dõi. Lưới điện không thể nhìn thấy phong bế tất cả không gian từ mặt đất đến bầu trời, chỉ có con đường chính diện là duy nhất không bị ảnh hưởng đấy. Cực lớn lô cốt được giấu ở dưới mặt đất bằng phương thức vô cùng xảo diệu, tại trước lúc chính thức phát huy, không sẽ lộ ra nó giữ tợn vẻ mặt. Duy nhất lộ ở bên ngoài sáng là mấy đồn gác ở bốn góc của bệnh viện, nó tồn tại mục đích chủ yếu là dùng để khuyên bảo một ít kẻ không rõ ràng tình hướng xông vào. Trên một cái dốc nhỏ bên ngoài bệnh viện cách 3 cây sốt, dây nồn gỡ xuống kính giám sát, thủ vệ rất nghiêm mật, tại phía trước bệnh viện có một tuyến phòng ngự bậc thang, có thể ngăn chặn công kích đến từ chính diện, chung quanh có mảng lớn đất trống, nhìn không tới vết chân, hẳn là bố trí mìn con nện. Bố trí rất đơn giản. Đối với quân nhân đã từng trải trên chiến trường, phương thức vận dụng mìn con nện của đối thủ thật sự là cấp quá thấp rồi. Thế cho nên dây nổn rất nhẹ nhàng liền khám phá chỗ đó che giấu bí mật. Đeo lên bao tay cảm ứng, dây nổn chỉ trỏ trên màn ảnh bản đồ 3D ở sau lưng, vì vậy trên nhận dạng của bệnh viện Edo lại xuất hiện rất nhiều điểm đỏ đại biểu cho lực lượng phòng ngự, đại lượng màu đỏ dấu hiệu vây đầy bệnh viện, thoạt nhìn khiến lòng run sợ. Đề phòng tuy rằng nghiêm mật, lại phần lớn là bình thường thủ đoạn, chính như chúng ta biết do đấy, bọn họ khuyết thiếu vũ khí hạng nặng, đối với cơ giáp năng lực chống cự rất yếu. Chỉ cần có một máy cơ giáp đột phá phòng tuyến, là có thể đem bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy. Dây nổn làm cái thủ thế cắt, tay phải trực tiếp xuyên qua toàn bộ hệ thống phòng vệ của bệnh viện Edo. Đột phá phòng tuyến đơn giản, vấn đề là đám mìn con nện kia làm sao bây giờ? Nọ ra hỏi. Cái này đến là một cái phiền toái. Dây nổn trả lời, ta ý định tại trước lục địa hiển đấu bắt đầu giải quyết chúng. Còn nhớ rõ chiến dịch Khôi Nam Tinh sao? Nọ giả nhãn tỉnh sáng lên, ngươi nói là thủ đoạn mà tộc lạ kẹ mì kia dùng sao? Không sai, ngươi không biết là rất phù hợp tình thế bây giờ sao? Dây nổn cười nói. Có chút nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta không có khí cụ dẫn nổ. Quân nhân, nào có không mạo hiểm hay sao? Khí cụ dẫn nổ đừng lo lắng, trước khi đến ta liền cân nhắc qua vấn đề ở phương diện này, đã mang đến. Vậy được rồi, ta phụ trách tiềm hộ, bất quá đừng quên còn có một phiền thoái. Nàng chỉ về phía bắc bên ngoài Nix cách bệnh viện khá xa. Ốc bộ binh doanh. Dây nồn nói nhỏ một tiếng. Nọ giả nói, ốc bộ binh doanh liền trú đóng ở phía bắc Nix, từ bộ binh doanh đến bệnh viện khoảng cách chỉ có 20 dặm. Từ nhận được mệnh lệnh đến chạy tới nơi này, bọn họ cũng không cần thời gian quá dài. Dây nôn trầm ngâm một chút, tại trên địa đồ từng điểm, Sơ Tạc, nhiệm vụ ngăn chặn viện binh liền giao cho ngươi rồi. Không có vấn đề. Sơ Tạc trả lời. Nọ ra, ngươi phụ trách trợ giúp Sơ Tạc cùng ta. Tốt. Kế hoạch lùi lại đâu? Cỡ lạ dứt hỏi. Đem người cứu ra chỉ là bắt đầu, liền giống như vượt ngục, cho dù thành công chạy trốn, đối mặt vẫn có vô cùng vô tận truy kích ở phía sau. Thân liên bang tuyệt sẽ không để cho bọn dây nôn đơn giản lì khai đấy. Dây nôn trả lời. Lui lại về sau xé chắn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, trước dung nhập vào địa phương đi, sau đó lại nghĩ biện pháp ly khai địa cầu. Trời đất bao la, chúng ta có rất nhiều địa phương có thể đi. Cỡ lạ gì lập tức lắc đầu, phương pháp kia quá mạo hiểm rồi, hơn 3.000 người, một khi phân tán ra, nhất định sẽ có một vài người một lần nữa rơi vào trong tay chính phủ. Dây nồn buông tay, chứ lần đó ra không có biện pháp khác. Ả Phở Ổ Đệt Hào vẫn còn đại tu, không có hạm chúng ta không có cách nào khác ly khai địa cầu. Biện pháp duy nhất chính là xé chắn ra lẻ. Chia thành tốp nhỏ đã bình ổn dân thân phận leo lên tàu chở khách. Cỡ lạ gì rất nghiêm túc nghĩ một lát mà, sau đó nàng nói, nếu như ta có thể giúp bọn ngươi tìm được một chiếc hạm ly khai đâu này. Ngươi, dễ nổn, nọ ra, Sơ Tạc còn có rủ xẻo dịu cùng một chỗ kinh ngạc mà nhìn nàng. Đúng vậy. Cỡ lạ gì khẳng định gật đầu. Điều đó không có khả năng. Nọ ra lập tức lắc đầu, không tinh hạm nào dám chở khách chúng ta. Có một loại tinh hạm có thể. Cỡ lạ gì trả lời, hạm buôn lậu. Địa phương có quang minh thì có hắc ám. Mặc kệ tại cái gì thời đại, phạm pháp sự tình luôn tồn tại. Vi phạm lệnh cấm là thiên tính của con người, bất kể là sinh hoạt cần thiết vẫn là tính cách bố trí, tóm lại nó đều tất nhiên tồn tại. Khi ngươi có lần đầu buôn bán phạm pháp, cũng liền sẽ có lần tiếp theo. Ngươi biết nơi nào có hạm buôn lậu? Dây nôn hỏi. Cỡ lạ gì mỉm cười, ngươi quên trượng phu của ta là làm cái gì? một trong những công việc chủ yếu của tàu bảo vệ Lạc Dạ Dạ Hào chính là buôn lậu. Ta cùng với hắn nhiều năm như vậy, đối với tàu buôn lậu cũng có chút hiểu rõ, ta thậm chí biết rõ mấy thủ lĩnh buôn lậu lớn nhất trên địa cầu là ai. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ tiền, bọn họ cái gì cũng dám làm. Tất cả mọi người hưng phấn lên. Dây nôn hỏi, bọn họ tại nơi nào? Cảng hàng không Nọt Hù Sẩn, nơi đó là đại bản doanh của bọn buôn lậu. Ta có thể đi liên hệ bọn họ. Dây nôn cùng nọ ra nhìn nhau, sau đó dây nôn hỏi, vấn đề tiền giải quyết như thế nào? Đây chính là hơn 3.000 người. Ta đến nghĩ biện pháp à, chồng của ta tại trên tàu bảo vệ cũng có địa vị không tính thấp, có lẽ ta có thể dùng quyền lợi để thay thế tiền tài. Điều này làm cho dây nôn rất là cảm động, cỡ là gì, ngươi vốn có thể không cần như vậy. Không có gì, ta cũng chỉ là làm việc ta nên làm. Cỡ là gì cười cười, nói thực ra đối với chính phủ đại ác mục nát này, ta cũng đã sớm phiền chán đủ rồi. Nếu như có thể, thật muốn đả đảo bọn họ. Hắc, hắc, nói chuyện kiềm chế một chút, bên này nhưng còn có cái quan viên chính phủ đâu. Sở Tạc cười nói. Mọi người cùng nhau nhìn về phía rủ xeo dịu. Dịu bất đắc dĩ thở dài, tuy rằng ta là nhân viên chính phủ, nhưng ta còn có lương chi. Lời này ta có thể xem như không nghe thấy. Nghe nói như thế, mọi người cùng nhau hắc hắc nở nụ cười. Như vậy, sự tình ta đáp ứng cũng đã làm xong, dễ nổn, ngươi như thế nào thực hiện lời hứa của ngươi? Rủ xeo dịu hỏi. Đợi sau khi ta cứu bọn họ ra, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Không được. Dịu lắc đầu, lúc kia các ngươi đã đi rồi, ta cũng không thời gian đợi đến lúc đó. Dây nôn lắc đầu, ngươi phải đợi, có một số việc ta hiện tại không muốn nói. Ngươi đừng muốn chơi xấu. Dịu nổi giận lấy xông lại đi bắt dây nôn. Dây nôn quay người một quyền đánh vào trên mặt dịu, một quyền này đánh cho hắn choáng váng bất tỉnh. Nhìn xem đã bất tỉnh dịu, dây nôn thở dài, thật có lỗi, hiện tại thật sự không có cách nào khác nói cho ngươi biết. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Sơ Tác, giúp một việc được rồi. Tìm khách sạn đem hắn bỏ vào, lại để cho hắn ngủ một lúc. Sơ Tạc đúng vai. Thương nghị trước, mọi người liền chia nhau làm việc. Sơ Tạc đi phía Bắc Thành Nix bố trí canh phòng, thuận tiện thu xếp dịu, cỡ lạ gì đi cảng hàng không Nọt Hù Sẩn, liên hệ với tàu buôn lậu. Nọ dạ tức thì ở lại dốc núi, từ nơi này có thể đồng thời chứng kiến bệnh viện ẻ đổ cùng ngoại ô phía Bắc Thành, rất thích hợp sơ nịp tờ, tay súng bắn tỉa, tiến hành viễn trình trợ rút. Tất cả mọi người đã đi ra, trên sườn núi chỉ còn lại dậy nồn cùng nọ dạ. Bầu không khí trong lúc đó liền trở nên xấu hổ cùng bắt đầu trầm mặc. Ngồi chung một chỗ trên núi đá, nọ dạ ôm nàng âu yếm MX-748, cẩn thận leo thân súng, đen nhánh nòng súng dưới ánh mặt trời phản xạ ra lạnh như băng sáng bóng. Dây nôn nhìn nàng, muốn nói chuyện, lại không phải biết nên nói gì. Do dự trong chốc lát, hắn rốt cục ho một tiếng nói, những năm này các ngươi trải qua như thế nào? Nọ dạ không có để ý đến hắn. Dây nôn thở dài, đi tới nói, ta biết rõ từ sau lần kia ngươi sẽ không còn muốn có bất kỳ giao lưu lén lút nào với ta. Nhưng mà nọ dạ, đã qua nhiều năm như vậy, ngươi không cần phải như vậy. Biết không? Ngươi càng là làm tránh, lại càng nói rõ ngươi không bỏ xuống được. Ngươi chính thức bỏ xuống được sẽ không như thế nào, mà chỉ biết thản nhiên đối mặt. Nọ dạ tay lau súng dừng lại. Một hồi lâu, nàng nói, ngươi muốn biết cái gì? Chỉ muốn biết các ngươi trải qua như thế nào. Cẩn dở chưa nói với ngươi sao? Dây nổn trên mặt lộ ra cười khổ, lúc ta ở với nàng, cơ bản cái trò chuyện công tác, ta nghĩ đến ngươi nên biết đấy. Nọ dạ lắc đầu, nàng nói, chúng ta không có nói tới ngươi. Cái này trả lời lại để cho dậy nổn biểu tình ngưng trọng. Nọ dạ tiếp tục lao súng. Nàng nói, ta biết ngươi muốn như thế nào, Johnny dậy nổn. Có lẽ ngươi cảm thấy ngươi rất có mị lực, có thể cho một đôi tỷ muội đồng thời thích ngươi, thế nhưng cũng chỉ là chuyện đã qua. Tại sao lần ngươi không chào mà đi, ngươi đã không còn là trở ngại tình cảm giữa hai chị em chúng ta, ngươi thậm chí không thể lại thành là vấn đề của chúng ta, ngươi cho rằng tại ngươi sau khi xuất hiện lại ngươi có thể lần nữa chiếm cứ tâm linh của chúng ta, để cho chúng ta vì ngươi mà băn khoăn. Vậy thì ngươi có thể sai rồi, ngươi ở trong mắt chúng ta thậm chí không thể trở thành một cái chủ đề. Gặp quỷ rồi. Dây nồn bật đứng dậy, thượng đế chứng kiến, ta chưa từng nghĩ qua như vậy. Có thể ngươi làm như vậy. Nọ giả manh liệt ngẩng đầu nhìn hướng dây nồn, ngươi liền cứ như vậy mà rời đi, đem ta cùng cẩn giờ vứt bỏ. Đó là bởi vì. Ta biết rõ là bởi vì sao. Nọ giả không khách khí ngắt lời hắn, ngươi cảm thấy ngươi thật vĩ đại. Vì chúng ta hy sinh chính ngươi. Không, chúng ta một chút cũng không cảm kích ngươi. Chúng ta vốn có thể cộng đồng gánh chịu, có thể ngươi lại lựa chọn một người đi đối mặt. Ngươi lại để cho trái tim cần dở tổn thương nặng, nàng làm nhiều việc cho ngươi như vậy, đổi lấy nhưng là kết quả thế này. Dây nổn không nói gì. Hắn nhìn lấy nọ dạ cũng hung hăng trừng mắt hắn. Đúng vậy, ta thừa nhận tại lúc lần nữa gặp ngươi trên ạ phờ ô đất hào ta rất khiếp sợ, ta không nghĩ tới ngươi sẽ một lần nữa nhập ngũ, càng không có nghĩ tới ngươi sẽ ở trên chiếc tinh hạm kia. Bất quá hết thể đều đã đi qua, ta cùng cần dở không có nói tới ngươi, một lần đều không có. Giữa chúng ta tất cả tiếp xúc đều chỉ có công tác, không có tư nhân. Ngươi đã đi ra cuộc sống của chúng ta sẽ không lại cho ngươi một lần nữa khống chế. Hiện tại cũng giống như vậy. Nọ dạ hung ác nói. Dây nôn nhịn không được nói, nếu nói như vậy, ngươi tiểu cũng không tại thời điểm vừa nhìn thấy Aston kích động muốn giết nàng như vậy. Có một số việc ngươi càng cường điệu, lại càng nói rõ ngươi làm không được. Ngươi không có thoải mái như ngươi tưởng tượng, nọ dạ. Nọ dạ tay lau thương trì trệ. Nàng cứng lại đó. Một hồi lâu, nàng nói. Dậy nổn. Sao? Ngươi là hỗn đản. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 43, Bệnh viện, hạ. Một lần giao lưu rất không thành công. Điều này làm cho dậy nổn rất phiền muộn. Có như vậy một khắc hắn cảm giác mình rất ngu xuẩn. Nhẫn nhịn tâm sự lâu như vậy, rốt cục cho rằng có thể mượn áp lực của đại chiến cùng nọ dạ hảo hảo nói chuyện, không nghĩ tới lại cuối cùng vẫn còn diễn biến thành một cuộc cãi lộn. Điểm chết người nhất chính là, các nàng biết rõ hết thảy. Không có hiểu lầm, bởi vậy cũng không có giải thích đáng nói. Thực gặp quỷ rồi, vì cái gì trên sách những câu chuyện tình yêu trên sách cũng sẽ ở trước thời khắc quyết chiến, đem hết thảy hiểu lầm tan thành mây khói, vỡ tan cảm tình một lần nữa khép lại, mà đến lượt mình, nhưng lại thế cục càng diễn càng hỏng bét. Có lẽ là bởi vì đây không phải quyết chiến, dây nổn sâu kín nghĩ đến. Hết thảy giờ mới bắt đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt chính là một ngày đi qua. Sắc trời dần tối. Sau khi đợi được một ngày, Cơ Lạ Dịch rốt cuộc đã tới tin tức. Đã đàm phán thành công. Cơ Lạ Dịch nói, 3 giờ sáng, có một chiếc hạm sẽ rời cảng, tiến về hành tinh Ản Phở Lọ Tù. Ản Phở Lọ Tù. Nơi đó là khu vực man hoang. Không sai, địa phương thế lực liên bang với không đến, thiên đường của tội phạm cùng lưu đại giả, rất thích hợp các ngươi. Nếu như các ngươi không có chỗ để đi, ta đề nghị đi đến đó, tại đó các ngươi có lẽ sẽ đạt được tân sinh. Dây nổn nghĩ một lát mà, rốt cục trả lời, tốt Aston, cảm ơn trợ giúp của ngươi. Không khách khí, ta đây ở chỗ này chờ các ngươi. Không có vấn đề. Dây nổn trả lời. Vương Mịt Rô, hắn nhìn hướng nọ ra, mục tiêu xác định, Ản Phở Lọ Tù hành tinh. Đã biết. Nọ ra mặt không thay đổi trả lời. Như vậy, là thời điểm cùng bọn họ nói chuyện rồi. Dây nổn thấp giọng tự nói. Hắn chậm rãi đứng dậy. Đi đến bên cạnh xe phi hành bên cạnh, phát động phi xa, xe liền hướng về bệnh viện Edo bay đi. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, nọ dạ ung dung thở dài, đã giơ lên súng bắn tỉa trong tay, nhắm ngay phương xa. 9. Một đường phi hành, xe rất nhanh bay đến cửa lớn của bệnh viện, tại thủ vệ binh sĩ ý bảo hạ thấp xuống. Dây nổn từ trong xe nhô đầu ra, ta là Johnny dây nổn, có việc muốn cùng trưởng quan các ngươi đàm phán. Thủ vệ binh sĩ hiển nhiên là biết rõ cái tên Johnny dây nổn này, bị dây nổn dọa cho hoảng sợ, giật mình nhìn hắn trong chốc lát. Sau đó mới mãnh liệt lui về phía sau vài bước, giơ lên đầu cối, bộ phận kết nối, nói, Johnny dậy nổn đã đến. Hắn ngay tại cửa ra vào. Chỉ có một mình hắn. Bén nhọn tiếng cảnh báo gào thét vang lên. Nương theo lấy tiếng cảnh báo, là rất nhiều binh sĩ từ trong bệnh viện lao ra, bọn họ võ trang đầy đủ, cầm trong tay súng vọt tới trước người dậy nổn, họng súng đen ngòm nhắm ngay dậy nổn, dường như dậy nổn chỉ cần dám động đậy cái đầu, bọn họ liền dám đem dậy nổn đánh thành tổ ong. Trên bầu trời càng là xuất hiện mười mấy tên không quân thân mang ba lô phun khí. Trên cao ngắm súng xuống dậy nổn, mà ngay cả bệ pháo ở phương xa cũng bắt đầu vành long long chuyển động, đem họng pháo nhắm ngay hướng cửa chính. Như lâm đại địch. Dậy nổn đứng ở nơi đó không hề động. Một ít hắc y nhân cũng tùy theo xuất hiện, một người trong đó đúng là Diễm Ép. Johnny dậy nổn. Chứng kiến thật là dậy nổn, Diễm Ép khỏe miệng có quắp rồi rút. Đang nhìn đến Johnny dậy nổn một khắc này, nhìn xem khuôn mặt tỉnh táo kiên nghị như là bản thạch kia, Diễm Ép không khỏi liền nghĩ tới cái đêm không ngủ kinh khủng kia. Hắn không cách nào quên hình ảnh của dậy nổn giống như cái sát thần đánh cho mình ôm đầu khóc giống, ở đằng kia về sau từng buổi tối, nửa đêm tỉnh mộng, hắn đều bị trận kiếp như địa ngục giết chóc bừng tỉnh. Dậy nổn liền giống như ác mộng của hắn, làm sao cũng không đi. Mà bây giờ, cái này ác mộng lại lần nữa xuất hiện. Cứ như vậy công khai ra hiện ở trước mặt của hắn, thế cho nên có như vậy một khắc, lại để cho Diễm Ép có loại cảm giác mờ mịt thất thố. Một lát sau mới tỉnh ngộ lại, chỉ vào dậy nổn kêu lên, đem hắn bắt lại. Vài tên như lang như hổ binh sĩ đã xông đi lên, đem dậy nổn đè lại, một tên trong đó bắt đầu lục soát thân thể của hắn. Chứng kiến dậy nổn bị chế trụ, tâm tình hoảng sợ kia của Diễm Ép rốt cục cảm nhận được một điểm an ủi. Hắn biết rõ cái kia ban đêm, dậy nổn tại hắn trong suy nghĩ để lại ấn tượng quá khắc sâu, thế cho nên đã thành trong lòng của hắn bóng mờ, giống như một ngọn núi đặt ở trong lòng hắn. Có thể chính là bởi vì như vậy, hắn mới chịu đem ngọn núi này nát bấy. Hắn đi qua, đối với dậy nổn chính là hung hăng một quyền, ngươi hôn đản này, ngươi vốn có thể ly khai. Vì cái gì lại trở về? Ngươi là đang gây hấn với ta sao? Vẫn cảm thấy ngươi lần này vẫn như cũ có thể đào tẩu. Ngài tốt nhất dừng tay, bờ rát tiên sinh, công kích một cái chủ động đầu hàng người cũng không thể bày ra dũng khí của ngươi, mà chỉ biết bại lộ ngươi nhu nhược. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Quay đầu nhìn lại, theo đám người tách ra, một gã quan quân đi ra. Hắn mặc quần áo kiểu lục quân màu xanh da trời được úi thẳng thắn chỉnh tề, sáng loáng dày ủng, trên tay còn đeo bao tay trắng, từng bước một đi tới. Đi vào bên người dậy nổn, quan quân cười nói, Johnny dậy nổn thượng úy, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đệ nhất trực thuộc của ốc bộ binh đoàn Eden mặt lạ rèn thiếu tá, rất hân hạnh được biết ngươi, ngài là một vị chính thức dũng sĩ. hắn hướng Dây Nổn đưa tay phải ra. Dây Nổn nhìn cánh tay ở trên đầu vai của mình. Mặt Lạ Rèn hiểu ý, phất phất tay nói, vung hắn ra. Những cái kia bắt lấy Dây Nổn binh sĩ vung tay ra, lui về phía sau, Dây Nổn đưa tay phải ra cùng đối bắt tay. Nắm tay có lực. Diêm Mép đã kêu lên, Mặt Lạ Rèn, ngươi không nên làm như vậy, hắn là cái nguy hiểm ra hỏa. Thiếu tá quay đầu nhìn về phía Diêm Mép liếc, Bờ Dắt tiên sinh, ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi một sự kiện. Nơi này là khu vực phòng thủ của ta, tất cả sự vụ do ta phụ trách. Công tác của ngươi là đem người đưa vào, mà công tác của ta là để cho người nơi này ra không được. Cho nên ở cái địa phương này, là ta mới có quyền quyết định, ta không cần ngươi nói cho ta biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nói qua hắn lại quay đầu lại nhìn về phía Dây Nổn, ta vô cùng thưởng thức dũng khí của ngươi, Dây Nổn thượng úy, bất kể là ngươi chỉ huy tinh hạm hoàn thành nhiệm vụ cũng tốt, vẫn là lẻ loi một mình dũng cảm sông hào đầm rồng cũng thế, đều đầy đủ nói rõ ngươi là một nam nhân chân chính, một quân nhân chân chính, cái này so với có chút chỉ biết ôm đầu khóc giống ra hỏa muốn cho người tôn kính nhiều lắm. Ria mép mặt biến thành một mảnh màu gan heo. Đáng tiếc chính là cho dù như vậy, ta lại không thể bởi vì ngươi tự chui vào lưới mà có bất kỳ ưu đãi đặc thù nào đối với ngươi. Thiếu tá phất phất tay, hai tên lính lần nữa tiến lên đè lại Dậy Nổn, tuy rằng ta là rất hiếu kỳ. Ngươi tại sao phải đột nhiên nghĩ đến muốn đầu hàng? Ngươi nghĩ sai rồi, Mặt Lạ Rèn thiếu tá, ta không phải đến đầu hàng đấy, một cái quân nhân chân chính, sẽ không đầu hàng, chỉ biết chiến đấu đến chết. Vậy ngươi tới làm gì? Tới gặp đồng bọn của ta. Dậy Nổn trả lời. Hoa a. Thiếu tá huýt sáo, thật sự là tình chiến hữu vĩ đại. Bất quá nếu nói như vậy, ngươi ngay từ đầu sẽ không nên trốn. Khi đó ta chỉ muốn tìm được đáp án. Dây Nổn trả lời. Hiện tại ngươi biết. Thiếu tá không đếm xỉa tới mà nói, một tên binh lính đã lục soát xong Dây Nổn toàn thân, cũng đem tất cả mọi thứ đều lấy ra, giao cho thiếu tá trên tay. Đồ vật không phải rất nhiều, có súng, đầu cối, bộ phận kết nối, được từ cảnh sát mật truy tung dụng cụ cùng một ít vụn vụn vật vật những vật khác. Đúng vậy. Ta muốn biết bọn họ hiện tại thế nào. Dây Nổn trả lời. Đương nhiên, ngươi sẽ nhìn thấy bằng hữu của ngươi đấy. Bất quá ở trước đó, có thể nói cho ta biết hai đồng đội khác của ngươi ở nơi nào sao? Ngươi có thể tự mình đi tìm. Dây Nổn trả lời. Ta sẽ tìm được đấy, mấy người các ngươi, mang 20 người đi kiểm tra chung quanh. Tại sau khi phái ra một đội người đi bốn phía tìm tòi, thiếu tá này mới khiến những người còn lại áp giải Dây Nổn đi vào trong bệnh viện. Bất quá những binh lính kia nhất định cái gì cũng sẽ không tìm được. Có lẽ là còn không có tỉnh lại từ trong biến hóa bất thình lình. Dĩa mép thì thảo tự nói, ta không rõ hắn tại sao phải chui đầu vô lưới, trong này có vấn đề. Mặt Lạ Rèn, ngươi phải cẩn thận, người này không đơn giản. Bờ Rát, Bờ Rát, Bờ Rát. Mặt Lạ Rèn thiếu tá liên tiếp dùng trường âm biểu hiện mình không kiên nhẫn, ta cũng không phải một đứa ngốc, ta cũng biết Dậy Nổn chui đầu vô lưới xác thực quá kỳ quái, nhưng chẳng lẽ ngươi vì vậy mà nói, à, trời ạ ngươi đến không hợp với lẽ thường, cho nên ngươi vẫn là mời trở về đi, tìm một chỗ hảo hảo trốn đi, thẳng đến chúng ta chủ động tìm được ngươi mới thôi. Ngươi muốn như vậy phải không? Nếu như ngươi không muốn, như vậy ngươi cũng chỉ có thể tiếp nhận. Ta là nói mặc kệ Dây Nổn có kế hoạch gì, hắn nếu như đã đến, chúng ta phải nhận lấy hắn, cái này không có lựa chọn nào khác. Chúng ta duy nhất có thể làm đúng là tận khả năng coi chừng hắn, không để cho hắn có cơ hội dở trò quỷ. Vấn đề là ta sợ ngươi xem không được hắn. Cùng sau lưng Dây Nổn, đi ở trên đường thật dài bóng rừng của bệnh viện, Dĩa Mép lo lắng nói. Về điểm này, ta cho rằng ngươi nên đối với ta tín nhiệm nhiều một ít, làm một cái chức nghiệp quân nhân, ta tin tưởng ta vẫn có năng lực coi chừng hắn. Ta mặc kệ Johnny Dậy Nổn có hoa chiêu gì, chỉ cần hắn còn là một người bình thường, hắn liền trốn không thoát khống chế của ta. Mặt Lạ Rèn vừa nói, một bên đảo trong tay những cái kia tiểu đồ chơi, hắn từ bên trong lấy ra một cái đen xì tiểu chút chít, sau đó lẩm bẩm, đây là cái gì? Nhưng mà lời này cũng không có lại để cho Dĩa Mép an tâm, ngược lại làm cho hắn càng thêm lo lắng rồi. Hắn nói, vấn đề Dậy Nổn cũng không phải người bình thường. Cái gì? Mặt Lạ Rèn thiếu tá ngẩn người. Dĩa Mép trả lời. Mỗi người bệnh ở bên trong bệnh viện này cũng không phải người bình thường, Eden, ngươi đã quên điểm ấy sao? Ta nhớ được ta nói qua cho ngươi, hắn có được lực lượng tâm linh khống chế vật chất, tuy rằng còn rất yếu, nhưng trong thời gian ngắn khống chế 3 năm cây chỉ sợ không phải vấn đề. Mặt Lạ Rèn thiếu tá sắc mặt cũng biến đổi, hắn bất động thanh sắc giơ lên đầu gối, bộ phận kết nối đem bác sĩ Phỉ Sở kêu đến, lại để cho hắn mang bảo bối của hắn tới, nhanh. Đội ngũ vẫn còn tiến lên, rất nhanh đi vào một tòa cao ốc trước. Một gã ăn mặc áo khoác trắng bác sĩ bước nhanh đi ra cao ốc. Khi ánh mắt của hắn rơi vào trên Dậy Nổn, tựu giống như sắc lang thấy được mỹ nữ, hai mắt tỏa ánh sáng. Mặt Lạ Rèn thiếu tá đi ra phía trước, mang tới chưa? Đương nhiên. Bác sĩ giơ tay cho vào trong cặp da, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một ống thuốc trích, đừng lo lắng, mặc kệ hắn cầm giữ loại năng lực gì, tiêm một phát này, hắn đều trung thực xuống đấy. Nói qua bác sĩ đi về hướng Dậy Nổn. Nhìn xem bác sĩ tới đây, Dậy Nổn đột nhiên nói, ngươi có từng hối hận tất cả những việc ngươi làm hay không? Bác sĩ ngẩn người, nhìn về phía Dậy Nổn. Dây Nổn nói tiếp, ngươi có từng bị thương rơi lệ vì những người do ngươi làm bị thương hay không? ngươi có từng tại thời điểm một mình khảo tra lương tri của mình hay không? Ngươi có tin tưởng thế gian thật sự có một đôi mắt đang nhìn ngươi không? Ngươi đang nói cái gì? Bác sĩ không kiên nhẫn gầm nhẹ. Hắn chụp vào dây nổn cánh tay. Dây nổn vẫn không núp ních, hắn nói, ta nói. Thật sự có ánh mắt đang nhìn ngươi. Frank. Lời này vừa dứt, đầu bác sĩ nổ tung như dưa hấu. 11. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 44. Từ trên trời rơi xuống. Máu tươi trộn lẫn với hốc bắn tung ra, bắn ra một mảnh trắng và đỏ nhiệt khí. Vô luận khoa học kỹ thuật tiến hóa được mấy ngàn mấy vạn năm, trong tích tắc bóc ra xương sọ, không có sâu cạn, không có địa vị, không có bất kỳ khoảng cách thời đại. Máu tươi ngút trời mê loạn lấy sắc thái của tất cả mọi người, cũng dao động tinh thần của bọn hắn. Theo phát súng này đến, là tiếng trận động của đạn rơi trên mặt đất, đập ra một mảnh sóng chiều va chạm, mang theo quần quần bụi mù, lại để cho tất cả mọi người tầm mắt đều đã bị cực lớn ảnh hưởng. Có sơ nịp tờ, tay súng bắn tỉa. Tiếng thét chói tai vang vọng trời cao. Các binh sĩ nhao nhao kêu loạn làm một đoàn, lão binh kinh nghiệm phong phú nhanh chóng tìm kiếm công sự che chắn, các tân binh tức thì mù quáng bốn phía nổ súng, đám hắc y nhân càng là sợ tới mức trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Súng vang lên đồng thời, dây nổn cũng liền xông ra ngoài. Hắn phóng tới thiếu tám cơ lạ rèn, song song công kích, đem thân thể để thấp, một bước lướt bay về phía trước. Xoát. Một đạo laser cơ hồ là bay sạt qua mặt của hắn, đó là một gã binh sĩ phản ứng khá nhanh bắn về dây nổn. Nhưng ngay tại lúc hắn muốn lại bắn thêm một súng, một đầu đạn phá hợp kim bọc thép đã bay tới đem hắn xé thành phân vụn, thịt mảnh bay tung tóe giống như một cuộc nợ đầy bầu trời huyết sắc thịnh yến. Đồng thời dây nổn chân cũng xúc đã đến thiếu tám cơ lạ rèn, bất thình lình đả kích đưa hắn xúc ngã nữa. Không đợi hắn bỏ lên, dây nổn đã bổ nhào qua ôm lấy thiếu tám cơ lạ rèn, ôm hắn lăn tiến vào trong nhà. Ngay tại lăn vào nháy mắt, thiếu tám cơ lạ rèn vừa nhấc đầu gối chĩa vào dây nổn phần bụng. Sức mạnh của một kích này không nhẹ, đau đến dây nổn thân thể cứng đờ. Thiếu tá đã cầm lấy dây nổn cánh tay nói, ta cũng là trải qua chiến tranh đấy, loại tiểu tình cảnh này dọa không ngã ta. Cổ tay vừa lật, một thanh dao găm băng titanium xuất hiện ở trong tay, đối với dây nổn hung ác đâm tới. Dây nổn ngẩng đầu, dao găm đâm sạt qua cổ của hắn, thiếu tá thuận thế cắt ngang. Dây nổn dương đầu, một đầu đâm vào trên thiếu tá ngửa đầu ngao kêu một tiếng, đã bị dây nổn ôm eo đụng vào trên vách tường, ngươi cho rằng ta là tới hù dọa ngươi hay sao? Thiếu tá trở tay một khuỷu tay nện ở dây nổn trên vai, nện đến thân thể của hắn chủ xuống, vậy thì ngươi tới làm cái gì? Dây nổn không nói gì, chẳng qua là quay đầu lại nhìn thoáng qua, cách đó không xa trên mặt đất, để đó một vật, đúng là tiểu cầu màu đen trước kia thiếu tá không biết là gì. Chứng kiến tiểu cầu màu đen, thiếu tá cớ là rèn đột nhiên ý thức được cái gì, nâng lên một cước đá vào dây nổn trên người. Đem hắn đá bay ra, sau đó mãnh liệt bổ nhào tới, bắt lấy hắc sắc tiểu cầu. Hắn không biết viên tiểu cầu này có tác dụng gì, nhưng nếu như dưới tình huống này mà dậy nôn còn muốn cầm lại nó, liền nhất định cùng kế hoạch của hắn có quan hệ, vậy vô luận như thế nào không thể để cho hắn tới tay. Hắn cầm lấy tiểu cầu lao ra cao úp, đối với đang xông lại binh sĩ lớn tiếng hạ lệnh, hắn ở trong tòa nhà, đi bắt ở hắn. Lúc này vị trí của nọ dạ tuy rằng còn không có bị phát hiện, nhưng là thông qua đường đạn, bộ binh doanh đã đại khái phân tích ra phương vị nọ dạ. Một lượt hung mãnh hỏa lực phô thiên cái địa đánh đi qua, mặc dù là nọ dạ cũng không khỏi không tạm thời tránh lui. Đến cùng cũng chỉ là một khẩu súng mà thôi, làm sao có thể cùng một tiểu đoàn chống lại. Thiếu tám cỡ là rèn hướng lui về phía sau mấy bước, nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem trong tay tiểu cầu màu đen, không khỏi lại tò mò, đến cùng là vật gì, lại để cho hắn muốn có được như vậy. Hắn đem viên tiểu cầu màu đen cầm ở trong tay nhìn kỹ lại, lại chứng kiến trên viên cầu giống như có đồ vật gì đó đang nhấp nháy, thật giống như máy tính giờ. Nội tâm thiếu tám cỡ lạ rèn dâng lên ý lạnh, một khắc này hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nếu như dậy nổn có được năng lực tâm linh khống chế vật chất, vì cái gì hắn không dùng năng lực đem thứ này lấy về. Cảm giác nguy hiểm ngay lập tức phóng đại, thiếu tám cỡ lạ rèn hô một tiếng mạnh mẽ đem cái kia bi đen ném ra bên ngoài. Bi đen trên không trung bay ra một đường vòng cung, sau đó rơi trên mặt đất. Cái gì cũng không có phát sinh. Thiếu tám cỡ lạ rèn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó một khắc, hắn nhìn thấy viên bi đen kia đột nhiên phát ra ONG một thanh âm vang lên. Tiếng vang kia rất cổ quái, liền giống như ong mật đang kêu hoang ngọng, lại giống như có người nào đó tại ngươi bên thai nói nhỏ. Mới đầu thiếu tám cỡ lạ rèn còn chưa hiểu, lập tức kịp phản ứng, sắc mặt đại biến kêu lên, toàn bộ gục xuống. Chỉ thấy mặt đất xung quanh bệnh viện, đột nhiên siêu 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 bay ra vô số vật hắc sắc mâm tròn. Mìn con nện. Đây chính là mìn trí năng do tân chính phủ liên bang phát minh để đối kháng thần linh tộc cùng á khắc chủng tộc, có được năng lực căn cứ thanh âm cùng nhiệt năng tự động phân tích địch ta và truy tung. Mà giờ khắc này âm thanh phát ra trong tiểu cầu phát ra đúng là âm thanh của á khắc chủng tộc, đây quả thực là tại bên miệng sói để lên một miếng thịt, lập tức đem tất cả mìn con nhện đều dẫn đi ra, cùng một chỗ gào thét lên bay về phía bi đen. Đây là nhược điểm lớn nhất của mìn con nhện, nó phân biệt hệ thống vẫn như cũ cấp thấp, bởi vì được chôn dưới đất, nó không cách nào tiến hành quét hình quan sát, chỉ có thể làm ra cơ giới hóa phán đoán, dẫn đến nó rất dễ dàng bị một ít sai lầm tin tức câu dẫn đi ra. biện pháp duy nhất mà tân chính phủ liên bang dùng để giải quyết vấn đề này chính là chọn khả năng rút ngắn khoảng cách phản ứng của nó, tại lúc khoảng cách dụ dỗ lớn hơn trình độ nhất định, liền không có tác dụng. Đây cũng là nguyên nhân mà dậy nổn phải đem tiểu cầu vào, chỉ có tại địa phương gần, mồi nhử mới có thể phát huy tác dụng. Chiêu thức ấy là lúc trước ở chiến dịch Khôi Bắc Tình, là thủ đoạn của Lạc Kệ Mị tộc phản loạn dùng để đối phó mìn con nhện của nhân loại, lại bị dậy nổn học được mà dùng ở chỗ này. Phải thừa nhận, biện pháp này vẫn là tương đối dùng tốt đấy, chính là nguy hiểm một chút. Mấy trăm khối mìn con nhện chen chúc bay tới, liền giống như dũng sĩ không sợ đụng vào nhau. Va chạm phát sinh một khắc này, cực lớn bạo tạc nổ tung đinh thai nhức óc, ngay tiếp theo cao ốc được cấu tạo từ thép hợp kim đều chịu lắc lư, mãnh liệt sóng xung kích như sóng biển hiện ra, cọ rửa tại trên người những binh sĩ, các binh sĩ liền kêu thảm đều không có cơ hội đã bị tại chỗ giết chết. Nhưng mà đó cũng không phải chấm dứt, đến từ bạo tạc nổ tung của mìn con nhện tại trong thời gian ngắn liên tục phát sinh, không hề đứt đoạn chồng lên nhau, sóng xung kích tại lập tức đạt được ra chỉ bởi động lực lớn nhất. Lan tràn về bốn phương tám hướng, những nơi đi qua cây cối nghiêng sập, tất cả thực vật đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, hết thể tồn tại đều bị tiêu diệt, mà ngay cả cao ốc kiên cố không thể đổ cũng bị vành sụp một góc, cuối cùng nhờ đặc thù kết cấu của nó khiến cho nó cũng không vì vậy mà sụp đổ, chỉ là hơi có chút nghiêng. Trung quanh lô cốt lại bị thoáng cái lật ngược ba cái, binh sĩ ở một trong những lô cốt đó chính diện với sóng xung kích, ngọn lửa dũng mãnh vào bên trong lô cốt, tại trước tiên đem tất cả binh sĩ bên trong lô cốt nướng chín. Loại mìn này uy lực thì to lớn như thế, coi như là cơ giáp cũng đỡ không nổi sức mạnh của nó. Cho dù chôn ở chỗ này chẳng qua là mìn con nhện cấp thấp nhất, nhưng tại thời khắc này bộc phát ra uy lực nhưng vẫn là lại để cho trên đất bằng đều xuất hiện một cái cực đại hố. Thiếu tám cỡ là rèn rất may mắn không có chết. Bạo tạc nổ tung là trên không trung phát sinh đấy, mà mìn con nhện chế tạo sóng xung kích cực kỳ tính ổn định, ý vị này đương lúc nó từ binh sĩ đỉnh đầu lúc bay qua, các binh sĩ là có tỷ lệ nhất định tránh khỏi. Thiếu tám cỡ là rèn vận may rất tốt chống đỡ qua rồi cái này một lớp, hắn kịp thời gục xuống, tránh thoát sóng xung kích. Chẳng qua là còn sót lại nhiệt lưu tại trên lưng của hắn lưu lại một mảnh vết thương kinh khủng, nhưng mà so về mất đi tánh mạng, cái này đã không tính là cái gì. Ngay lúc sóng xung kích đi qua, thiếu tám cỡ lạ rèn ngẩng đầu, trước mắt đã là một mảnh bừa bãi. Trên sân lại không có một người nào đứng dậy. Vô luận còn sống, vẫn là đã chết, đều nằm dạp trên mặt đất, bất đồng duy nhất chính là, còn sống run run rẩy rẩy, tất cả run rẩy sợ hãi vì tình cảnh trước mắt, lúc chết đi sẽ không còn lo lắng sợ hãi nữa. Dậy nổn. Quỳ trên mặt đất, thiếu tám cỡ lạ rèn điên cuồng quát lên. Chỗ cao ốc hiện ra thân ảnh dậy nổn, trên tay còn đeo đầu cối, bộ phận kết nối, kia. Hắn nhìn thiếu tám cỡ lạ rèn, trong ánh mắt mang theo đồng tình cùng bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu, ta nói rồi, ta không phải đến đầu hàng. Ngươi còn không có thắng đâu, dậy nổn. Thiếu tám cỡ lạ rèn cắn răng đứng lên. Theo hắn đứng dậy, càng có nhiều binh sĩ chạy tới. Những binh sĩ này vốn là đóng giữ khắp nơi, lại bởi vì phân tán mà có thể sống sót. Trên thực tế công kích của mìn tuy rằng hung mãnh, nhưng bởi vì phạm vi có hạn, vốn là chỉ giết chết mười mấy tên binh sĩ. Tiểu đoàn đệ nhất trực thuộc vẫn như cũ có mấy trăm tên lính, hiện tại bọn hắn toàn bộ cùng đi lên. Dây nôn lắc đầu, đã xong. Hắn chỉ bầu trời. Ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời chẳng biết lúc nào lại xuất hiện hai luồng ánh lửa. Ánh lửa liền giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, ầm ầm nện xuống, mang ra khí thế ngút trời. A, thượng đế a. Thiếu tám cỡ lạ rèn lên tiếng kinh hô, là cơ giáp. Là cơ giáp đáp xuống. Liền giống hai cái hỏa cầu thật lớn hướng xuống đất đập tới, tất cả binh sĩ nhao nhao kêu khóc chạy trốn tứ tán. Chỉ có dậy nổn tỉnh táo đứng ở nơi đó. Một cái hỏa cầu hướng về bệnh viện phương hướng rơi xuống, rơi vào trên một bãi cỏ, giấy lên ngút trời ngọn lửa. Sau đó là một cái quái vật khổng lồ thân cao 6 mét đang từ trong hố đất đứng lên. Nó dập mất ngọn lửa trên người, đi ra hố đất, đi vào trước cao ốc quỳ xuống, phát ra âm thanh chấn động ù ù, cự thạch số 1 đến đây báo danh, quan chỉ huy các hạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 45, hạo kiếp 3 giây đồng hồ. Cơ giáp công kích mặt đất địa ngục hỏa ba hình, cao 6.42m. Trang bị một khẩu trọng pháo đường kính 108, một khẩu súng laser cấp 4, 4 máy phóng tên lửa đạn đạo, một máy phát lồng năng lượng cấp 3, một khẩu pháp nhiều nòng nghèo Lihot 9mm sử dụng đạn không vỏ cùng một đao laser. Hộ giáp áp dụng dùng hợp kim mangan titanium, nơi dày nhất là 14.5cm, nơi mỏng nhất là 7.6cm, trí não I-72. Làm cơ giáp chủ lực trên tinh hạm, cơ giáp địa ngục hỏa cũng được coi là cơ giáp chiến đấu dưới mặt đất tốt nhất, vô luận là hỏa lực, phòng ngự vẫn là ai trí năng đều vượt xa bình quân tiêu chuẩn. Tại lúc cơ giáp đại sát khí này rơi xuống mặt đất, mang đến chính là rung động cùng cảm giác gáp bách không gì sánh kịp. Chứng kiến cái này cơ giáp xuất hiện, thiếu tám cỡ lạ rèn phát ra hoảng sợ tiếng kêu, đừng làm cho hắn tiến vào cơ giáp. Tất cả mọi người bắn về phía dậy nổn. Nhưng mà cự thạch số 1 nhẹ nhàng lắc lư thân thể, dùng thân thể cao lớn của mình chặn hết tất cả công kích về phía dậy nổn. Trước ngực khoang điều khiển mở ra, đồng thời một cái tay phải đã để trên mặt đất. Dậy nổn đi đến trên tay, cự thạch số 1 đã đem dậy nổn đưa đến ngực, dậy nổn nhẹ nhõm tiến vào khoang điều khiển, bỏ đi áo ngoài. Lộ ra bên trong quần áo siêu sợi. từng đám cây thần kinh nguyên tuyến giống như rắn quấn quanh tới đây, tiếp nối tại trên người của hắn. Tiếp quản hệ thống. Hắn nói. Hệ thống tiếp quản bắt đầu, cự thạch số 1 tiến vào phụ trợ trạng thái. Trí não làm ra đáp lại, sau một khắc dày nổn tầm mắt trước mặt biến đổi, toàn bộ tầm nhìn đều bắt đầu trở nên rộng rãi. Đế tử sau lưng tiếng súng vẫn còn không ngừng vang lên, từng đạo laser đánh vào trên cơ giáp địa ngục hỏa, lại không đốt xuyên qua vỏ ngoài cứng rắn của nó. Điểm tốt của vũ khí laser là tốc độ nhanh, tinh chuẩn cao, hơn nữa sẽ không tạo thành ô nhiễm, tuy rằng mức năng lượng của nó rất cao, nhưng là do cấp không cao, dẫn đến lực sát thương tương đối yếu kém, chỉ thích hợp sử dụng với tư cách vũ khí thông thường, dùng để đối phó cơ giáp trang bị hạng nặng này thì còn kém xa. So sánh dưới, uy lực của súng laser liền lớn hơn rất nhiều, nhưng mà trước mắt những binh lính này lại không chuẩn bị. Trên lệch giữa chúng giống như bộ lạc thổ dân ở thế kỷ 19 dùng lào đối kháng với xe tạ. Húng chi cái này khủng bố ra hỏa còn có được loại thủ đoạn cường lực phòng ngự là lồng năng lượng. Đối mặt công kích, tên cự nhân sắt thép cự thạch số 1 này thậm chí ngay cả cơ hội đánh tới bản thể của nó cũng không nguyện cho, trực tiếp phát động năng lượng vòng phòng hộ. Một đạo lục quang xuất hiện ở trên người của nó, tất cả laser đánh vào tầng này cái lồng năng lượng lên, đều bị trực tiếp che đậy. Đỡ lấy cuồng loạn nhảy múa laser, nó chậm rãi quay người. Thiếu tám cơ lạ rèn, lập tức lại để cho người của ngươi bỏ vũ khí xuống, nếu không ta muốn đánh trả rồi. Dây nổn thanh âm thông qua loa phóng thanh truyền đến, giết chóc đã nhiều, ta không muốn lại giết chết càng nhiều nữa người. Ngươi mơ tưởng dọa lùi ta. Thiếu tám cỡ lạ rèn hung ác trả lời, hắn kêu to, dùng cao bạo lôi. Lần lượt binh sĩ xuống lên, bắt đầu đối với dây nổn ném ra lựu đạn. Những lựu đạn cao bạo này uy lực so với laser muốn lớn hơn một chút, ném ở cơ giáp trên người, mãnh liệt sóng xung kích chấn cho lồng năng lượng của cơ giáp cũng lay động không thôi. Dây nổn càng là cảm thấy trước mắt một hồi hoa mắt, đó là hiện tượng sau khi cơ giáp đã bị trùng kích dẫn đến số liệu hỗn loạn, bất quá rất nhanh có thể khôi phục. Nhưng nếu như tiếp tục để cho cao bạo lựu đạn tiếp tục oanh tạc như vậy, đối với cái lồng năng lượng cũng là thật lớn tiêu hao. Tít tít, hệ thống cảnh cáo, đã bị mức chấn động thấp cao tần liên tục công kích, mời lập tức triển khai chiến thuật lẩn tránh. Cường độ của lồng năng lượng hạ thấp 1%. Thiếu tám cơ lạ rèn, không nên ép ta, trận chiến đấu này các ngươi không có bất kỳ hy vọng thắng lợi nào, lập tức buông tha đi. Dây nổn cấp bách kêu to. Ta là một gã quân nhân, vô luận như thế nào, sẽ không buông tha cho chức trách của mình, hơn nữa ta cá là ngươi không dám nổ súng. Dây nổn, hiện tại đầu hàng còn kịp, nổ súng, ngươi liền không có đường quay về rồi. Ngỡ là rèn lớn tiếng trả lời. Tên ngu xuẩn này vẫn còn có tâm tình uy hiếp chính mình. Ngoan cố mà ngu xuẩn hỗn đản. Dây nổn phẫn nộ hô, ngươi là đang kéo tất cả mọi người cùng đưa tang theo ngươi. Ngỡ là rèn ngạo nghễ trả lời, cái này là quân nhân vinh quang. Ngỡ là rèn kiên trì không chỉ có ở chỗ tâm lý may mắn của hắn, càng nhiều nữa hay là tính cách cuồng nhiệt tử chiến của hắn. Hắn đối với dây nổn lại ném ra mấy viên cao bạo lựu đạn. Cảnh cáo, cương độ phòng ngự cháo hạ thấp 30%, tiếp tục hạ thấp, thỉnh cầu chiến thuật lẩn tránh, thỉnh cầu chiến thuật lẩn tránh. Tiếng cảnh báo đáng ghét đến từ hệ thống vẫn còn tiếp tục. Nhưng mà dây nổn điều khiển cơ giáp nhưng như cũ vẫn không nhúc nhích mặc kệ các binh sĩ công kích. Khói thuốc súng tràn ngập chiến trường, che đậy rồi bầu trời, cũng tràn ngập tầm mắt hắn. Bên hai là nó dạ lo lắng hỏi ý, dây nổn, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì còn không tiến công? Bây giờ không phải là ngươi từ bi thời điểm, chẳng lẽ ngươi còn muốn đợi đến lúc năng lượng bị đánh hết lại phát động công kích để hiển lộ rõ ràng sự nhân từ của ngươi sao? Dây nổn đình trệ, rốt cục trả lời, không, ta sẽ không. Hắn nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, hệ thống tiếp quản, khởi động cơ giáp tự động phòng ngự. Hắn uông, cường độ lồng năng lượng tiếp tục hạ thấp, trước mắt cường độ 64%, hệ thống tiếp quản, hệ thống tự động phòng ngự khởi động, chuẩn bị phản kích. Cơ giáp rốt cục triển khai. Nó nâng lên cánh tay trái, hiện ra trên cánh tay là vẻ mặt dữ tợn của khẩu pháo do 16 nòng súng 9 lại mẹ tạo thành. Nổ súng. Nương theo lấy âm thanh lạnh như băng kia của hệ thống, khẩu pháo nhiều nòng 9 lại mẹ bắt đầu chuyển động, tại trong tiếng nổ vang cực lớn, dùng tốc độ mỗi giây 48.000 phát hướng ra phía ngoài điên cuồng bắn ra. Bởi vậy đạn hội tụ thành một đạo mãnh liệt dòng đạn, liền giống như một con rồng dài lao ra nòng súng, lại đang lập tức hóa thân thành ngàn vạn, hướng phía mỗi một chỗ không gian, mỗi một cái góc nhỏ phun bắn xuyên qua. Độ dày của đường đạn tại đây vượt qua mưa to gió lớn, nắm giữ cả phiến thiên không, dường như liền thiên địa đều bởi vậy mà chật trội. Cái này kinh khủng mưa đạn rơi tại rừng tây, nham thạch, còn có trên bùn đất, liền giống trên thế giới sắc bén nhất đao nhọn, đem trải qua hết thảy đều tiêu diệt, nổ, diệt trừ đến vô tung vô ảnh. Một cuộc triệt triệt để sắt thép phong bạo. Những binh lính kia phát hiện tại trước mặt phong bạo sắt thép kinh khủng, cái gọi là công sự che chắn liền giống như lậu hũ, bị nhẹ nhàng đụng một cái liền sụp đổ. Trang phục chống đạn bộ binh càng giống như lớp màng kia của sử nữ chịu không được nhẹ nhàng đâm một cái. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn ở cái này khủng bố, sắc bén, điên cuồng sắt thép phong bạo, sinh mệnh tại thời khắc trở nên yếu ớt như vậy. Vào lúc giết chóc một khi triển khai, hết thảy mọi thứ, kể cả sinh mệnh, đều trở nên không hề có ý nghĩa. Mà cái này còn chỉ là một kiện vũ khí bình thường nhất trên cơ giáp này. Cái này là siêu khoa học kỹ thuật chiến tranh khủng bố, lực lượng khoa học kỹ thuật tăng lên lực sát thương của nó mấy trăm lần, tại trước mặt nó, hết thể cá nhân đều lộ ra là như thế đơn bạc, vô lực. Chẳng qua là 3 giây đồng hồ, hết thể tất cả liền giống như bị một cái đại thủ xóa đi, triệt để thanh trừ tại đây trên mảnh thổ địa. Cái gì cũng bị mất. Một khắc này, nhìn xem cái này khủng bố mà máu tanh tình cảnh, mà ngay cả dậy nổn cũng không chịu nổi rồi. Hắn bái kiến rất nhiều máu tanh, trải qua vô số hỏa lực, nhưng đối mặt đều là dị tộc, quái vật, là những tồn tại mà cho dù giết cũng sẽ không vi phạm đạo đức lương tri của mình. Nhưng hôm nay, trận này giết chóc là đối với nhân loại, đồng loại của mình. Hắn lại chịu đựng không nổi kêu gào quát lên, ngừng. Dừng lại. Mau dừng lại. Tại dậy nổn điên cuồng gầm rú xuống, pháp nhiều nòng nghéo ly hot 9 lại mẹt rốt cục đỉnh chỉ xoay tròn. Cơ pháo tại quán tính vận chuyển trong chấm dứt nổ vang, tuyến sản xuất bố trí bên trong cơ giáp được khởi động, bắt đầu sản xuất đạn đã tiêu hao. Toàn bộ hiện là một phiến yên tĩnh chết chóc. Đích thật là một phiến yên tĩnh chết chóc, bởi vì tất cả mọi người đều đã chết. Tính ra hàng trăm thi thể vắt ngang tại mặt đất, hầu như tìm không thấy một câu nguyên vẹn đấy. Cùng bạo dòng đạn đem thân thể của bọn hắn xé rách thành mảnh vỡ, cũng mang đến các nơi, bởi vì trừ bên ngoài cao ốc lại không có bất kỳ tồn tại còn có thể đứng thẳng, chúng cuối cùng đều trở xuống đến mặt đất, cùng huyết tương, nội tạng óc cùng với thi thể tàn khối phân tán tại các nơi. Một ít đầu lâu khảo làm mới giữ được hoàn hảo, từ trong đó một chút trong ánh mắt có thể chứng kiến bọn họ tuyệt vọng trước khi chết. Thiếu tám cỡ là rèn lần này không có thể tránh được trận hạo kiếp 3 giây đồng hồ hải. Thân thể của hắn bị dùng đạn đánh trúng, thưa thất ra 4 mảnh lớn cùng 38 mảnh nhỏ, bất quá hắn cầu nhân được nhân, mặc dù chết cũng không hối tiếc rồi. Lô cốt là tồn tại duy nhất có thể kháng trụ loại trùng kích này, bản thân những lô cốt hợp kim này có siêu cường lực phòng ngự. Mặc dù là đối mặt như vậy sắt thép phong bạo cũng vẫn như cũ ngoan cường dự vững đứng thẳng, nhưng mà bên trong binh sĩ lại không có vận tốt như vậy, một ít viên đạn thông qua lỗ khe hở xạ kích chui vào, tạo thành tổn thương với binh sĩ bên trong. Một số người bởi vậy còn sống, nhưng với trọng thương nhận được. Bọn họ vẫn như cũ sẽ chết, chẳng qua là trước khi chết sẽ thừa nhận càng nhiều nữa thống khổ, có thể bọn họ nhưng lại ngay cả khí lực khóc thét đều không có. Chơi ạ! Dây nổn vô lực nhìn trước mắt hết thảy. Cho dù sớm biết như vậy sẽ là như thế này, dây nổn vẫn không tự chủ được che lại gương mặt. Thần kinh phản ứng kéo theo cơ giáp, bộ sắt thép cự nhân này dùng hai tay che mặt quỳ trên mặt đất, phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào. Thượng đế a, ta đã làm ra chuyện gì? Dây nổn. Rất xa, nọ dạ hô to, chấn tĩnh chút ít, chúng ta cũng không muốn như vậy, đây đều là tên hôn đảng kia bước đấy. Dây nổn lắc đầu, chỉ có người thất bại mới đem hết thể tội lỗi đổ cho người khác. Nọ dạ, không nên khích lệ ta, đây là tội của ta. Ta giết bọn chúng đi, đây là mấy trăm điều sinh mệnh a. Cứ như vậy chết trong tay ta. Đó là bởi vì còn có càng nhiều sinh mệnh chờ ngươi đi cứu vớt. Nọ dạ dùng ít thấy ôn nhu ngữ điệu nói, bọn họ liền sau lưng ngươi. Dây nồn toàn thân chấn động, nhìn lại cao úc. Nọ dạ, đứng lên, dây nồn, phấn chấn tinh thần của ngươi. Mặc kệ chúng ta làm cái gì, cho dù tương lai chúng ta đều muốn xuống địa ngục, nhớ kỹ ngươi còn có ạ phở ô lệ. Trên chiếc thuyền này tất cả mọi người, đều nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ. Dây nồn mắt sáng rực lên, ngươi nói rất đúng, nọ dạ. Mặc kệ tương lai chúng ta sắp sửa gặp phải khổ cực như thế nào, ta, Johnny dậy nổn, đều đối mặt không oán không hối. Bất cứ lúc nào, vô luận ở đâu, ta cùng với các ngươi. Ạ phở ổ lệch cùng ngươi tồn tại. Trong hai truyền đến sở tạc oang oang tiếng nói. Hắn lời nói không nhiều lắm, lại tràn ngập lực lượng, ở thời khắc mấu chốt này, vì dậy nổn đánh lên rồi một cái mạnh mẽ tâm châm. Hắn đứng lên, quay lại thân, hướng trong đại lâu đi đến, cường đại cánh tay đẩy ra, đã đem đại môn bằng hợp kim phủ kín thông đạo giật xuống. Đồng bạn, ta đến rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 46, Sắc Cơ. Sau khi đại môn bị phá, bởi vì hình thể cơ giáp quá lớn vào không được, dây nổn từ trong cơ giáp đi ra, thuận tay từ trên người binh sĩ chết đi gỡ xuống một khẩu súng phong xa, đi vào trong cửa. Một nhân viên tiếp tân bằng không gian 3D không bị chiến đấu ảnh hưởng xuất hiện, phát ra dễ nghe tiếng nhắc nhở, hoan nghênh đi vào bệnh viện Gen Edo, bản bệnh viện do bác sĩ Edo thành lập năm 7158, chủ yếu tiến hành nghiên cứu cùng chữa bệnh ở phương diện gen, cung cấp gen cải tiến. Trì hoãn già yếu, phục vụ các phương diện chống bệnh tật, đồng thời cũng vì phục vụ một ít thích trưng diện nhân sĩ cung cấp gen tốt và gen di chuyển. Quân giày đạp tại trên thủy tinh vỡ vụn, phát ra khách khách tiếng vang. Dây nồn cầm súng đi trên hành lang của bệnh viện. Bệnh viện rất tiến tĩnh. Theo lý thuyết ở bên ngoài đã xảy ra chiến đấu kịch liệt như vậy, động tĩnh sớm nên kinh động người ở bên trong, nhưng bây giờ không hề có động tĩnh gì. Dây nồn nghĩ nghĩ, thứ trong túi lấy ra một cái vật nhỏ. Nó thoạt nhìn liền giống như cái khuyên thai, dây nồn nắm bắt nó quơ quơ, vật nhỏ kia tựa như sống lại. Đột nhiên giật giật, sau đó mở rộng ra, đúng là cái chuồn chuồn kim loại được cuộn gấp, vỗ cánh phát ra âm thanh ong ong. Dây nồn buông tay ra, kim loại chuồn chuồn bắt đầu ở không trung bay lượn. Tốc độ phi hành của nó cực nhanh, dọc theo tầng trệt một đường lượn quanh phi, không hề đứt đoạn đưa tới tin tức thực tế. Tin tức sẽ trực tiếp truyền đến trên cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối của dây nồn. Chuồn chuồn từ dưới lầu bay thẳng đến lên trên lầu, nhưng không có phát hiện một người nào. Tất cả các phòng của cao ốc đều trống rỗng, chỉ có một chút giường ngủ cùng thoạt nhìn bình thường chữa bệnh thiết bị. Dây nổn chú ý tới ở trong đó trên một giường lớn, có một chén nước đã dùng qua. Kiểm tra đo lường chén nước. Dây nổn hạ lệnh. Chuồn chuồn bay qua đi, từ miệng trong rỗi ra một cây kim loại dò xét, sờ nhẹ rồi thoáng một phát cho ra đáp án, trong chén nước độ ấm 32, có nước bọt lưu lại, xác nhận trước cách đây không lâu có người sử dụng. Như vậy là có người. Vậy là tốt rồi. Dây nổn chỉ huy chuồn chuồn lại dạo qua một vòng, vẫn như cũ không có phát hiện bất luận kẻ nào. Hắn hừ một tiếng, nếu như lên trời không đường, cái kia chính là xuống đất có cửa. Quét hình tao úc, tìm tòi hành lang nội bộ. Chuồn chuồn kim loại kia bắt đầu thả ra từng vòng gợn sóng nhìn không thấy. Cao úc quét hình hoàn thành, tại thông đạo B12 phát hiện thang máy bí mật, đi thông không gian dưới mặt đất. Dây nổn hướng thông đạo B12 đi đến, chuồn chuồn kim loại kia cũng bay tới, sau khi dạo qua một vòng trước một chỗ vách tường rơi vào một đầu sư tử điêu khắc thoạt nhìn rất tầm thường. Dây nổn đi qua đem đầu sư tử vặn, chợt nghe oanh long long tiếng động nổi lên, vách tường mở ra, lộ ra một cái thang máy. Thiết kế sắp đặt thật bí hiểm, chẳng lẽ vị bác sĩ ẻ đổ kia tạ ý lúc bắt đầu thành lập bệnh viện này, liền cũng định làm mấy hoạt động mở ám sao? Dây nổn tự nói một câu, cất bước tiến vào. Thang máy không có tầng cấp, tại sau khi nhấn nút liền trực tiếp hướng phía dưới hạ xuống, vì lý do an toàn, dây nổn không có đứng ở cửa ra vào, mà là bắt được thang máy đỉnh, đem mình treo ở phía trên. Thang máy ước chừng giảm xuống 100m tả hữu sau rốt cục dừng lại. Cửa mở ra, ngoài cửa là một vùng tối om. Nhìn xem không có động tĩnh gì, dây nổn nhảy xuống, hắn mở ra micro, nọ dạ, có thể nghe được thanh âm của ta sao? Nọ dạ thu được, tín hiệu của ngươi giảm bớt, ta cảm ứng không đến vị trí của ngươi, ngươi ở chỗ. Ta bây giờ đang ở dưới mặt đất ước chừng 120 đến 150 mét, trong một kiến trúc bên dưới, ta đây liền cho ngươi phát đồng bộ quan sát đo đạc. Nói qua dây nổn mở ra trang bị gửi tín hiệu trên người. Rất nhanh, nọ dạ nói chuyện truyền đến, thu được tín hiệu, ngươi chỗ chung quanh có mảng lớn tầng nham thạch, tín hiệu cường độ chịu ảnh hưởng, tín hiệu phòng hộ hạ thấp một cấp. Khả năng cần biện pháp ma hóa. Không cần, đây là xung vào, không phải ăn trộm. Cho ngươi nhìn là bởi vì chúng ta lúc trước không có tin tức liên quan đến dưới mặt đất của cao ốc này, sưu tập tư liệu, nhìn xem đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nơi đây thoạt nhìn cũng không giống tạm thời khởi công xây dựng đấy. Nọ ra minh bạch. Đình chỉ cho chuyện, dây nổn đi thẳng về phía trước. Chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm giác cái này cao ốc có chút quái gì đấy. Nếu như nói lúc trước mọi người trong cao ốc đều trốn xuống đất, như vậy hiện tại bọn hắn cũng nên xuất hiện rồi, không nên là như vậy tĩnh mịch, yên tĩnh cùng hắc ám. Hắn không dùng đèn tin, bởi vì điều này có thể làm hắn bại lộ trong bóng đêm, nếu như trong bóng tối tồn tại cái uy hiếp gì, như vậy hắn sẽ đứng mũi chịu sào trở thành đối tượng bị công kích. Một đường chậm rãi tiến lên, đột nhiên dậy nổn cảm giác mình đã trúng vật gì. Túi đầu xuống, dây nổn hướng xuống dưới sờ soạn. Hắn sờ được một mặt người. Mạnh liệt lùi về phía sau một bước, dây nổn biểu lộ bắt đầu trở nên quái dị. Hắn lần nữa sờ soạn, xác nhận cái kia đích thật là một người, chẳng qua là đã bị chết. Vì cái gì nơi đây sẽ có người chết? Dây nổn không rõ. Hắn trước tìm một ngóc lợi cho phòng thủ đứng vững, sau đó nói, bật đèn. Không có phản ứng. Thỉnh cầu trí năng tiếp đãi. Dây nổn lần nữa nói. Lần này rốt cục có phản ứng. Trên vách tường sau lưng dây nổn dần hiện ra một hình ảnh không gian 3D. Cái này đột nhiên xuất hiện hình ảnh đem dây nổn bại lộ tại ánh sáng, làm cho hắn lại càng hoảng sợ, bản năng nhanh chóng chuyển đổi vị trí, một lần nữa tiến vào trong bóng tối. Sau đó hắn nhìn đến trên vách tường hình ảnh một đứa bé trai 3D. Hẹt bờ hướng ngài Vân An, thiên sinh, xin hỏi ngài cần phục vụ gì sao? Hình ảnh đang khi nói chuyện vẫn còn không ngừng núp đích, cho thấy tính không ổn định rất lớn. Dây nổn nhìn chằm chằm vào hình ảnh đứa bé trai kia hỏi, ngươi là trí não nơi đây? Đúng vậy tiên sinh. Nói cho ta biết nơi đây chuyện gì xảy ra. Nam Hải nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, bệnh viện xuất hiện sự kiện tấn công, phụ mệnh chuyển di đến phòng thí nghiệm bí mật phòng dưới mặt đất. Nơi này là phòng thí nghiệm bí mật phòng dưới mặt đất. Thí nghiệm cái gì? Quyền hạn không đủ, cự tuyệt trả lời. Nếu như chuyển di, vì cái gì nơi đây sẽ đen kịt một mảnh, nhìn không tới một người? Trong quá trình chuyển di phát sinh vấn đề, có thí nghiệm thể thoát ly khống chế. Cái gì thí nghiệm thể? Dây nổn vội vàng hỏi. Quyền hạn không đủ, cự tuyệt trả lời. Đáng chết. Dây nổn đối với tường đá một ước. Nghĩ nghĩ, hắn nói, bất lên bóng đèn ở đây. Hệ thống nguồn năng lượng đã bị phá hư, điện lực còn lại không đủ để trèo chống hiện hữu vận tác, có hay không khởi động hệ thống nguồn năng lượng dự bị? Khởi động. Theo dây nổn nói chuyện, chợt nghe phịch một tiếng vang, ánh sáng một lần nữa trở lại thế gian. Dây nổn phát hiện hắn đang đứng tại trong một đại sảnh rộng lớn, một hành lang thật dài đi thông ở chỗ sâu bên trong, ánh đèn không có chiếu tới đó, dẫn đến nơi hành lang vẫn là một mảnh hắc ám. Mà ở đại sảnh bốn phía, khắp nơi đều hiện đầy thi thể. Thi thể ăn mặc màu trắng áo dài, phủ kín cả không gian đại sảnh. Chơi ạ! Nọ dạ tiếng kinh hô truyền đến, hiển nhiên nàng cũng nhìn thấy trước mắt một màn này. Nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng hỏi. Dây nổn đi qua, mở ra trong đó một cỗ thi thể nhìn nhìn. Sau đó lại mở ra mặt khác mấy cỗ thi thể, nói, toàn bộ đều chết hết, thời gian tử vong không lâu, nên ngay tại trước đây không lâu. Nguyên nhân tử vong là bị xé nát. Bọn họ thoạt nhìn liền giống vừa bị một đám á khắc chủng tộc găm qua. Á khắc chủng tộc là tồn tại mà nhân loại gặp được tại trong lần thứ nhất tinh tế đại hàng hải thời đại, cũng là nhân loại trải qua nguy hiểm nhất chiến tranh một trong. Loại côn trùng hình thể khổng lồ này có năng lực sinh sản siêu cường, trời sinh tính hung mãnh, thích ứng năng lực rất mạnh, từng suýt nữa tàn sát mất nhân loại một cái tinh cầu, là trước khi thần linh tộc xuất hiện nhân loại tao ngộ mạnh nhất đối thủ. May mắn là nhân loại cuối cùng vẫn còn đánh bại chúng, ở đằng kia về sau trong một đoạn thời gian rất, bọn họ cũng không gặp lại qua chủng tộc, thẳng đến trước đây không lâu. Mà ở nhân loại trong suy nghĩ, chủng tộc tuy rằng cường đại, hung mãnh, lại trí tuệ thấp, cuối cùng vẫn là một loại dã man sinh vật, bởi vậy chưa bao giờ đem chúng nhìn thành là năng lượng cao trí năng sinh mệnh, thẳng đến thần linh tộc xuất hiện, nhân loại mới thừa nhận xuất hiện một loại hình thái sinh mệnh với khoa học kỹ thuật trình độ cao hơn bản thân văn minh. Chí nào nói là thí nghiệm thể đào thoát bố trí. Hy vọng không là người của chúng ta làm. Nọ dạ trả lời. Dây nôn hỏi, ngươi nói là ạ phở ồ đất hào có người đã thức tỉnh siêu năng lực biến thân chủng nhân. Nọ dạ nở nụ cười, ta không biết dưới loại tình huống này ngươi còn thấy hài hước. Vấn đề là cho dù có người đã lấy được côn trùng năng lực, chẳng lẽ hắn còn đã lấy được chủng tộc khẩu vị. Dây nôn chỉ trong đó một cỗ thi thể nói. Đó là một cỗ thi thể bị mở ngực bể bụng, hắn nội tạng đã không thấy, từ dấu vết lưu lại nhìn, rất giống là bị ăn sạch đấy. Nọ dạ đã trầm mặc. Một hồi lâu, nàng nói, hy vọng cần giờ không có việc gì. Mặc kệ là nguyên nhân gì, tình huống trước mắt đều sẽ không quá tốt. Sự tình phát triển vượt ra khỏi kế hoạch, lại để cho hai người đều có chút trở tay không kịp, phương xa cũng đã truyền đến gào thét tiếng nổ vang. Ổ bộ binh doanh viện binh đã đến. Sở Tạc đã sỏ vào chính mình cơ giáp nên đón tiếp lấy, nọ dạ cũng bắt đầu làm tốt viện trợ chuẩn bị. Nàng phải một bên quan tâm Sở Tạc bên kia, một bên giúp đỡ Dậy Nổn sưu tập tin tức. Mà Dậy Nổn, hắn đứng ở trống trải trong đại sảnh, nhìn hai bên một chút, rốt cục cất bước hướng cái kia thật dài hành lang đi đến. Từ quang minh một lần nữa đến gần hắc ám, lại để cho hắn có chút không thích ứng. Hắn dừng bước lại rủi rủi con mắt. Ngay tại hắn văn vê mắt đồng thời, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ chỗ tối lao tới, đánh về phía Dậy Nổn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 47, quái vật thượng. Đối mặt với bóng đen đột nhiên lao ra, Dây Nổn cầm trong tay súng phóng xạ hướng trước ngực đỡ lấy, cũng cảm giác có một cổ lực lượng khổng lồ vô vào trên thân súng, Dây Nổn lại khống chế không nổi thân thể của mình, hướng phía sau ngã bay ra ngoài. Phanh! Hắn trùng trùng điệp điệp đâm vào trên vách tường, lại nhìn trong tay súng phóng xạ, đúng là bị một kích này nện cho uốn cong. Điều này làm cho Dây Nổn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Mặc dù súng phóng xạ này được tạo thành từ hợp kim niken T3 chịu rất tốt nhiệt độ cao, nhưng nó cường độ đồng dạng không thể xem thường. Lần này sẽ đem một chi súng phóng xạ được cong, tuyệt đối không thuộc về lực lượng nhân loại nên có. Ngẩng đầu nhìn lại, Dây Nổn chứng kiến một người vẻ mặt dữ tợn lông dài đứng ở trước mặt của hắn. Đó là một loại dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung xấu xí, trên mặt hắn răng đầy dày đặc lông tơ, hai mắt là màu xanh lá hung ác, chớp động lên tựa là u linh hào quang, hai cánh tay dài không bình thường, lúc rủ xuống tiếp cận phần gối. Tại thời điểm Dây Nổn nhìn về phía hắn, hắn vậy mà làm một cái che mặt tư thế, làm như không muốn lại để cho Dây Nổn chứng kiến bộ dáng của mình. Bất quá lập tức ý thức được làm như vậy phí công đấy. Vì vậy hắn thả tay xuống, đối với Dậy Nổn ngao gào một tiếng, sau đó hai chân đạp một cái, cứ như vậy hướng phía Dậy Nổn thẳng lướt mà đến. Cánh tay huy động, một cái hưu chảo đã hướng về Dậy Nổn mà tới. Dậy Nổn đạp một cái vách tường ngay tại chỗ lan ra, tay chảo sạt qua lưng của hắn, xẹt qua mặt tường, những chiếc móng đầu ngón tay sắc bén như đao tại trên vách tường lưu lại năm cái thật sâu vết cắt. Cái thủ chảo giống như khoái đao này lập tức lại để cho Dậy Nổn minh bạch, lúc trước những thầy thuốc kia đều là chết như thế nào. Gặp quỷ rồi. Hắn gọi một tiếng. Không đợi cái kia lông dài nam tử quay người, đã đưa trong tay súng phóng xạ đập phá đi ra ngoài. Người lông dài kia tiên tay vung lên đẩy súng phóng xạ ra, súng ở trên không trung triệt để tách ra, rơi lả tả thành vô số linh kiện. Nhưng mà sau một khắc, người lông dài chứng kiến Dậy Nổn trong tay đã xuất hiện hai thanh màu trắng bạc súng ngắn. Gặp lại, tiểu nhị. Dậy Nổn lạnh như băng nói. Nòng súng trong phụt lên ra hai đạo rừng rực ngọn lửa. Phanh 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 phanh, Dậy Nổn nằm trên mặt đất liên tục bắn. Đạn bắn vào trên thân người lông dài phát ra ngao thê lương kêu thảm. Trên người đã tạc hiện ra từng mảnh huyết hoa. Nó điên cuồng kêu gào lấy huy động móng đuốt sắc bén, như muốn tiến lên đem Dậy Nổn xé nát, nhưng mà súng bạc đưa tới cường đại động năng lại để cho hắn không thể bước lên, ngược lại bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Có thể tuy vậy, hắn cũng không có ngã xuống, ngược lại phát ra tiếng hét cường đại phẫn nộ cùng cực. Sau đó hắn mạnh mẽ nhảy dựng lên, vậy mà tránh qua theo đạn theo nhau bay tới công kích, tay phải đâm về ngực Dậy Nổn. Mẹ kiếp. Dậy Nổn không nghĩ tới sẽ gặp phải loại quái vật liền súng đều đánh không chết này, ngay tại chỗ lộn một vòng. Thủ chảo lại lần nữa xẹt qua thân thể của hắn đâm vào sàn nhà. Ngay tại lúc người lông dài sắp co cánh tay lại, Dây Nổn đã nhanh chóng quay người, tay trái súng phanh bắn ra một viên màu bạc viên đạn. Viên đạn trên không trung chuyển động, phát ra tử vong hú gọi, bắn vào huyệt thái dương bên trái người lông dài, phanh thoáng một phát, cái kia người lông dài đầu toàn bộ nổ tung. Người lông dài thân thể lắc lư vài cái, lúc này mới vô lực ngã xuống đất. Trời ạ, đó là cái gì? Nọ ra lại lần nữa phát ra rung động sợ hãi thán phục. Không rõ ràng lắm, ta hiện tại chỉ hy vọng hắn không phải là người trên ạ phờ ổ đại hảo. Giấy nổn thở dài nói. Hắn đứng lên, đi qua, xúc lên cảnh tay trái của người lông dài nhìn nhìn. Đại đa số tinh hạm binh sĩ cũng sẽ ở nơi cổ tay của mình lưu lại tên viết tắt tinh hạm của mình. Đây là một loại tình cảm, là nhiều năm sinh hoạt tại trên tinh hạm, tất nhiên sinh ra cảm tình ràng buộc. Đương nhiên không phải từng binh sĩ đều phải làm như vậy, vốn lấy này với tư cách căn cứ phán đoán, đại khái cũng đủ rồi. Trên cổ tay không có hình xăm tệ nình hạm. Giấy nôn nhẹ nhàng thở ra, hẳn không phải là. Từ lúc thấy phản ứng của hắn trước đó, cũng không giống bộ dạng mất đi thần trí. Ừ, ta là nói, thật sự hắn là một người, đúng không? Nọ dạ có chút không quá chắc chắn mà nói. Hẳn là, những thứ này chết tiệt bác sĩ đến cùng cho hắn làm cái gì thí nghiệm, đem hắn biến thành cái dạng này. Giấy nôn lòng còn sợ hãi trả lời. Quay đầu lại nhìn thoáng qua vết tường, cái kết nhưng cũng là tường hợp kim, lại cứ như vậy bị một chảo vạch ra. Giấy nổn hoàn toàn có thể tưởng tượng móng vuốt của người lông dài này đến cùng có uy lực cường đại như thế nào. Bọn họ tại chế tạo chiến tranh binh khí. Giấy nổn như có điều suy nghĩ, là người sinh hóa, đáng chết, nơi này là địa phương làm thí nghiệm về người sinh hóa. Giấy nổn thoáng cái hiểu được. Hy vọng bọn họ không có đối với người của chúng ta làm thí nghiệm như vậy. Nọ dạ cũng khẩn trương lên. Sinh hóa thí nghiệm là thí nghiệm minh lệnh trái pháp luật, nhưng bây giờ cũng được triển khai dưới sự điều khiển của chính phủ. Hơn nữa nhìn ra được. Tựa hồ còn có người định đem sinh hóa thí nghiệm cùng siêu năng lực thí nghiệm kết hợp cùng một chỗ tiến hành. Chắc không được phải có hành động bắt cóc. Việc này không có cách nào khác đàm phán, không có ai sẽ tiếp nhận cái này. Cự thạch số 1, phái ra người máy loại nhỏ đến chỗ ta, ta nghĩ ta khả năng cần chút ít trợ giúp. Trong cơ giáp của hắn có bố trí một ít mini người máy, chủ yếu chịu trách nhiệm chấp hành mặt đất tìm tòi cùng cảnh giới công tác, tác dụng không phải quá lớn, nhưng với tình huống trước mắt, có tổng tốt hơn so với không có. Sau khi nói xong với đầu cối, bộ phận kết nối Giấy nổn bước nhanh hướng hành lang đi đến. Hắn phải mau chóng tìm được đồng bọn của hắn. Cơn giờ. Tại kệ gì? Các ngươi ở nơi nào? Giấy nổn liều linh hô, hắn thả ra kim loại chuồn chuồn. Cứu cứu ta. Một cái thanh âm yếu ớt tại lúc này chuyển đến. Giấy nổn tinh thần chấn động, chạy hướng âm thanh chuyển đến. Thanh âm là từ sau một cánh cửa bên hành lang vọng lại. Giấy nổn chạy đến trước cửa, đẩy thoáng một phát không có đẩy ra, cánh cửa này là siêu cường hợp kim chế tạo đấy, chắc không được vừa rồi người lông dài không có thể phá vỡ. Từ trên cửa còn sót lại dấu vết nhìn ra, tên kia có thể công kích cánh cửa này không ít lần. Đem cửa mở ra. Hắn nói. Không được, bên ngoài có quái vật. Ngươi nói là gia hỏa lông dài kia sao? Nó đã bị chết. Ngươi nói Chát Lơ. Thượng đế phù hộ, hắn rốt cục đã chết rồi sao? Hắn gọi Chát Lơ sao? Giấy nổn trả lời, ta không biết, tại trước khi đánh nát đầu hắn, ta quên không hỏi tính danh của hắn. Cảm ơn trời đất. Phía sau cửa truyền đến một mảnh âm thanh thả lỏng, xem ra bác sĩ sống sót cũng không có thiếu. Trên cửa lúc nãy giặc giặc hiện ra một cái lỗ nhỏ, từ trong lỗ lộ ra khuôn mặt, nhìn chung quanh một chút, sau khi xác nhận ngoại trừ Dậy Nổn không có người khác rốt cục mở cửa. Mở cửa là một nữ bác sĩ, giữ lại một bím tóc đuôi ngựa trên đầu, đeo một bộ kính trang trí dùng tơ vàng. Nàng trốn ở phía sau cửa quan sát Dậy Nổn, Dậy Nổn một tay lấy cửa đẩy ra tiến vào. Trong phòng cùng có 5 bác sĩ, 3 nam 2 nữ, một cái trong đó là lão nhân, thoạt nhìn rất có uy nghiêm, ngoài ra còn có một người tuổi còn trẻ mặc đồng phục cảnh vệ, xem ra hẳn là bệnh viện bảo an. Trong tay còn cầm lấy một khẩu súng, có chút khẩn trương nhìn xem Dậy Nổn, ngươi là người tiểu đoàn đệ nhất trực thuộc hay sao? Ta chưa thấy qua ngươi. Dậy Nổn giở tay bắn một phát, bắn thẳng tại trên cổ tay của tuổi trẻ cảnh vệ. Phanh! Cảnh vệ xương cổ tay vỡ vụn, súng rơi xuống mặt đất. Không phải. Dậy Nổn trả lời. Hắn đi qua, đem súng của cảnh vệ nhặt lên. A! Trong phòng vang lên một mảnh tiếng thét chói tai. Tốt rồi, câm miệng a các tiên sinh các nữ sĩ. Dậy Nổn chĩa khẩu súng về mọi người. Vì vậy tất cả mọi người an tĩnh lại, liền tên cảnh vệ bị đứt tay kia cũng dừng lại tiếng kêu thảm thiết. Thật xin lỗi, ta không là bằng hữu của các ngươi, ta là nói, nếu không như thế, ta kỳ thật mới là đầu sỏ làm cho các ngươi bị bức đến dưới này. Johnny Dậy Nổn. Ngươi là Johnny Dậy Nổn. Rốt cục có người ý thức được cái gì, kêu ra tiếng đến. Đó là một gã nữ bác sĩ, nàng đi qua đó xem Dậy Nổn, mang theo kinh ngạc ánh mắt, một mình ngươi đánh bại thiếu tám cỡ lạ rèn cùng tiểu đoàn của hắn. Trang bị áp chế mà thôi, cái này không coi vào đâu. Giấy nổn rất khiêm tốn mà trả lời, sau đó hắn lời nói nhanh chóng chuyện, như vậy, ai có thể nói cho ta biết, những huynh đệ của ta đều tại nơi nào? Ngươi nói là ạ phở ổ đệt hào bên trên binh sĩ. Lão giả kia đột nhiên mở miệng nói. Giấy nổn họng súng nhắm ngay hắn, đúng vậy, nhưng ngươi tốt nhất cho ta một cái đáp án tốt chút. Ta không thích giết người, nhưng mặc kệ ta không muốn làm bao nhiêu, một cái khách quan sự thật chính là ta hôm nay giết người vượt qua tổng tất cả những người mà ta giết những năm qua. Ngươi biết cái này ý vị như thế nào sao? Có nghĩa là ta tâm tình bây giờ vô cùng hỏng bét. Ta rất có thể bởi vậy cam chịu. Ta là nói, sau khi ngươi đã giết chết 500 người, ai còn sẽ quan tâm nhiều hơn nữa giết 6 cái đâu này. Tất cả mọi người sợ hãi. Lão giả kia run rẩy nói, ngươi yên tâm, bọn họ đều tốt không có chuyện. Bọn họ tại nơi nào? Phòng đông lạnh. Ngươi đem bọn họ đều ướp lạnh lại. Dây nồn thanh âm đột nhiên xoay chuyển âm lệ. Không có ai ưa thích bị ướp lạnh tư vị, chỉ có tại trải qua tinh hạm vận chuyển người mới biết được, giấc ngủ thời gian dài mang cho người cảm giác giống như là chết qua một hồi. Mỗi lần tỉnh lại đều dường như một lần trùng sinh. Thời gian cũng không dài. Lão nhân vội vàng trả lời, không làm như vậy không có cách nào khác xử lý hơn 3000 người. Bọn họ mỗi người đều có siêu năng lực, sẽ mang đến các loại phiền toái, đây là phương thức xử lý rất thích đáng. Cũng kể cả bên ngoài cái kia lông dài. Chắc lơ là một sản phẩm thất bại, chúng ta không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ thừa dịp loạn chạy đến. Thất bại sản phẩm. Dây nổn tiến lên bay ra một cước, đá vào trên người lão nhân, người đem một cái sống sờ sờ người biến thành dã thú, sau đó liền xưng hô hắn là thất bại sản phẩm. Dây nổn một cước này lực lượng tuyệt đối không nhỏ, lão nhân kia suýt nữa bị hắn đá cho đoạn xương cốt. Hắn che ngực kêu to, đó là gen thú tính trong thân thể hắn mất đi khống chế, chúng ta cần gen càng cường đại hơn để ngăn chặn loại này nguyên thủy thú tính. Cho nên các ngươi liền tìm tới ạ phờ ồ đật hào bên trên người. Dây nổn có chút ít châm chọc hỏi. Các ngươi đã lấy được lực lượng vốn không nên thuộc về các ngươi, phía trên cần tìm ra nguyên nhân, mà chúng ta tức thì cần càng mạnh hơn nữa thí nghiệm thể. Đây là song trọng cần, một cái thí nghiệm, hai phần nhu cầu. Lão giả lớn tiếng trả lời. Cũng không phải ạ phờ ồ đật nhu cầu, các ngươi sẽ không cân nhắc qua chúng ta sẽ nghĩ như thế nào sao? Thí nghiệm cần hy sinh. Các ngươi là quân nhân trên chiến trường hy sinh cùng tại trong bệnh viện hy sinh thân mình có cái gì khác nhau? Ra ngoài ý định, lão nhân lại lớn tiếng phản bác, giống nhau là chết, ít nhất chết ở chỗ này sẽ càng có giá trị. Khi thời điểm bọn ngươi bởi vậy chết đi, các ngươi giống nhau sẽ trở thành anh hùng, người nhà của các ngươi cũng tìm được chiếu cố, các ngươi cống hiến cũng đem trợ giúp liên bang đạt được khoa học kỹ thuật cường đại hơn. Thượng đế, dây nôn nghe được triệt để ngây người, cái này chính là lý do các ngươi làm như vậy. Ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ cho ra một cái cớ hợp lý. Nói thí dụ như nhân loại đã nguy tại sớm tối, chúng ta đã vô lực đối kháng thần linh tộc, ít nhất nói lên như vậy có thể càng thêm đường hoàng một ít, để cho ta có thể đối với các ngươi thật nhiều lý giải. Chúng ta có thể đối kháng thần linh, nhưng chúng ta càng hy vọng trở thành thần linh. Lão nhân kích động hò hét, Johnny dậy nồn, ngươi tuổi còn rất trẻ, ngươi không hiểu được khoa học giá trị. Thần linh tộc cho chúng ta đẩy ra một cánh cửa sổ, thông qua nghiên cứu bọn họ, chúng ta đã có trọng đại phát hiện. Cuối cùng có một ngày, chúng ta sẽ giống như bọn họ, có được lực lượng vô cùng. Đó là thuộc về lực lượng của thần. Chúng ta sẽ trở thành thần. Mà muốn làm đến đây hết thảy, liền cần phải có hy sinh. Thân là quân nhân, các ngươi vì nước kính dâng, vì nước hy sinh. Mà thí nghiệm, đồng dạng là kính dâng một loại. So sánh với chiến tranh, nó càng thêm vong ngã, càng thêm vô tư, càng cao quý hơn. Phanh! Súng văng lên. Lão nhân không thể nói thêm gì nữa. Máu tươi nhuộm hồng cả phía sau hắn vách tường, hắn chậm rãi té xuống, trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc, làm như đang kinh ngạc, ngươi làm sao dám? Sao có thể giết chết ta nhà khoa học lớn như vậy? Thật có lỗi, ta thật sự là nghe không nổi nữa. Dây nôn nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 48, quái vật, hạ. Lão nhân vô lực ngã ngửa trong vũng máu. Dây nôn đem họng súng nhắm ngay hai vị nữ sĩ, phòng đông lạnh tại nơi nào? Một gã người da đen nữ bác sĩ trả lời, cuối hành lang, xin ngươi buông tha chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, hết thảy đều là tiến sĩ Dù Ô Lần Tờ an bài. Dù Ô Lần Tờ, chính là vừa mới chết đi vị lão nhân này. Nếu như Dậy Nổn là người trong giới y học, liền sẽ biết hắn vừa mới giết chết là một vị đạt được mới liên bang cao nhất vinh dự khen thưởng cấp bậc y học đại năng. Bất quá Dậy Nổn không biết, cho dù biết rõ hắn cũng sẽ không để ý. Cơ cơ súng, hắn nói, dẫn đường. Năm người nối đuôi nhau ra khỏi phòng. Đi vào hành lang, năm người nhìn đến một đống thi thể trong đại sảnh, trong nội tâm đồng thời hoảng sợ. Tên kia có tóc màu lam nữ bác sĩ nhìn thoáng qua người lông dài, nói nhỏ một tiếng, đáng thương chắc lơ, hắn hiện tại rốt cục giải thoát rồi. Bên cạnh một vị người da trắng bác sĩ nam cảm thấy bất mãn, quái vật kia giết nhiều người của chúng ta như vậy, ngươi lại vẫn đồng tình với hắn. Là quái vật do chúng ta chế tạo. Nữ bác sĩ trả lời, cái này không thể trách Chatler, là chúng ta đem hắn biến thành như vậy. Ngươi đương nhiên không trách hắn, bởi vì ngươi cùng hắn là bằng hữu. Nữ bác sĩ da đen kia cười lạnh. Một gã khác đeo mắt kính bác sĩ nam nói, Jenny, ngươi không cần phải như vậy nhằm vào xa dạ, phải biết rằng cũng là bởi vì nàng, chúng ta mới còn sống. Nữ bác sĩ da đen kia lập tức không nói. Dây nồn hỏi tên đeo kính, ngươi nói là bởi vì nàng, các ngươi mới sống sót hay sao? À, đúng vậy. Bị dây nồn hỏi, kính mắt có chút khẩn trương, bề bộn trả lời, chắc lơ là mục tiêu do xạ dạ phụ trách chiếu cố. Xạ dạ đối với hắn tốt. Phải biết rằng thí nghiệm gen hóa thú có khi sẽ cho mục tiêu mang đến một ít thống khổ, mỗi đến lúc đó xạ dạ sẽ an ủi chắc lơ. Nàng là bệnh viện thiện lương nhất bác sĩ, dây nồn tiên sinh, ta biết rõ ngươi đối với chúng ta có ý kiến, ta cũng biết chúng ta làm ra một tí không tốt lắm sự tình. Nhưng chúng ta cũng không phải là không có nhân tính. Tại thời điểm điều kiện cho phép, chúng ta cũng sẽ tận lực trợ giúp bọn hắn. Nữ bác sĩ có tên xạ giả có chút không có ý tứ, Lạng Ly ngươi không cần phải như vậy, ta chỉ là làm chút ít nên làm. Dây nốn lông mày lại hơi hơi nhíu một cái, bọn họ. Ngươi vừa mới nói bọn họ. Kính mắt kinh ngạc, đúng vậy, làm sao vậy? Ngươi nói là trong bệnh viện này không chỉ một người hóa thú. Đương nhiên. Kính mắt trả lời, thí nghiệm không có khả năng chỉ có một đối tượng. Những người hóa thú khác tại nơi nào? Đều bị nhốt tại trong lồng. Kính mắt trả lời, yên tâm đi, lồng sắt đều là hợp kim chế tạo đấy, chúng trốn không thoát. Nhưng nếu như có người ở bên ngoài thả bọn họ đi ra đâu này? Điều đó không có khả năng, ai sẽ làm như vậy? Kính mắt lắc đầu. Sau đó hắn dừng bước lại, cứng đờ bất động. Sắc mặt của mọi người đều bắt đầu trở nên trắng bệnh. Cái kia tóc xanh nữ bác sĩ xạ dạ càng là rên rỉ lên tiếng, chắc lơ. À, thượng đế, hắn sẽ không làm như vậy à? Ta nghĩ tới chúng ta rất nhanh liền sẽ biết đáp án. Dây nôn dừng bước lại, nhìn về phía bốn phía. Trong hành lang rất tiến tĩnh. Nhưng mà lại cẩn thận nghe, liền sẽ phát hiện không biết từ chỗ nào mà chuyển đến rất nhỏ sản sạt tiếng vang. Cái này tiếng vang bắt đầu rất mơ hồ, dần dần lại trở nên rõ ràng. Cái kia vài tên bác sĩ mới bắt đầu còn chưa cảm thấy cái gì, đợi cho nghe rõ ràng, làm như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên đều trở nên khó nhìn. Không, không. Kính mắt lẩm bẩm nói, mồ hôi tại trên mặt của hắn ngưng hiện, sau đó một giọt lan xuống. Cầm trong tay song súng, dây nồn lắng nghe thanh âm kia. Rất gần. Thế nhưng là phụ cận lại nhìn không tới bất kỳ sinh mệnh nào tới gần. Đến cùng tại nơi nào? Dây nổn trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Đột nhiên hắn ngẩng đầu, nhìn hướng trên đỉnh đầu miệng thông gió. Phía trên, hắn lớn tiếng hô lên. Song súng giơ lên đối với miệng thông gió liên tục nổ súng. Phanh 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 phanh. Màu trắng bạc viên đạn xoay tròn lấy tiến vào thông ống dẫn gió. Hí. Đường ống trong phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Sau đó chợt nghe phịch một tiếng, khói thuốc súng tràn ngập, từ phía trên đã rơi xuống một người. Người nọ toàn thân nâu đen, không có tóc, thoạt nhìn nhơ nhớp liền giống bọc một tầng dịch nhợn, đầu ngón tay thình lình còn có mảng. Hắn vừa rơi xuống đất liền nhảy lên, tránh thoát dây nổn hai phát về sau, vậy mà trực tiếp dán tại rồi trên trần nhà, đối với dây nổn nhai răng, lộ ra đỏ tươi khoang miệng. Dây nổn giơ súng lại bắn. Đạn bắn vào trên người nọ, tràn ra vài điểm huyết hoa. Người hóa thú kia phát ra thống khổ hí y y y y y y gào thét, tại trên trần nhà rất nhanh núp nhích vài bước, mạnh mẽ nhảy xuống, liền tại trong lúc rơi xuống, đối với dây nổn bắn ra một đoạn lưỡi dài lửa đỏ. Dây nổn ngay tại chỗ lăn một vòng né tránh, cái kia lưỡi dài xoát cuốn trở về, vậy mà cuốn hướng về phía kính mắt. Tránh ra. Dây nổn kêu to. Lưỡi dài đã cuốn lấy cổ họng kính mắt, đem hắn mạnh mà kéo ngược lên. Người thạch sùng vèo một cái đã lần nữa chui về thông đạo, ngay tiếp theo đem kính mắt cũng hướng trong thông đạo kéo đi. Kính mắt phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc, dọc theo thông ống dẫn gió một đường đi xa, dần dần biến mất vô tung. Tất cả mọi người sợ tới mức choáng váng. Dây nổn khẩu súng vừa thu lại, cấp tốc về phía trước chạy, nhanh, đi phòng đông lại. Tất cả mọi người cùng một chỗ hướng cuối hành lang chạy như điên. Ngay tại trong lúc chạy trốn, nghiêng bên cạnh vách tường đột nhiên oanh một tiếng nổ tung một cái động lớn. Hoàn toàn là bản năng, dây nổn hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước, một cái bàn tay khổng lồ từ đỉnh đầu của hắn sẽ qua, liền vỗ vào trên đầu tên cảnh vệ đang bị thương kia. Một cái tát, liền làm cho đầu lâu của cảnh vệ kia vỡ. Hồng bạch cùng nhau bay ra. A, trời ạ. Còn lại ba gã y đồng thời phát ra hoảng sợ thét lên. Sau vách tường lộ ra một thân ảnh cực lớn, thoạt nhìn liền giống một cái gấu bự. Trời ạ, là bờ bọc gà, hắn được trồng vào gen bạo gấu. Tóc xanh nữ bác sĩ xạ dạ kêu lên. Đi mau. Dây nổn hô to lấy, đối với quái vật khổng lồ này liên tục nổ súng. Đạn bắn vào trên người gấu, lực lượng khổng lồ chấn cái kia người gấu bờ bọc gà lui về phía sau mấy bước, lại không làm nó ngã, ngược lại chọc giận nó. Giống. Hắn lắc lư lấy phát ra phẫn nộ gầm rú. Đinh hai nhức óc. Cực lớn tiếng vang chấn động dây nổn lỗ tai ông vang lên, lại không có thể đứng vững, đặt mông ngồi dưới đất. Sau đó hắn nhìn đến người gấu giơ lên một cánh cửa hợp kim. Dây nổn đồng tử phóng đại. Oeng. Hợp kim đại môn hướng phía dây nổn bay tới. Ngay tại thời khắc đại môn muốn đem dây nổn nện dẹp, liền giống như có một cánh tay vô hình nắm đại môn kia đột nhiên đình trệ trên không trung bất động. Cái hiện tượng quỷ dị này đến một cách bất ngờ làm cho người gấu cũng là ngẩn ngơ, lộ ra bất khả tư nghị thần sắc. Sau một khắc cửa hợp kim bay ra ngoài đã quay ngược bay trở về, đang đâm vào trên thân người gấu, đưa hắn đụng bay ra ngoài. Dây nổn đã từ trên mặt đất đứng lên. Đuổi về phía trước mặt ba gã bác sĩ. Cuối hành lang đã xa xa đang nhìn, phía trước chính là cửa lớn phòng đông lạnh. Ba gã bác sĩ điên cuồng hướng về cửa lớn chạy. Đúng lúc này, bên cạnh hành lang đột nhiên lao ra một đạo thân ảnh, giống như điện xẹt qua, mang theo nữ bác sĩ da đen kia chụp một cái đi ra ngoài. Trong nháy mắt, ba gã bác sĩ lại ít đi một cái, quay đầu lại nhìn, liền chứng kiến trong hành lang gấp khúc bên trái, một người đang nằm rạp trên mặt đất, đối với nữ bác sĩ da đen kia điên cuồng gặm. Nó quay đầu lại nhìn thoáng qua, lộ ra dung mạo một con sói hung dữ. Phờ Giang Sít. Xa dạ lần nữa bật thốt lên. Nàng cùng với lang nhân bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại đã quên chạy trốn. Cùng lúc đó, một gã nam tử da trắng còn lại đã nhanh chóng hướng về đại môn chạy tới, dốc sức liều mạng mà đạp cửa lớn. Cuối cùng cái này không cần cái chìa khóa, một đạo ánh sáng quét hình qua, phát ra thanh âm trầm thấp, xác nhận thân phận, bệ ấy rụt bác sĩ, chào mừng ngài tiến vào. Nhanh lên. Bệ ấy rụt điên cuồng hô to. Đại môn từ mở ra. Không chờ cửa hoàn toàn mở ra, bệ ấy rụt đã lách mình đi vào, thuận tay đóng cửa lại. Không, bệ ấy rụt. Xa dạ chứng kiến đối phương vậy mà tự giam mình ở ngoài cửa, tuyệt vọng hò hét. Nàng không phải là không thể mở ra cửa, chỉ là chậm trễ một chút như vậy, nàng có lẽ đã không có cơ hội mở cửa. Bệ ấy rụt không chút nào để ý nàng khóc thét, trùng trùng điệp điệp đóng cửa lại, lúc này mới dựa vào trên cửa, thở dài một cái. Một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đây không phải tôn kính bệ ấy rụt bác sĩ sao? Vội vội vàng vàng như vậy, là đang tìm ta sao? Ngạc nhiên quay đầu, bệ ấy rụt chứng kiến một nữ nhân đang đứng tại hắn cách đó không xa. Toàn thân đỏ tươi, sau lưng lại vẫn mở rộng lấy một đôi cánh huyết sắc giống như ác ma, cứ như vậy trôi lơ lửng ở không trung, đang nhìn mình ha ha mà cười. Sở tỷ phản nghỉ. Thượng đế A. Bệ ấy rụt phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Trong hành lang, xa ra nghe được phía sau cửa đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết thật dài. Tiếng thét này như thế thê lương, dài dằng dặc, sau đó im bặt mà dừng. Lòng của nàng run lên. Lại quay đầu lại. Nàng nhìn thấy lang nhân Phở Giang Xít đã đứng ở sau lưng nàng. Xa dạ triệt để tuyệt vọng. Nhưng mà cái kia lang nhân nhìn nàng, cũng không có nhào lên, ngược lại hướng lui về phía sau đi, lui hướng cái kia thâm trầm trong bóng tối. Chỉ có đôi mắt màu xanh lá cây đậm vẫn như cũ đang nhìn nàng, giống như là nói, ta nhớ được ngươi, xa dạ tiểu thư. Xa dạ giật mình. Đúng lúc này, dây nổn như gió lốc nhào đầu về phía trước, trong tay súng đã nhắm ngay lang nhân. Xa dạ trong nội tâm cả kinh, nàng hét lớn, không, chờ một chút. Cái gì? Dây nổn ngẩn người. Xoát. Cái kia lang nhân đã đánh tới, nhanh như thiểm điện, không đợi dây nổn kịp phản ứng, đã một cái tát vỗ vào trên súng của dây nổn, đem súng đập bay, mộ móng sói khác đặt tại trước ngực dây nổn, đưa hắn trùng trùng điệp điệp đánh bay. Lang nhân gào thét lên nhảy lên, mở ra miệng sói cắn hướng cổ họng dây nổn. Không muốn giết hắn, hắn không phải người trong bệnh viện. Xa dạ kêu to. Lang nhân động tác trì trệ. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên đình trệ, liền giống như bị vật gì nhéo ở cổ, vèo một cái bay rớt ra ngoài. Dây nổn đã đứng lên, hai mắt chăm chú nhìn lang nhân. Đúng lúc này, một tiếng bén nhọn gào thét vang lên. Gào thét như châm nhỏ, đâm vào màng thai dây nổn, đâm cho đầu hắn đau xót. A. Dây nổn tinh thần buông lỏng, vô pháp tiếp tục khống chế lang nhân, bịch quỷ trên mặt đất. Trên đất bằng dần hiện ra một đạo huyết sắc thân ảnh, đúng là nữ nhân có cánh trong phòng đông lạnh. Khoe miệng của nàng còn chảy một tia máu tươi, nhìn xem dây nổn, phát ra khanh khách tiếng cười. Hoa à, ta nhìn thấy gì, một kẻ có được nghiệp lực. Ngươi là đồng loại với đám người trong phòng đông lạnh kia. Ít nhất không là đồng loại của ngươi. Dây nổn đứng lên trả lời. Quay đầu lại nhìn xem xa dạ, hắn nói, ngươi không có nói cho ta biết bọn họ có thể nói chuyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 49, gặp lại. Lời nói của dây nổn tựa hồ chọc giận lang nhân. Hắn nghe răng một chút, phát ra nặng nề thanh âm, hắc, tiểu tử, đừng kiêu ngạo, ta vốn có thể xé nát ngươi, như vậy ngươi liền vĩnh viễn cũng nghe không được tiếng người rồi. Dây nổn rôi tay ra, súng bay ra ngoài xoát về tới trên tay hắn. Song súng một lần hành động. Họng súng phân biệt nhắm ngay nữ nhân có cánh cùng lang nhân, nếu như các ngươi nói sớm một chút, có lẽ căn bản cũng không cần phải đánh nhau. Đó là một hiểu lầm, chúng ta nghĩ đến ngươi là cảnh vệ. Nữ nhân có cánh trả lời. Vậy bây giờ hiểu lầm giải trừ. Dây nôn hỏi. Khó mà làm được. Lại một thanh âm xông ra. Một ống thông do trên hành lang khác, một cái đầu thò đi ra, đúng là lúc trước người thạch sùng. Hắn đối với dây nôn le ra chiếc lưỡi dài trong miệng, phát ra âm trầm tiếng cười, hắn giết chết Chatler, còn đả thương ta. Cái kia chính là muốn đánh nhau sao? Dây nổn hỏi lại. Từ trên người hắn lại bay ra một khẩu súng, đúng là khẩu súng lúc trước lấy được trên tay tên cảnh vệ. Cái kia súng cứ như vậy phiêu trên không trung, họng súng nhắm ngay người thạch sùng. Thật tốt niệm lực, vấn đề là ngươi có được mấy khẩu súng. Lại một cái trầm trọng thanh âm từ bên kia truyền đến. Đúng là cái kia người gấu bở bọc gà. Hắn bước đi đến, toàn bộ mặt đất đều bởi vì hành động của hắn mà run rẩy. Dây nổn lúc trước đánh vào vết thương trên người hắn tựa hồ hoàn toàn không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Dây nổn có thể chứng kiến viên đạn chính đang bị đè ra tới cơ bắt quần quận của hắn, rơi trên mặt đất, sau đó miệng vết thương bắt đầu khép lại. Cho dù chính thức gấu cũng làm không được như vậy. Nhiều hơn so với tưởng tượng của ngươi. Dây nổn không khách khí trả lời. Theo hắn nói chuyện, chỉ thấy hành lang xa xa hoành long long quay lại đây bốn cái màu bạc kim loại bánh xe, tại lăn đến phụ cận sau dừng lại, tự động mở ra, rũa ra hai mảnh nòng súng nhắm ngay mọi người. Đúng là dây nổn lúc trước gọi tới người máy tìm kiếm. Ngay tại lúc bốn chiếc người máy tìm kiếm xuất hiện, trong hành lang cũng hiện ra mấy cái thân ảnh người hoa thú. Song phương lập tức tạo thành cục diện giằng co. Hắc. Bên kia nữ bác sĩ xạ dạ kêu lên, vì cái gì các ngươi không thể không đánh đây? Mọi người không có gì thù hận, hết thảy cũng chỉ là cái hiểu lầm. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Nữ bác sĩ rụt cổ một cái, tuy rằng sợ hãi, nàng nhưng vẫn là lấy dũng khí nói, đã bị chết quá nhiều người. Hết thể đều đã xong, bệnh viện đã xong đời, các ngươi cũng đã tự do. Vì cái gì không thể để cho hết thể đều đi qua, còn muốn tự giết lẫn nhau đâu này? Chẳng lẽ các ngươi chịu qua cực khổ còn chưa đủ sao? Vì cái gì còn phải ở lại chỗ này đợi chính phủ liên bang người đến bắt các ngươi? Lời này rốt cục thấy hiệu quả. Người hóa thú nhìn dãy nổn ánh mắt cũng rốt cục xuất hiện biến hóa. Lang nhân nói ra, tiểu xạ dạ nói không sai, địch nhân của chúng ta là mới liên bang, mà không phải lẫn nhau. Thế nhưng là chát lơ. Người thạch sùng kêu lên. Được rồi, đây đối với chát lơ mà nói có lẽ là chuyện tốt, ít nhất hắn không cần lại tiếp tục làm một cái quái vật sống trên cõi đời này, mà chúng ta, nhưng như cũ đem lưng đeo cái tra tấn không thuộc về mình này. Người gấu bở bỏ gạ trả lời. Trong trầm thấp tiếng nói xen lẫn trầm trọng cùng bi thống. Mặc kệ lực lượng của hắn có bao nhiêu, hắn đều sẽ không thích bộ dạng chính mình bây giờ. Nhìn dây nôn liếc, bở bỏ gạ quay người rời đi. Sau đó là lang nhân vờ giang xít, hắn đối với dây nôn nhe răng một cái, nói, có cơ hội chúng ta lại đỏ sức một chút. Lúc này mới quay người ly khai, tốc độ bay nhanh. Cuối cùng là cái kia nữ nhân có cánh nhân, nàng trên không trung bay một vòng, cười nói, hắc, tiểu xuất ca, bất kể thế nào nói chúng ta đa tạ ngươi. Nếu như không có ngươi, có lẽ chúng ta bây giờ còn không có cách nào đạt được tự do. Nói cho ta biết tên của ngươi được không nào? Johnny dậy nồn. Johnny dậy nồn. Ta nhớ kỹ rồi. Nữ nhân nghỉ hẹn đầu, lẻ lưỡi, liếm sạch bên miệng cái kia một điểm đỏ tươi. Nàng nói, ta là Sở Tỷ Fanny, ta là Gen Biên Bức. Hấp huyết biên bức. Nhớ kỹ ta tên của ta, không nên quên. Ta có loại dự cảm, chúng ta còn có thể gặp lại đấy. Nói qua nàng cười lên ha hả, hát sắc cánh rơi mở ra, nàng đã hướng về bên ngoài bay đi. Có lẽ vậy. Nhìn xem rời đi bạc gờ, giấy nôn trầm thấp trả lời. Nhìn xạ dạ liếc, giấy nôn nói, cảm ơn ngươi. Xạ dạ trên mặt làm ra một điểm dáng tươi cười, không cần khách khí. Giấy nôn đã thu hồi súng, đi qua bên người nàng. Đứng ở trước cửa, hắn nói, có thể giúp ta mở cửa dùng sao? A. Xạ dạ như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới đi qua đem cửa mở ra. Đẩy cửa ra liền chứng kiến thi thể của vị bác sĩ bệ ấy rụt đang nằm trên mặt đất. Máu của hắn bị hút khô rồi, đây là hắn thoạt nhìn liền giống như một cổ thây khô. Bước qua thi thể, trước mắt là một mảnh rộng lớn đại sảnh, trong đại sảnh đứng thẳng một cỗ lại một cỗ dương lạnh, thoạt nhìn liền giống cái chỗ tập kết người chết. Dây nổn vừa quay đầu chứng kiến cách nút ấn khống chế đó không xa. Hắn ánh mắt ngưng tụ, nút ấn khống chế tự động đè xuống. Trong đại sảnh bắt đầu truyền ra liên tiếp động tĩnh, một cỗ lại một cỗ dương lạnh đã tự động mở cửa ra. Có lẽ bởi vì vừa mới bị đóng băng, tuyết tan cơ hồ là lập tức hoàn thành. Lần lượt người từ bên trong té ra ngoài, phát ra lớn tiếng ho khan. Cái kia lần lượt từng cái một quen thuộc gương mặt. Đúng là dãy nổn quen thuộc thuyền viên trên ạ phờ ổ đại hảo. Ta muốn làm thịt các ngươi bọn chết tiệt hôn đàn này. Tiếng gầm gừ phẫn nộ đã trong đại sảnh vang lên. Cái này hùng hồn hữu lực gầm rú lại để cho dãy nổn tinh thần chấn động, tại kẻ si. Một cái thân ảnh cao lớn như gió lốc xông lại, đối với dãy nổn chính là một quyền. Dãy nổn không nghĩ tới nên đón hắn sẽ là cái này, bị một quyền đánh vào trên mặt. Giống như bị một cây thô côn sắt đánh trúng, dãy nổn xương mũi bị trực tiếp nện sập, cả người đều bay ra ngoài. Dãy nổn, thượng đế a. Tại kẻ si ngươi đang làm gì đó? Trong đám người lao ra một cái nữ lang tóc vàng thân ảnh, đỡ lấy dậy nổn, đúng là cơ giờ. Mà tên mạnh mẽ nam nhân đánh bay dậy nổn kia lung lay thoáng một phát đầu, hoang hoang nói, xin lỗi, ta còn tưởng rằng là đám bác sĩ chết tiệt kia, ta mới từ trong đóng băng tỉnh lại, ý nghĩ còn có chút không tỉnh táo lắm. Vì cái gì ta cảm thấy được dù cho ngươi không có đóng băng, ý nghĩ cũng sẽ không thanh tỉnh đây. Có người tiếp lời. Trong đám người phát ra tiếng cười. Còn có người nói, dậy nổn, ngươi cũng bị bắt sao? Cái này thật là làm cho người ta tiếc nuối. Động não, ngu ngốc, ngươi đã từng bái kiến đám bác sĩ kia đem tất cả chúng ta toàn bộ phong xuất. Trước đó lần thứ nhất chúng ta nói chuyện là lúc nào? Bên ngoài bệnh viện. Ngươi nói là, thượng đế cái này không phải là thật sự, ở đây có một cái tiểu đoàn tại thủ hộ. Cái này là thật sự. Gọi xạ dạ bác sĩ đi tới nói, trưởng quan của các ngươi tới cứu các ngươi rồi, chúc mừng các ngươi tự do. Lời này đưa tới một mảnh xôi trào thanh âm. Giống, quá tuyệt vời, ta biết ngay trưởng quan ngươi sẽ tới cứu chúng ta đấy. Có người kêu la nói. Nhìn một cái, ta đã từng nói gì? Ta đã sớm nói trưởng quan sẽ tới cứu chúng ta, có thể các ngươi cũng không tin. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà nghị luận. Thế nhưng là trưởng quan, ngươi là thế nào xông tới? Ta là nói, bên ngoài có thật nhiều binh sĩ. Có một tiểu nhị đã từng thử chạy đi, nhưng hắn cuối cùng đã thất bại. Bọn họ giết hắn đi. Có binh sĩ hỏi. Là ai? Dây nôn hỏi. Xê xì. Cẩn dở trả lời. Ngờ là rèn xê xì. Đúng vậy. Thượng đế, hắn mới 24 tuổi. Đám tạp chủng này. Dây nôn dùng tay đấm trên sàn nhà, ta hiện tại bắt đầu không hối hận đã giết bọn hắn rồi. Ngươi nói là ngươi giết sạch rồi bọn họ. Có binh sĩ tới đây hỏi. Đúng vậy. Dây nôn trả lời, ta một hơi giết 500 tên lính, sau đó lại bị tài kẻ xin đện cho một quyền. Tài kẻ xin ngươi thật là tốt. Mọi người cùng nhau hặc hặc nở nụ cười, Tài Kệ Xi nhún vai, ta thật xin lỗi, trưởng quan. Ngươi nên xin lỗi nhiều hơn nữa. Mũi của ta bị ngươi làm gãy rồi. Dây nôn bụng lấy cái mũi rên rỉ. Đừng lo lắng. Cẩn Giờ mỉm cười trả lời. Nàng ôn nhu đem dây nôn tay từ trên mặt lấy ra, sau đó đem tay phải đặt ở trên mặt hắn. Dây nôn cảm thấy một cổ mát lạnh từ lòng bàn tay của nàng truyền đến, cái mũi của mình vậy mà trở nên không còn đau đớn. Đây là... Hắn kinh ngạc nhìn về phía Cẩn Giờ. Cẩn Giờ cũng mỉm cười nhìn hắn. Nàng nói, năng lực của ta, hy vọng ngươi sẽ không quá kinh ngạc. Ta là nói, nếu như nơi đây trên người mọi người đều đã xảy ra một ít kỳ quái sự tình, vậy ngươi nên cũng sẽ không ngoại lệ. Ở dưới cổ mát lạnh lanh ý kia, dây nổn cảm thấy cái mũi của mình đang nhanh chóng giảm bớt đau đớn, đứt gãy xương mũi bắt đầu một lần nữa khép lại, rất nhanh, đau đớn liền triệt để biến mất. Cẩn Giờ buông tay ra, dây nổn ngồi xuống sờ sờ cái mũi, có chút không dám tin tưởng nói, không sao. Cái này có thể so sánh chữa bệnh khoang thuyền mau hơn. Hắc, trưởng quan, muốn nhìn một chút bản lãnh của ta sao? Một tên binh lính đi tới, đột nhiên cai đầu dài một chuyến, cứ như vậy cai đầu dài làm một cái 360 độ xoay tròn, sau đó đối với dây nổn trừng mắt nhìn, thật đúng là đem dây nổn lại càng hoảng sợ. Còn có ta, trưởng quan. Lại một tên binh lính tới đây, đối với dây nổn nháy mắt, thân thể ngay tại lập tức nhỏ đi, trở nên giống một hải nhi vừa mới sinh. Còn có ta. Lại một tên binh lính tới đây, đối với mặt đất nằm sắp xuống, vậy mà biến thành một cái hắc sắc đại cầu. Một đoàn binh sĩ nhao nhao tiến lên, hiện ra thủ đoạn của mình, làm cho dây nổn trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng hắn trước khi tới cũng đã đoán được khả năng ạ phờ ô đất hào bên trên binh sĩ phần lớn đã có chính mình siêu năng lực, nhưng tại chính thức thấy một khắc, tâm tình vẫn là cực kỳ rung động đấy. Những năng lực này đủ loại cái dạng gì đều có thể có hoặc không có tác dụng gì, ví dụ như giống như biểu lì không có xương như vậy, hoặc giả thu nhỏ lại thân thể, nhưng cũng có chút biểu hiện ra giá trị thực dụng rất mạnh, ví dụ như cần giờ chữa bệnh. Mặc dù như thế, các binh sĩ lại cười toe toét cũng không so đo tại năng lực cao thấp. Trên chiến trường đi xuống quân nhân, để ý nhất chính là lẫn nhau chiến hữu tình cảnh, ai cao ai thấp ai mạnh ai yếu kỳ thật cũng không phải trọng yếu như vậy. Siêu năng lực tại quá khứ trong mấy ngàn năm nhân loại văn minh chưa bao giờ xuất hiện qua, tại lúc nó đột nhiên có một ngày xuất hiện ở trong sinh hoạt của mọi người, cảm giác mới lạ cùng lòng hiếu kỳ chiếm cứ thượng phong, mọi người lấy thế làm vui, mà không phải cố chấp tại cao thấp. Chỉ có tại sau khi quen được chuyện này, mọi người mới có thể vì tính ứng dụng của năng lực sắp xếp danh sách cao thấp, nhưng ở hiện tại, còn sẽ không phát sinh loại sự tình này. Dây nôn nhìn về phía Tài Kệ Xi, cái này là trên hôn đã nóng nảy giữ dằn trong đại đội cơ giáp, đánh nhau điên cuồng nhất, thành quả chiến đấu cho tới bây giờ cũng kinh người nhất. Hắn hỏi, ngươi thì sao? Tài Kệ Xi, ngươi năng lực là cái gì? Tài Kệ Xi cười hắc hắc, dùng súng của người bắn ta, trưởng quan. Dây nôn xem hắn, sau đó hắn nổ súng. Màu trắng bạc viên đạn xoay tròn lấy bay ra nòng súng, đánh vào Tài Kệ Xi trên người, sau đó dây nôn chứng kiến viên đạn liền giống như đánh vào trên thép tấm nảy ra. Hoa! Dây nôn huýt sáo, thoạt nhìn không sai. Ngươi thì sao? Trưởng quan! Ngươi năng lực là cái gì? Ta là nói, ngươi nên cũng có đấy, đúng không? Có người hỏi. Mọi người lúc này mới nhớ tới bọn họ chỉ lo biểu hiện ra, còn chưa thấy qua năng lực dây nôn đấy. Dây nôn cười cười, Tài Kệ Xi, giúp một việc được không nào? Ta cũng cần một tấm địa. Vui lòng vì ngài phục vụ, trưởng quan. Tài Kệ Xi thẳng tắp lồng ngực trả lời. Dây nôn vung tay lên, Tài Kệ Xi đã giống như cái bóng da bay ra ngoài, đang đụng ở trên dây điện xa xa, dây điện tự động đứt gãy, dòng điện chạy qua Tài Kệ Xi thân thể, giật toàn thân hắn loạn chiến. Dây nôn vỗ tay phát ra tiếng, cái kia dây điện tựa như đầu rắn giống như giơ lên. Đứt gãy chỗ phụt lên lấy địa quang, đối với Tài Kệ Xi dương lên, Tài Kệ Xi liền vội vàng lắc đầu, đã đủ rồi, đã đủ rồi. Người xác định. Dây nôn mỉm cười, sau đó nhìn xem những người khác. Chơi hắn. Có người kêu lên. Chơi hắn. Cẩn Giờ lớn tiếng nói. Chơi hắn. Tất cả mọi người cùng một chỗ phát ra hưng phấn gào to. Nhìn ra, trong khoảng thời gian này Tài Kệ Xi đắc tội không ít nhân. Vì mọi người cần, cũng vì cái mũi của ta. Dây nôn nói. Ngón tay vung lên, điện xà tư kéo một tiếng. Thả ra đại lượng điện quang, đánh vào Tài Kệ Xi trên người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 50, tự do chi tâm. Kích động hỗn loạn lúc gặp gỡ dưới sự nhắc nhở của Nọ Dạ rốt cục đình chỉ. Dây nổn, thời gian không nhiều lắm. Nọ Dạ nói. Minh bạch. Dây nổn hồi phục. Sau đó hắn la lớn, tốt rồi, mọi người hiện tại cũng yên lặng một chút, sự tình còn chưa kết thúc đâu. Một cái bộ binh đoàn chính đang hướng bên này chạy đến, sở tắc cùng Nọ Dạ chính đang chặn đường bọn họ. Vậy còn chờ gì? Tài Kệ Xi đã gầm hết lên, ta đây liền bắt lấy bọn họ. Không. Dây nổn lớn tiếng nói, Tài Kệ Xi, an tâm một chút chớ vội, ta có lời cùng với mọi người nói. Ở trước đó, chúng ta cần trước tổ chức. Hiện tại tất cả ủy cấp trở lên quan quân ra khỏi hàng. Dây nổn một hơi kêu hơn 30 tên quan quân danh tự, bắt đầu đâu vào đấy ra lệnh. Quân nhân tốt đẹp chính là kỷ luật tại thời khắc này đạt được đầy đủ triển khai, đội ngũ nhiều hơn 3.000 người cũng không có sinh ra hỗn loạn, mà là rất nhanh tại dưới sự dẫn dắt của trưởng quan mình hình thành đội ngũ. Mỗi 100 người một đội, một cái ma trận vung do hơn 3000 người tạo nhanh chóng hình thành. Dây Nổn đứng ở phía trước nhất ma trận vung, nhìn xem đám binh sĩ, ánh mắt của hắn hơi có chút ấm ức. Thoáng chấn định một chút tâm thần, Dây Nổn mới lên tiếng nói, ta biết rõ tâm tình bây giờ của mọi người, các ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn. Nói thực ra ta cũng có, đến cùng tại sao phải như vậy? Phát sinh như thế nào? Kế tiếp lại sẽ phát sinh cái gì? Chúng ta về sau sẽ như thế nào? Đáp án của những vấn đề này ta hết thể không biết, ta duy nhất có thể nói cho các ngươi biết chính là chúng ta bị chính phủ từ bỏ. Tất cả binh sĩ đều nhìn hắn, giữ im lặng. Đúng vậy, chính phủ từ bỏ chúng ta. Bởi vì một ít nguyên nhân không biết, chúng ta đã lấy được một ít đặc thù năng lực, mà liền vì vậy, bọn họ coi chúng ta thành là phòng thí nghiệm bên trong chuột bạch, tùy ý những cái kia nhà khoa học tại trên người của chúng ta làm các loại thí nghiệm. Chúng ta là quân nhân, chúng ta là quân nhân vì quốc gia xuất sinh nhập tử. Có thể là chúng ta lấy được là cái gì? Là vứt bỏ, là bán đứng, là vô sỉ phản bội. Dây Nổn giống lớn kêu lên. Toàn trường như cũng là một mảnh lặng im. Nhưng mà mỗi người trong mắt đều chớp động lên phẫn nộ ánh lửa. Những ngày này, bọn họ phải trải qua hết thảy sớm để cho bọn họ minh bạch chính mình gặp cái gì. Chính như lời nói của Dây Nổn, đây là phản bội, là bán đứng. Bọn họ không khóc hô, là bởi vì bọn họ ở trước đó liền đã hiểu, bọn họ bi phẫn qua, bọn họ đau xót qua, bọn họ tuyệt vọng qua, bọn họ cũng đồng dạng chờ mong qua. Bởi vì bọn họ biết rõ Dây Nổn vẫn còn. Chỉ cần trưởng quan vẫn còn, hy vọng vẫn còn. Trời cao không có phụ lòng bọn họ chờ đợi, Dây Nổn đã đến. Đã mang đến tự do, cũng đã mang đến hy vọng. Cho nên cái gì đều không cần nói, bọn họ đứng ở nơi đó, lặng lặng nghe. Dây Nổn tiếp tục nói, đương nhiên, ở trong mắt một số quan liêu kia, phản bội không phải là bọn hắn, mà là chúng ta, là ta. Ta xâm nhập cấm địa không cho phép tiến vào, giết chết đại lượng binh sĩ, cứu đi phạm nhân, tuy rằng ta không biết các ngươi phạm tội gì. Trong mắt bọn hắn, là ta, còn các ngươi nữa, phản bội chính phủ. Cho nên chuyện phát sinh kế tiếp có thể tưởng tượng được. Chúng ta sẽ bị truy nã, chúng ta sẽ trở thành liên bang đảo phạm. Đây chính là ta muốn nói cho các ngươi biết đấy. Các ngươi nghĩ ta đã mang đến tự do cho các ngươi. Không, không phải như vậy. Hoàn toàn trái lại, nếu như hôm nay các ngươi đi theo ta đi ra tầng ngầm này, như vậy ngày mai các ngươi liền sẽ trở thành liên bang tội nhân, chúng ta cũng trở thành không có tương lai. Trái lại, nếu như các ngươi lựa chọn ở tại chỗ này, như vậy tương lai có một ngày, có lẽ bọn họ tại hoàn thành tất cả thí nghiệm, mà các ngươi lại còn sống, bọn họ có lẽ sẽ buông tha các ngươi. Các ngươi có thể sẽ tao ngộ một ít thống khổ, một ít nguy hiểm, nhưng đồng dạng có thể sẽ có một dàn xếp nửa đời sau. Đúng vậy, cái này là sự thật. Cố gắng của ta chưa hẳn có thể đem cho các ngươi sinh hoạt an bình hạnh phúc, ta duy nhất có thể đem cho các ngươi chính là tự do. Thân người tự do, quyền lợi tự do, còn có bị đuổi giết tự do. Là giống như một cái cá trậu chim lồng trải qua an ổn sinh hoạt, vẫn là giống như thất lang trải 5 tháng qua tự do mà gian khổ, quyền quyết định ở chỗ các ngươi. Như vậy, các ngươi lựa chọn con đường nào? Là theo chân ta đi ra ngoài, vẫn là lưu lại? Dây Nổn nhìn về phía mọi người hỏi. Các binh sĩ nhìn nhau. Nói thực ra trước đây bọn họ cũng không có nghĩ quá nhiều, bọn họ chỉ biết mình bị vây ở chỗ này, ngóng trông có người đến cứu bọn họ, thẳng đến Dây Nổn nói ra lời nói này, bọn họ mới ý thức tới được phóng thích sau lưng ý vị như thế nào. Một tên binh lính run rẩy mà giơ tay lên. Sau cờ hy được Dây Nổn cho phép, người binh lính kia hỏi, trưởng quan, không thể vạch trần bọn họ sao? Ta là nói, dù cho chúng ta trốn, cũng vẫn như cũ có thể tranh thủ chính mình quyền lợi. Dư luận sẽ đứng ở bên chúng ta, có lẽ có thể để cho bọn họ cúi đầu. Có lẽ. Như lời ngươi nói, chẳng qua là có lẽ. Dây Nổn trả lời, ta không phủ nhận có khả năng này, hơn nữa nếu như ta ly khai nơi đây, ta cũng hoàn toàn chính xác phải làm như vậy. Nhưng mà ta không thể không nói, chúng ta tốt nhất ít ôm chút ít hy vọng. Cá nhân ta không cho rằng này sẽ có cái gì hữu dụng. Chuyện này kẻ chủ mưu phía sau là Liên bang Viện Khoa học, bọn họ lệ thuộc trực tiếp chính phủ liên bang. Nói một cách khác, đây là quyết sách hạch tâm. Ý vị này nếu như sự tình bại lộ, ngã xuống có thể sẽ là một đám đại nhân vật. Tin tưởng ta, không người nào nguyện ý chứng kiến trường hợp như vậy. Bọn họ sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh đấy. Mà bọn họ cũng có thể làm được, chớ tin lương tâm của truyền thông, những cái kêu gọi công chính cùng lương tri. Truyền thông so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng chính phủ cho phép điểm mấu chốt tại nơi nào. Nếu như bọn họ vượt qua điểm mấu chốt, bọn họ sẽ bị chết rất thảm, mà chuyện này tuyệt đối là điểm mấu chốt cực cao. Cho nên chúng ta không thể nào đem tin tức phát ra ngoài, cho dù chúng ta đem tất cả chứng cứ phóng tới trên mạng, cũng chỉ sẽ giống như hướng hải lý quăng vào một cục đá, bước lên cái bong bóng liền nhanh chóng biến mất. Trừ chúng ta, không có ai sẽ biết nơi đây phát sinh hết thảy. Sau khi nói qua lời nói này, Dây Nổn lần nữa nhìn về phía mọi người, cho nên, lựa chọn thời điểm đã đến. Ở tại chỗ này, ít nhất các ngươi còn có thể sống được, tương lai có lẽ khó khăn, chưa hẳn mạo hiểm. Mà đi theo ta, các ngươi có lẽ sẽ đạt được ngắn ngủi tự do, nhưng mà tương lai trên đường, nhất định lầy lội bộc phát, đùi gai trải rộng. Đây là một cái nhìn không thấy tương lai, đã định trước con đường gian nan cùng hắc ám, ngày chúng ta bước lên, liền sẽ không có cơ hội quay đầu lại. Hiện tại, ta hy vọng các ngươi có thể thận trọng cân nhắc lựa chọn của các ngươi, thận trọng làm ra quyết định của các ngươi. Không quản các ngươi làm ra loại nào quyết định, ta đều tôn trọng hắn. Hắn nhìn hướng mọi người. Một tên binh lính sắc mặt trợn nhìn bạch, hắn nói, xin lỗi, trưởng quan, ta rất tôn trọng ngươi, nhưng ta không thể đi theo ngươi, ta còn có gia nhân. Dây nồn gật gật đầu, không sao. Một tên binh lính lui ra ngoài. Rất nhanh, lại có một chút binh sĩ đứng dậy. Tổng có một chút người không thể tiếp nhận sự thật như vậy, không cách nào tiếp nhận mình trở thành phản quân. Ở chỗ này có lẽ sẽ trở thành vật thí nghiệm, nhưng Hắc Ám tổng còn sẽ có quang minh, ly khai nơi đây, có lẽ Hắc Ám sẽ vĩnh viễn bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ. Dây nồn cũng không trách cứ, hắn lý giải mỗi người lựa chọn, chẳng qua là yên lặng cùng chờ đợi. Cuối cùng có ước chừng hơn 300 tên lính không muốn rời đi. Dây nồn để cho bọn họ một lần nữa tiến vào khoang đông lạnh. Nhìn xem những người còn lại, dây nồn mỉm cười, ta không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy nguyện ý lưu lại, như vậy các ngươi cũng đã biết rõ ý nghĩa của sự lựa chọn này, đúng không? Tài Kệ Si mở miệng nở nụ cười, không phải là đánh nhau sao, trưởng quan? Cùng thần linh đánh là đánh, cùng chủng tộc đánh là đánh, cùng nhân loại đánh cũng là đánh. Lao tử đã sớm chịu đã đủ đám khốn kiếp kia rồi, bọn họ nếu như không chọc đến chúng ta còn chưa tính, nhưng nếu như đã đến, cái kia liền đừng trách chúng ta không khách khí. Không sai. Cùng bọn họ làm đi. Tất cả mọi người cùng một chỗ hô quát lên. Tự do. Tự do. Tự do. Tất cả mọi người cùng một chỗ lớn tiếng hô quát lên. Nhìn bọn họ kích động bộ dạng, dây nổn trong hốc mắt cũng hiện ra một điểm rát. Không tiếc hết thể tới cứu mọi người, muốn không phải là phần này đáp lại. Ngươi không thể trông chờ mỗi người đều lý giải cố gắng của ngươi, không tiếc hết thể đi theo ngươi, nhưng mà có thể đạt được đại đa số người ủng hộ, cũng đã đủ rồi. Dây nổn rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn không vì người rời đi mà đau lòng, nhưng mà cảm động bởi người lưu lại. Hết thảy tất cả, đều chỉ làm cho này phần cảm động. Như vậy, từ giờ khắc này, cùng ta là đồng bạn đứng chung một bên, chúng ta nhất định đem cùng sinh cùng tử. Chúng ta không hề vì bọn hắn mà chiến, mà là vì tự do mà chiến. Chúng ta cũng không hề thuộc về chính phủ liên bang, mà chỉ thuộc về tự chúng ta. Chúng ta sẽ có thân phận mới, ta đem nó gọi là tự do chi tâm. 11. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 51, rút lui, thượng. Trong đại sảnh, lời nói sôi sục của dây nôn càng tại tung bay, lời nói của nọ dạ đã lại lần nữa truyền đến. Đặc sắc diễn thuyết, bất quá thật xin lỗi muốn ngắt một chút. Như thế nào? Dây nôn hỏi. Có một chi binh sĩ mới chính đang chạy tới, đoán chừng sẽ mang theo vũ khí hạng nặng. Nếu không tranh thủ thời gian rút lui khỏi, chỉ sợ lô cốt cũng bị công hám rồi. Nọ dạ trả lời. Không. Tiếp theo là sợ tặc cái kia cuồng bạo tiếng kêu truyền đến, tường sắt vĩnh viễn tồn tại, lô cốt vĩnh viễn không sụp xuống. Yên tâm đi trưởng quan, ta sẽ giữ vững vị trí đấy. Nương theo lấy cái này gào to, là âm thanh súng phun lửa phốc phốc phụt lên, còn có âm thanh bùn nổ tung oanh oanh. Dây nổn sờ lên lỗ tai bị chấn có chút run lên, nhìn về phía mọi người, xem ra chúng ta phải hành động nhanh hơn rồi. Tất cả mọi người chuẩn bị rút lui, ta hiện tại đem địa điểm phải đi, còn có kế hoạch tiếp theo phát đến các ngươi đầu cuối, bộ phận kết nối, tất cả mọi người nhìn một chút, có vấn đề gì kịp thời hỏi ta. Dây nổn nói qua đem sớm đã chuẩn bị cho tốt tin tức chia cho mỗi người. Bởi vì thí nghiệm cần sưu tập tin tức, các binh sĩ đầu cuối, bộ phận kết nối, vẫn luôn tại trên thân thể, chẳng qua là bị khóa không cách nào đối ngoại liên hệ, mà sau khi dậy nổn thả mọi người ra, đầu cuối, bộ phận kết nối, đã bị mở khóa, có thể tiếp thu tin tức rồi. Nàng xử lý như thế nào? Trưởng quan. Một tên binh lính chỉa xạ ra hỏi. Dậy nổn nhìn xem xạ ra, nghĩ nghĩ nói, đem nàng cũng mang đi. Không. Các ngươi không thể mang ta đi. Xạ ra giật mình hô to. Thật có lỗi nữ sĩ. Xem ra ngươi phải theo chúng ta đi. Một gã quan quân đã đi tới, bắt lấy xạ dạ cánh tay, đem nàng kéo đi. Đợi mọi người xem qua kế hoạch về sau, dây nôn hỏi, còn có vấn đề gì sao? Tất cả mọi người cùng một chỗ lớn tiếng, không có vấn đề. Dây nôn gật gật đầu, vậy thi hành mệnh lệnh A. Hắn quay người bước nhanh đi ra ngoài. Trên mặt đất một cuộc chiến đấu kịch liệt chính đang hừng hực khí thế triển khai. Bộ binh đoàn hai cái tiểu đoàn cùng một cái tăng cường liền đã ngay tại chỗ bố phòng. Chính đang đối với nơi xa một máy cơ giáp cải tiến địa ngục hỏa hình thức 2 được trang trí màu đỏ điên cuồng nổ súng. Lửa đỏ cơ giáp liền giống một cái uy phong lẫm lẫm chiến thần rong ruổi trên chiến trường, tùy ý đột tiến. So sánh với cơ giáp hình thức thứ 3 của dậy nổn, vợ xì ẩn 2 thay đổi bỏ đi cơ pháo nhiều nòng có thể phóng ra sắt thép phong bạo, thay vào đó chính là y ông súng phun lửa, phụt lên ra ngọn lửa đủ để đem nghiêm chỉnh tòa đại lâu đều hóa thành cho tàn, là một máy cơ giáp cận chiến điển hình. Đáng lưu ý chính là, tại trong chiến tranh giữa các hành tinh, không phải chỉ có loại chiến đấu sử dụng y ông kiếm quang mới được xưng là cận chiến, giống như y ông súng phun lửa cái này tầm bắn tại trong vòng 100 mét cũng bị coi là cận chiến. Cảnh này khiến địa ngục hỏa vợ xỉ ẩn 2 cải tiến rõ ràng là một máy cận chiến cơ giáp, nhưng trên mặt đất biểu hiện nhưng là chỉ đâu đánh đó. Bộ binh đoàn tại trong danh sách quân đội liên bang thuộc về tiêu chuẩn bộ binh trang bị nhẹ, khuyết thiếu nặng hỏa lực, đối mặt cơ giáp, bọn họ bị áp chế đến cơ hồ không thở nổi. Những cái kia hỏa lực đối với màu đỏ cơ giáp hầu như hoàn toàn vô dụng, chỉ có một chút đặc thù hình hào đạn đạo mới có thể đối với cơ giáp tạo thành có hạn tổn thương. Nếu như không phải dây nổn có mệnh lệnh, tận khả năng cái chặn đường không giết người, sợ tặc có thể đem bọn họ toàn bộ giết sạch. A giống, đám con rùa, lên một lượt đến A. Như vào chỗ không người tới lui tuần tra trên chiến trường, sợ tặc lên tiếng hô to. Hai chi ngọn lửa máy phát xạ không ngừng lắc lư lấy, một mảnh lại một mảnh ngọn lửa ở trên đất bằng thiêu đốt, đem phụ cận cả khu vực đều hóa thành biển lửa. Một phát kẻ săn mồi, máy bay không người lái, đạn đạo tầng trời thấp bay tới, không chờ tới gần, đã bị xa xa phóng tới một đạo laser đánh rơi. Hắc, nọ dạ, đó là của ta. Sở Tạc phát ra bất mãn tiếng kêu. Thôi đi tiểu nhị, địa ngục hỏa bị ngươi cải tiến đến độ phải dùng năm đấm chiến trường rồi, ngươi lấy cái gì đối phó kẻ săn mồi? Sở Tạc ngửa mặt lên trời cười ha ha rồi vài tiếng, ta dùng cái này. Vừa vặn lại là một quả kẻ săn mồi bay tới. Sở Tạc điều khiển địa ngục hỏa mãnh liệt nhảy lên. Súng phun lửa bên trên phun ra một cổ trước đó chưa từng có mãnh liệt ngọn lửa này ngưng tụ thành một cái thật lớn nắm đấm, đánh vào trên đạn đạo, vậy mà sinh sôi đem đạn đạo từ không trung kích rơi xuống. Thượng đế! Phương xa nhìn xem một màn này bộ binh đoàn đoàn trưởng triệt để ngốc mất. Mà ngay cả nọ dạ đều ngây ra một lúc, ngươi làm như thế nào? Hắc hắc, không nghĩ tới a, ta chưa bao giờ nghĩ tới của ta ngọn lửa khống chế có thể cùng súng phun lửa phun ra ngọn lửa kết hợp cùng một chỗ, nhìn thấy nọ dạ, đây quả thực là quá tuyệt vời. Sở Tạc cười ha ha. Khi còn bé ta cũng đã nói, ta trời sinh chính là đùa lửa đấy, có thể mụ mụ luôn không tin. Cái này cũng không thể trở thành lý do người thiêu hủy phong ốc, Sở Tạc. Nọ dạ trả lời. Cũng không phải cái đại sự gì. Hòa hồng sắc cơ giáp làm cái nhún vai động tác, một cổ ngọn lửa chỉ lên trời dâng lên, ở trên trời chế tạo ra một mảnh đồ sộ hồng vân. So sánh với hiện tại cảnh tượng này, hoàn toàn chính xác không tính lớn. Một thanh âm xông ra. Đúng là dậy nổn. Ở phía sau hắn, là rất nhiều binh sĩ theo đuôi mà ra. Cảm ơn trời đất. Các người rốt cục đi ra. Nọ dạ kinh hỉ nói. Hy vọng còn không phải quá muộn. Dây nổn trả lời, kiên trì 30 phút, chúng ta phải cho những người khác tranh thủ thời gian rút lui. Sở Tạc, có vấn đề sao? Một bữa ăn sáng. Sở Tạc gào thét lớn, ngọn lửa trên súng phun lửa bỗng nhiên tăng vọt, hô đem trên trận địa phía trước một mảng lớn diện tích đều cuốn đi vào. Cùng lúc đó, từng tên một binh sĩ cũng từ trong bệnh viện đi ra, kết thành đội ngũ chạy về phía bệnh viện các nơi. Trong bệnh viện có đầy đủ nhiều xe cho bọn hắn sử dụng, rất nhanh. Một chiếc lại một chiếc xe con từ trong bệnh viện chạy nhanh ra, bay đi các nơi. Nhanh! 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 Đứng ở nhà lầu một góc, tại kệ si lớn tiếng hét lớn. Đây là một cuộc đại rút lui sống còn, tại sau khi biết được đại chạy trốn ở bệnh viện Edward, chính phủ liên bang nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, rất nhanh càng nhiều nữa truy binh sẽ chạy đến. Bọn họ phải ở trước đó ly khai nơi đây. Các binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện khiến cho trận đại rút lui này ngay ngắn rõ ràng, cũng không hoảng loạn. Bọn họ tại dưới sự dẫn dắt của trưởng quan mình nhanh chóng tìm được những chiếc xe có thể sử dụng, sau đó phát động ly khai. May mắn chính là giai đoạn này cũng không có phát sinh cái vấn đề lớn gì, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ có chút ít đột phát tiểu tình huống, nhưng phần lớn tại các quân quan dưới sự chỉ huy nhanh chóng giải quyết. 30 phút thời gian qua rất nhanh đi, đại bộ phận binh sĩ đều đã ly khai dưới mặt đất, tất cả tự rời đi. Dây nôn nhìn một chút thời gian, lớn tiếng nói, dụng cụ mở chai, còn có bao nhiêu người không có đi ra. Một gã cao gầy cái quan quân lớn tiếng trả lời. Còn có hơn 200 cái, dậy nồn. Hắn gọi ạ lẹt đặc vị, liền là trước kia cùng dậy nồn cùng một chỗ ở tại trại an dưỡng một cái, hắn giống như dậy nồn, đều là cấp bậc thượng úy, lại cam tâm tình nguyện nghe lệnh của dậy nồn. Dậy nồn nhìn thoáng qua phương xa chiến trường, sở tặc vẫn còn nhàn nhã dạo chơi mà bốn phía phóng hỏa, toàn bộ tình thế thoạt nhìn đều tại nắm giữ, dậy nồn lại nhíu mày. Hắn nói, thời gian không nhiều lắm, để cho bọn họ lại mau một chút. Cái này có chút khó, những người còn lại đều tại tìm tòi tư liệu ngươi muốn lấy được. Ạ lẹt đặc vị trả lời. Các binh sĩ cũng không phải chỉ có rút lui cái gì cũng không làm, tại trong tư liệu mà dày nổn cấp cho mọi người, thì có một bộ phận binh sĩ được yêu cầu rời đi trước tìm tòi toàn bộ bệnh viện, tận khả năng hơn đạt được một ít tư liệu. Binh sĩ tư liệu, chính phủ tư liệu, thậm chí cũng kể cả những cái kia người hóa thú tư liệu, tất cả tư liệu dày nổn đều muốn. Đình chỉ tìm tòi, lập tức đi ra. Dày nổn hạ lệnh, chúng ta đã không có thời gian. À lẹt đặt vì do dự một chút, có tất yếu vội và như vậy sao? Ta nhìn thấy những binh lính kia căn bản không có thể đột phá thành lũy phòng ngự. Vấn đề không ở chỗ này. Dây nổn chỉ xa xa chiến trường, ngươi thấy được bộ binh đoàn những binh lính kia hành động sao? Mới đầu bọn họ còn tại liều mạng cố gắng tiến công, dù là biết rõ không có gì dùng, cũng không có buông tha cho cố gắng. Thế nhưng là ngươi nhìn lại một chút hiện tại, bọn họ hiện tại hầu như không hề hoạt động, co đầu rút cổ tại sau chiến xa phòng tuyến, đập vào ban lén. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ buông tha cho. À lẹt đặt ví hỏi. Không, nói rõ viện quân của bọn hắn nhanh đến rồi. Dây nổn trả lời. A lẹt đặt vì giật mình, rốt cục bật thốt lên mắng một câu, a, gặp quỷ rồi. Hắn quay đầu hướng bệnh viện cao ốc chạy tới, tất cả những người còn lại mau chạy ra đây, vung tha cho tìm tòi, ly khai nơi đây. Nhận được mệnh lệnh, binh sĩ nhao nhao từ trong đại lâu chạy đến. Giấy nôn nhìn lướt qua, không thấy được thân ảnh cờ giờ, gấp vội vàng nắm được một gã lao tới binh sĩ hỏi, cờ giờ tại nơi nào? Vì cái gì nàng còn chưa có đi ra? Cùng nhóm này binh sĩ giống nhau, cờ giờ cũng được nhận nhiệm vụ tìm tòi bệnh viện tư liệu, cái này chủ yếu là bởi vì nàng vốn chính là tinh hạm chủ quan chữa bệnh và chăm sóc, tìm tòi bệnh viện tư liệu loại sự tình này đương nhiên thiếu không được nàng. Ta không biết, trưởng quan. Người binh lính kia vội vàng đáp trả chạy trốn. Giấy nôn giơ lên đầu cối, bộ phận kết nối, hô to, cờ giờ, mau chạy ra đây. Không có hồi âm. Điều này làm cho giấy nổn tâm tình đỗng nhiên khẩn trương lên. Một tên binh lính vội vàng tới đây, trưởng quan, ta vừa mới nhìn đến y quan ở bên kia trong đại lâu, nàng giống như có phát hiện gì. Giấy nổn quay đầu nhìn lại, cách đó không xa một tòa đại lâu nhảy vào tầm mắt. Giấy nổn giương một tay lên, một cái đĩa bay thay đi bộ đã rơi vào dưới chân. Nhảy lên đĩa bay, giấy nổn về phía trước bay đi, dụng cụ mở chai, người đến tổ chức rút lui, ta đi tìm cờ giờ. Đĩa bay mang theo giấy nổn xoát bay về phía đối diện cao ốc, đồng thời mở ra định vị tìm tòi. Rất nhanh, đại biểu cho cờ giờ vị trí điểm đỏ xuất hiện ở trên đầu cối, bộ phận kết nối, dây nổn hướng về điểm đỏ chỗ bay đi, bay thẳng đến đỉnh tầng một gian phòng, rốt cục chứng kiến cờ giờ. Nàng đang đứng trước một cái cửa hợp kim tìm tòi cái gì? Cờ giờ, ta cho ngươi lập tức lui lại, vì cái gì chống lại mệnh lệnh? Dây nổn không chút khách khí lớn tiếng giáo huấn. Cờ giờ cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời, ta biết rõ, nhưng phải đợi ta đem việc này làm xong. Vật gì trọng yếu như vậy? Dây nổn rơi xuống đĩa bay để ra nghi vấn. Vài ngày trước ta bị trảo đến gian phòng này, tận mắt thấy Cạ Dịu đem một cái dương bỏ vào cánh cửa này sau. Cạ Dịu, bị Cạ Dịu, viện trưởng của bệnh viện này. Ta còn tưởng rằng viện trưởng bệnh viện này cũng gọi đùa đâu. Ngươi biết hắn thả vật gì vào trong phòng này sao? Không biết, nhưng ta nhìn thấy hắn là tại dưới sự bảo vệ của thiếu tám cờ lạ rèn tự mình tiễn đưa vào. Đáng chết, ta mở không ra cái này. Cẩn giờ tức giận đến một cước đá vào tủ sắt bên trên. Để cho ta tới. Giấy nổn đi lên trước, đưa tay đặt trên cửa. Bắt đầu kỹ càng cảm thụ nội bộ kết cấu, tâm linh lực lượng rót vào trong đó, nhảy qua tất cả trình tự, nhẹ nhàng kích thích khóa dây cung. 3. Cửa mở. Giấy nôn cùng Cẩn Giờ liếc nhau một cái. Cẩn Giờ ung dung nói, ta chưa từng nghe nói niệm lực còn có thể như vậy dùng. Đó là bởi vì ngươi từ chưa thấy qua niệm lực. Giấy nôn đẩy cửa ra, phía sau cửa bày biện ba cái dương, phía trên nhất chính là một cái hắc sắc cặp da. Chính là cái. Cẩn Giờ chỉ vào hắc sắc cặp da kêu to. Giấy nôn xông đi lên bắt lấy hắc sắc cặp da, ném cho cờ giờ, thuận tay đem phía dưới hai cái dương cũng cùng một chỗ lấy đi, nếu như đã đến, liền đừng khách khí. Hai người đối mặt cười cười. Đang muốn mở ra dương hòm nhìn xem, đầu cối, bộ phận kết nối, trong đã truyền đến dụng cụ mở chai tiếng kêu, viện binh. Viện binh của bọn hắn đến rồi. Mau chóng lui lại. Dây nồn cầm lấy cờ giờ liền chạy ra ngoài, nhanh, nhanh, nhanh. Đĩa bay bay ra, hai người hướng về dưới lầu bay đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 52, rút lui, hạ. Một chi đội ngũ do máy bay xuyên thẳng phong điểu tạo thành đã xuất hiện ở bầu trời xa xa, từ xa nhìn lại chí ít có 50 chiếc. Máy bay xuyên thẳng phong điểu cũng không lớn, mỗi lần chỉ có thể vận chuyển khoảng 20 tên lính, đồng thời cũng không có cái gì mạnh mẽ hỏa lực. Nhưng mà trên máy lại có vận chuyển pháo điện tử. Pháo điện tử lực sát thương cũng không mạnh mẽ, nhưng mà nó phát ra trùng kích dòng điện có thể đối với cơ giáp bộ phận dụng cụ tạo thành ảnh hưởng, khiến cho tê liệt, cũng coi là cơ giáp sát thủ. Lại phối hợp một ít phản cơ giáp bộ binh pháo, đủ để phá hủy một chi tiểu đội cơ giáp. Hiện tại xuất hiện cái này chi đội ngũ máy bay xuyên thẳng, tại thay phiên phóng ra pháo điện từ dưới tình huống, đủ để đem Sở Tạc định tại mặt đất liền đi một bước đường đều làm không được. Sở Tạc, chấp hành kế hoạch B, lập tức ly khai chỗ ấy. Chứng kiến cái kia xa xa bay tới đại đội máy bay xuyên thẳng, dây nổn đối với Sở Tạc kêu lên. Kế hoạch. Sở Tạc do dự một chút, ngươi xác định. Có lẽ chúng ta có thể nếm thử một chút tiêu diệt bọn họ, dùng cái kia. Không, bây giờ còn không có đến lúc đó, ta lệnh cho ngươi lập tức lui lại. Dây nổn chém đinh chặt sắt trả lời. Được rồi, ta đã biết, chết tiệt, tên gia hỏa này tới thực vui vẻ. Sở Tạc rất là không tình nguyện trả lời. Vừa mới còn tại đại phát thần uy độ lửa cơ giáp mãnh liệt quay người hướng phía sau một tràng cao ốc chạy tới. Đi vào cao ốc phía sau, mượn nhờ cao ốc che đậy tầm mắt, Sở Tạc rất nhanh tại bàn điều khiển bên trên xoa bóp vài cái, sau đó kêu lên, trí não tiếp quản chiến đấu, chấp hành thoát ly chương trình. Hỏa thần số 6 minh bạch, tiếp quản chiến đấu, tìm tòi chiến đấu mục tiêu, chấp hành chiến đấu chỉ lệnh. Theo cơ giáp trí não đơn điệu máy móc phụ âm điện báo, một mảnh số liệu đã soát từ cơ giáp quan sát đo đạc bình chạy xuôi mà qua. Cùng lúc đó, Sở Tạc cái gọi là tại vị trí lại bắt đầu hướng phía dưới chìm, tiến vào bắn ra khoang thuyền. Một cái hòm bằng thiết lạnh như băng thiết bao ở Sở Tạc, đưa hắn từ cơ giáp bên trong bắn ra, liền giống như một phát pháo đạn hướng về bệnh viện phương hướng bay đi, phình một tiếng, trùng trùng điệp điệp rơi vào bệnh viện mặt đất. Bắn ra khoang thuyền mở ra, Sở Tạc từ bên trong đi ra. Hắc, tiểu nhị. Tài Kệ Sĩ đã xông lại cho Sở Tạc một cái hưng phấn gâu ôm. Tốt rồi, ít nói lời ong tiếng ve, chạy nhanh ly khai ở đây. Giấy nôn lớn tiếng hạ lệnh. Đúng lúc này, một người đột nhiên từ xa lúc nãy bay tới. Một bên chạy một bên vẫn còn hô to, Johnny dậy nổn, ngươi cái này không nói danh dự hỗn đản. Ngươi mơ tưởng vứt bỏ ta đi. Dịu. Giấy nôn giật mình mà nhìn người đang chạy tới, đúng là tinh hạm điều tra thành viên tiên sinh. Hắn cưỡi một cỗ có thể là trộm đến thuyền máy, một đường bay tới, đối với giấy nổn phẫn nộ giống to. Giấy nôn nhìn xem Sơ Tạc, ta nhớ được ta cho ngươi tìm khách sạn thu xếp hắn đấy. Sơ Tạc nhún nhún vai, ta làm, nhưng ta đã quên bổ khuyết thêm một quyền, lại để cho hắn ngủ ngon một ít. Giấy nôn im lặng. Ngoại trừ chiến đấu, Sơ Tạc ở trên bất cứ việc gì cũng không đáng tin cậy. Dù xéo dịu hùng hổ nhào đầu về phía trước, bất quá không đợi hắn cẩn thân, đã bị Sơ Tạc một quyền làm cho thất bại, hắn cuối cùng đem quên một quyền kia cho bổ sung rồi. Xử lý thằng này như thế nào, lão đại? Sơ Tạc hỏi. Không thể đem hắn ở lại chỗ này, vậy quá nguy hiểm, mang đi a. Giấy nổn thở dài nói. Tốt. Sơ Tạc đã kẹp lấy dịu lên xe. Tất cả mọi người lập tức ly khai ở đây. Tại dưới giấy nổn cuối cùng la lên, cuối cùng đám binh sĩ nhao nhao tiến vào phi xa. Xe đằng không bay lên hướng về xa xa bay đi. Cùng lúc đó, hỏa thần số 6 cũng đã từ cao ốc sau lao tới, dũng cảm phóng tới đội máy bay xuyên thẳng, cùng với đội máy bay xuyên thẳng đụng nhau. Một đạo lại một đạo điện từ quang từ trên trời giáng xuống đánh vào trên cơ giáp. Từng đợt rồi lại từng đợt không ngừng nghỉ điện từ trùng kích hầu như đem hỏa thần số 6 triệt để co quắp ở, khiến nó không cách nào hành động. Đây cũng là nguyên nhân tại sao cơ giáp có trí não lại còn cần người đến điều khiển, không chỉ có là bởi vì nhân loại đối với trí não không tin được. Đồng dạng cũng bởi vì trí não khống chế có quá nhiều thiên địch có thể bị khắc chế, sóng điện từ trùng kích liền là một cái trong số đó. Tại sóng điện từ trùng kích xuống, trí não chương trình bắt đầu hỗn loạn, nó không mục đích gì lùng tung phóng ra đạn đạo, phun ra ngọn lửa. Cho dù không có gì dùng, bất quá vẫn là làm cho đội máy bay xuyên thẳng không dám đơn giản tới gần. Nhưng đây cũng là cơ giáp cuối cùng điên cuồng. Theo một quả lại một quả đạn đạo phi tập, kích, mà đến, trên cơ giáp nhấc lên từng đợt kịch liệt khói thuốc súng. Nó tại điện từ trùng kích cùng ánh lửa bắn ra bốn phía trong lúc nổ tung ngã sắp xuống, cũng không còn lúc trước cường hãn. Oeng! Một quả đạn đạo đánh vào trên đùi của nó, đã sớm chịu đựng rồi mệt mỏi lôi hỏa lực cơ giáp chân trái rốt cục đứt gãy. Hỏa thần số 6 thoáng một phát quỳ rạp xuống trên mặt đất. Trí não truyền đến không có cảm tình nhắc nhở, cái lồng năng lượng triệt để tổn hại. Chân trái bộ phận truyền lực trang bị nghiêm trọng hư hao. Tự động bảo hành sửa chữa hệ thống mất đi hiệu lực. Từ truyền cảm hệ thống mất đi hiệu lực. Nguồn năng lượng tiết lộ tiếp tục hạ thấp trong. Từ. Trong tiếng từ lạp lạp dòng điện, trí não thanh âm trở nên càng ngày càng ầm ĩ. Thanh âm thông qua máy truyền tin rơi vào tay mỗi người trong thai. Bọn họ lặng lặng nghe. Ngồi ở trong xe, Sở Tạc nhìn phía xa ngút trời lửa cháy, trầm thấp nói ra, "Vinh biệt, ông bạn già." "Đừng thương tâm, Thành Lũy." Bên hai truyền đến dày nổn cái kia giàu có từ tính thanh âm, "Ta cam đoan với ngươi, tương lai ngươi nhất định còn sẽ có một máy mới cơ giáp đấy. Lại không còn là hỏa thần số 6 rồi." Sở Tạc cũng dung nói, mất đi đúng là đã mất đi, vĩnh viễn sẽ không trở về. Giấy nôn trì trệ, nói, ta thật xin lỗi, Sơ Tạc. Không, cái này cũng không trách ngươi, đều do cái này vạn ác chính phủ. Hết thảy đều là bọn hắn bước đấy. Sơ Tạc bình tĩnh tiếng nói trả lời. Xe phi hành gào thét lên hướng phương xa bay đi, khi bọn hắn phía sau, cái kia đài cơ giáp vẫn còn ương ngạnh chiến đấu. Mặc dù là đã nhất định vận mệnh, nó như trước không buông bỏ nỗ lực, thẳng đến từ phương xa một phát trọng pháo đem nó triệt để xé thành phấn vụn, nó mới té trên mặt đất. Máy bay xuyên thẳng trên không trung dừng lại hạ xuống. Một gã mọc ra mùi ưng, ăn mặc hiến binh trang phục quan quân trẻ tuổi từ trong máy bay xuyên thẳng đi ra, đúng là Matthew. Cởi bao tay trắng, dù bận vẫn ung dung nhìn chung quanh một lần, Matthew vung dưới tay, một ít võ trang đầy đủ hiến binh từ đó chạy đến, cẩn thận kiểm tra lấy cơ giáp hải cốt. Rất nhanh, hiến binh hồi báo, trưởng quan, cơ giáp trong không có ai. Cũng biết là như vậy. Matthew hừ một tiếng, hướng phía trên thông báo, Johnny dậy nổn cùng người của hắn đã chạy trốn, lại phái người điều tra bệnh viện. Nhìn xem có phát hiện gì. Một gã hiến binh cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, thế nhưng là trưởng quan, nhiệm vụ của chúng ta là gần đây trợ giúp, tìm tòi bệnh viện đã không thuộc về phạm vi chức trách của chúng ta, cũng không có phía trên trao quyền. Câm miệng. Mắt thứ quay người hét lớn, ngươi chỉ cần nghe theo là được rồi, có hậu quả gì ta đến gánh chịu. Vâng. Tên kia hiến binh nhanh chạy đi. Đối với giấy nồn tìm tòi còn đang tiến hành ở bên trong, tại bệnh viện điều tra hiến binh đến trước tiên là đã có một cái ngoài ý muốn phát hiện. Ngươi nói cái gì? Phòng bên dưới mặt đất có 300 tên lính. Toàn bộ là ạ phờ ổ đệt hào binh sĩ. Matthew hỏi. Đúng vậy trưởng quan. Phụ trách hiến binh đội trưởng trả lời, chúng ta đã tỉnh lại trong đó một số người. Trải qua xác nhận, bọn họ là tự nguyện buông tha cho đào tẩu, tiến vào dương lạnh đấy. Từ bọn họ chỗ đó chúng ta đã chiếm được một ít tin tức. Hiến binh đội trưởng đối với Matthew lô thai nói vài câu. Matthew đồng tử đột nhiên phóng đại, hắn hạ giọng hỏi, người xác định. Đội trưởng trả lời, đã nghiệm chứng qua rồi, tảng sáng kế hoạch là chân thật tồn tại. Thượng đế, mắt thứ thấp hô ra tiếng. Hắn rốt cục minh bạch vì cái gì ạ phờ ô đất hào người sẽ bị giam giữ tại giữa bệnh viện này, mà dây nổn lại đột nhiên làm phản. Đã từng không hiểu sự tình toàn bộ nghị thông suốt, theo cực lớn trùng kích quá khứ, Matthew nhanh chóng khôi phục tỉnh táo. Sau khi rất nghiêm túc nghĩ một lát, hắn nói, ngươi nói bọn họ là tự nguyện buông tha cho ly khai. Đúng vậy trưởng quan. Matthew tại chỗ bước đi thong thả rồi vài bước, sau đó nói, những người này đều cũng có năng lực đặc thù binh sĩ, ai có được bọn họ, người đó liền đã có được một chi lực lượng cường đại. Có lẽ chúng ta nên nghĩ biện pháp lưu một ít tại bên người. Người nói là, đem bọn họ toàn bộ mang đi, tiến hành hỏi thăm cùng kiểm tra đo lường, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không gia nhập hiến binh. Nguyện ý liền lưu lại. Không muốn đây này. Matthew một lần nữa đeo lên bao tay trắng, ung dung nói, bọn họ vốn chính là viện khoa học vật thí nghiệm, nếu như không muốn là người, cái kia cứ tiếp tục làm thí nghiệm phẩm tốt rồi. Thế nhưng là trưởng quan, cái này rất có thể sẽ đắc tội một số người. Hoàn toàn trái lại, đây không phải là sẽ đắc tội bất luận kẻ nào. Matthew trả lời, tảng sáng kế hoạch cho tới bây giờ đều chưa từng tồn tại qua, bệnh viện nghiên cứu đổ cũng chưa từng có qua bí mật thí nghiệm gì, đúng không? Phía trên những người kia thậm chí không biết có binh sĩ tự nguyện giữ lại. Chuyện này có quá nhiều không gian có thể thao tác. Rồi hãy nói cho dù thật sự có ai biết rồi, vậy phân bọn họ một ít chỗ tốt không được sao? Những binh lính này đều là phong phú tài sản, ai có thể đạt được người đó đã phát tài lớn tài. Cái kia giỏ ni dây nổn không phải phát tài nhất sao? Đúng vậy, có thể hắn nhất định không có cơ hội hưởng dụng. Matthew hừ lạnh, hắn trốn không thoát đâu, hắn thậm chí ngay cả địa cầu đều ra không được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 53, Vạch Trần. Cảng hàng không nót hù sần. Địa phương có quang minh thì có hắc ám. Nếu như nói địa cầu là thiên đường, cảng hàng không hù sần như vậy không thể nghi ngờ chính là góc chết của thiên đường này. Chỗ ngồi này tại bến cảng cực lớn ở Thảo Nguyên Pampas, là một cái siêu cấp cực lớn thông thiên tháp. Nền của nó ở vào mặt đất, đỉnh cao nhất tức thì là nằm ở một trạm không gian trên quỹ đạo tầng trời thất của địa cầu. Tại giữa trạm không gian cùng mặt đất là dài đến 500 km vũ trụ đường cáp treo. Trên đường cáp treo có bố trí vũ trụ thang máy, bến cảng thông qua vũ trụ thang máy tiến hành vận chuyển. Cảnh này khiến bến cảng vận chuyển năng lực vượt xa quá phi thuyền quỹ đạo cận địa. Hàng năm cảng Hụ Sần có vượt qua 300 tỷ vật tư chạy vào, trong đó có gần 1/4 thuộc về buôn lậu hàng hóa. Vũ trụ thuyền buôn lậu đại lượng chủ yếu ở chỗ này tập kết, vì quan to hiển quý trên địa cầu đưa đi các loại hàng cấm, kể cả dược vật, vũ khí, quan mỏ, khoa học kỹ thuật còn có các tộc nữ tính. Hàng hóa với tư cách sẽ không bị thời đại đào thải, nhân khẩu buôn bán thẳng cho tới hôm nay vẫn như cũ một con đường lưu thông lớn. Nơi đây bởi vậy trở thành tội ác sinh sôi đấy, núi căng nguyên của hỗn loạn, thừa thải ác ôn, gian thương, tên côn đồ cùng với lưu manh. Một trận vũ trụ thang máy từ không trung gào thét mà qua, đáp xuống trạm mặt đất bến cảng Hụ Sần ở quảng trường số 4. Cỡ lạ gì từ trong thang máy đi ra. Tại bên người nàng song song chính là một vị ăn mặc áo khoác nữ nhân trẻ tuổi, tóc cao cao co lại, khóe mắt chung quanh vẽ lấy rậm rạp đường nét, thoạt nhìn phong cách đặc biệt, khác loại, mang theo quỷ dị sát thái. Hai nữ nhân sau khi ngồi trên một chiếc xe thay đi bộ, hướng về một ngóc ngách của trạm mặt đất bay đi, tại sau khi xẹt qua kiến trúc cao lớn xếp thành hàng kia, đi vào một cái âm lanh u ám nơi hẻo lánh. Cỡ lạ gì ra xe, đi vào một bóng ma chỗ, hướng bốn phía nhìn lại, nhẹ nhàng nói, hắc, ra, ngươi ở đây. Đương nhiên, một thanh âm sau lưng cỡ lạ gì vang lên. Cỡ lạ gì lại càng hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, nọ dã liền như vậy lẳng lặng yên đứng sau lưng nàng. A, gặp quỷ rồi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Cỡ lạ gì vỗ ngực một cái, xin ngươi không nên như vậy xuất quỷ nhập thần được không nào? Ta nói, mọi người tới rồi sao? Dây nổn đâu này? Bọn họ còn ở phía sau. Vì tránh né truy binh, mọi người là phân tán hành động đấy, cho nên còn cần chút thời gian mới có thể đến đông đủ. Ta tới trước một bước, bảo đảm chuyện nơi đây hết thảy thuận lợi, thuyền sự tình thế nào? Nọ ra hỏi. Ta đem thuyền trưởng đã mang đến. Cỡ lạ gì quay đầu lại chỉ thoáng một phát. Cái kia áo khoác nữ nhân đi lên trước đến, nói, xin chào, ta là Sally. Lôi thần hào thuyền trưởng. Nọ dạ có chút giật mình nhìn một chút đối phương, nữ thuyền trưởng thuyền buôn lậu. Nếu như có thể có nữ phản quốc giả, cái kia có thể có nữ tội phạm buôn lậu. Sẽ lì trả lời. Ta không có phản bội quốc gia, mà là bị quốc gia phản bội. Nọ dạ nghiêm mặt trả lời. Đối với chủ thuyền buôn lậu mà nói, cái này không trọng yếu, duy nhất trọng yếu chẳng qua là tiền. Sẽ lì trả lời, nàng làm cái thủ thế đòi tiền. Ta cho rằng Aston đã cùng các ngươi đàm phán tốt rồi. Nọ dạ khơi màu lông mày, kinh ngạc nhìn một chút cơ là gì. Nhìn lại một chút Sally. Áo khoác nữ nhân nở nụ cười, thân ái ra tiểu thư, đây chính là 3000 tên quốc gia cấp tội phạm truy nã, ngươi nhận thức quyền lợi trong tay một tên nhân viên lái tàu bậc 3 trên tàu bảo vệ có giá trị nhiều tiền như vậy sao? Nếu muốn để cho ta bước lên mạo hiểm đem các ngươi mang đi ra ngoài, các ngươi phải giao càng nhiều nữa đại giới. Cái kia chính là muốn cố định lên giá rồi hả? Ngươi muốn nhiều ít? Nọ dạ có chút bất đắc dĩ, thật sự không được cũng chỉ có thể đem lén ra đến 2 bệ cơ giáp chống đỡ cho bọn họ. Hai bệ quân dụng cơ giáp vẫn là giá trị không ít tiền. Một người 10 vạn đồng. Nọ ra bị làm cho hoảng sợ, cái kia chính là gần 300 triệu tiền liên bang, đây quả thực là điên rồi, chúng ta không có nhiều tiền như vậy. 300 triệu tiền liên bang cũng không phải là chữ số nhỏ, một máy địa ngục hỏa cơ giáp cũng không quá đáng là 480 vạn tiền liên bang. Ba ước đủ để mua được một cơ giáp đại đội. Cái này giá tiền rất công bình. Sẽ lì trả lời. Đúng vậy, nếu như từ nhập cư trái phép góc độ cân nhắc, 10 vạn một người hoàn toàn chính xác không đắt lắm. Hoàn toàn trái lại, còn tiện nghi, dù sao nhập cư trái phép chính là quốc gia cấp phạm nhân. Thế nhưng là 2.800 người cái số này đủ để đem bất luận cái gì giá công đạo đều biến thành giá trên trời. Chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Nọ dạ trả lời ngay, ta cho rằng Aston nên nói qua cho ngươi điểm ấy. Nếu như ngươi không muốn, vậy ngươi lại gọi ta tới làm gì? Vậy không có biện pháp. Sẽ lì buông tay nói. Đáng chết, ngươi đây là đang lãng phí thời gian của chúng ta. Nọ dạ kêu to lên. Nàng ra vẻ phải đi. Đừng như vậy, có lời gì không thể hào hào nói. Cỡ lạ gì vội vàng khuyên bảo. Nàng đối với áo khoác nữ nhân nói, Sally, đừng như vậy, ngươi đã đáp ứng giúp ta cái này bể bộ đấy. Nhưng mà ngươi cũng muốn lý giải nỗi khổ tâm của riêng ta. 3.000 người không phải số lượng nhỏ, cũng không đủ thù lao, ta không cách nào cho phía dưới thuyền viên nói rõ. Sally trả lời. Có lẽ vậy có thể suy nghĩ biện pháp đâu này. Ví dụ như nợ. Có thể để cho bọn họ sau này trả. Tin tưởng ta, bọn họ đều là ưu tú binh sĩ. Nhất định có thể kiếm được rất nhiều tiền. Thật sự không được còn có thể giúp các ngươi làm việc. Nếu để cho bọn họ làm hộ vệ, một cái có thể đỉnh 10 cái, đúng không? Nọ dạ. Cỡ lạ gì vội vàng nói. Nàng cho nọ dạ làm cái nháy mắt, ý kia đáp ứng trước rồi hay nói. Nọ dạ bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu, ân một tiếng. Sẽ lì sờ sờ cái cảm, như vậy sao? Đến không phải là không thể được, bất quá nếu nói như vậy, ta cũng cần tăng thêm tiền lãi. Mặt khác tại trước khi hết, bọn họ phải nghe ta chỉ huy. Nọ dạ do dự. Cỡ lạ gì vội la lên, đáp ứng nàng à, nọ dạ, đây là biện pháp duy nhất, hiện tại chỉ có sẻ lỉ có thể mang bọn ngươi ly khai, rời xa nàng, các ngươi liền một chiếc tàu vũ trụ đều tìm không thấy. Sẻ lỉ ra giá cũng không cao, cũng không quá đáng. Nọ dạ nhìn xem cỡ lạ gì, nhìn lại một chút sẻ lỉ, rốt cục gật đầu nói, được rồi, ta đồng ý. Quá tuyệt vời. Cỡ lạ gì buông lỏng thở dài một hơi. Sẻ lỉ trên mặt cũng lộ ra thỏa mãn vui vẻ, nàng hướng về cỡ lạ gì khẽ vươn tay, như vậy, hợp tác vui vẻ. Nói thực ra, không tính là vui vẻ. Nọ dạ trả lời, bất quá vẫn là vươn tay cùng đối phương cầm thoáng một phát. Nếu như đàm phán tốt giá tiền, như vậy kế tiếp liền là thế nào đem người đưa lên thuyền. Sẽ lý mang theo nọ dạ cùng cỡ lạ gì hướng chạm mặt đất bên kia bay đi, vừa bay vừa nói, chúng ta không đi vũ trụ thang máy. Lôi thần hào tại chạm mặt đất có một độc lập kho chứa máy bay, bên trong là phi thuyền vận chuyển cận địa của chúng ta, chuyên môn dùng để vận chuyển một ít hàng hóa trọng yếu không rất thích hợp gặp phải ánh sáng. Lại để cho người của ngươi đi bãi số 12 khóa chứa máy bay số 46, chúng ta tại đó chờ bọn họ, thẳng đến tất cả mọi người đến đông đủ. Chỉ cần lên lôi thần hảo, chúng ta liền cách tự do rất gần. Nọ dạ tại đầu cối, bộ phận kết nối, bên trên xoa bóp vài cái, nói, tin tức phát ra ngoài rồi. Cỡ lạ gì ngạc nhiên nói, ngươi đầu cối, bộ phận kết nối, không phải là bị giám sát và điều khiển sao? Nọ dạ trả lời, cái này đầu cối, bộ phận kết nối, đã được sửa đổi chương trình, bọn họ truy tung không đến. Vậy là tốt rồi. Cỡ lạ gì xiên tâm gật đầu. Xe rất nhanh liền bay kho chứa máy bay số 46. Sẽ lì từ trên xe bước xuống, chúng ta ở nơi này chờ bọn hắn à, hy vọng người của ngươi có thể nhanh chút ít đến. Bọn họ sẽ tới đấy. Nọ dạ trả lời. Nàng xuống xe, đi vào một nơi bóng ma đứng vững, thoạt nhìn có chút không đếm xỉa tới chờ, tùy ý mà bãi lộng trong tay đầu cối, bộ phận kết nối. Sẽ lì cùng cỡ lạ gì tức thì đứng ở bên kia. Nhìn xem nọ dạ lơ đãng bộ dạng, sẽ lì nhíu mày. Nàng nói với cỡ lạ gì, không biết vì cái gì, ta cảm thấy nữ nhân này có điểm lạ. Người chỉ cái gì? Cỡ lạ gì hỏi. Biểu hiện của nàng. Không quá giống một người đang chuẩn bị chạy trốn. Ta là nói nàng quá thong dong rồi, thong dong đến có chút làm cho người ta kinh ngạc. Sẽ lì trả lời. Cỡ lạ gì nghĩ, lắc đầu nói thực ra ta không hiểu rõ lắm nàng, ngươi biết ta cùng nàng tiếp xúc thời gian cũng không lâu lắm. Ở trước đó, cảm giác của ta về nàng là lạnh như băng, kiêu ngạo. Về phần thong dong nha. Nàng là cái sơ nịp tờ. Tay súng bắn tỉa, sơ nịp tờ, tay súng bắn tỉa, tâm lý tố chất đều rất cường đại không phải sao. Nhưng không phải cái này. Sẽ lì trả lời, cơ là gì, ta có loại cảm giác, một loại cảm giác thật kỳ diệu, thật giống như. Nàng cúi đầu xuống suy tư trong chốc lát, sau đó có chút do dự nói, có loại nguy hiểm chính đang tiến đến. Nguy hiểm. Cơ là gì mở to hai mắt, nguy hiểm gì? Ta không biết. Sẽ lì lắc đầu. Nàng nhìn chằm chằm vào nọ dạ liền đứng ở nơi đó, đang cầm lấy cái dao cắt móng tay sửa móng tay. Cổ tay nàng bên trên đầu cối, bộ phận kết nối, vẫn còn lóe lên phát quang. Nhìn xem cái kia đầu cối, bộ phận kết nối, sẽ ly đồng tử bắt đầu phóng đại. Nàng nói, cỡ là gì? Chuyện gì? Ta nghĩ ngươi đem sự tình làm hư rồi. Nàng nói, cỡ là gì ngạc nhiên. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Nọ Dạ, đang chứng kiến Nọ Dạ cũng đang mỉm cười nhìn về phía nàng, khoe miệng vặn ra một tia khác vui vẻ. Sau đó Nọ Dạ nói, Aston, có mấy vấn đề ta một mực rất kỳ quái, không biết ngươi không có thể trả lời ta.
Cái gì?
Cỡ là gì nói. Nọ Dạ buông dao cắt móng tay, ung dung nói, nếu như ngươi đã kết hôn rồi, vì cái gì lúc dậy nổn xưng ngươi Aston tiểu thư, ngươi cũng không muốn nắn là phu nhân đây. Một vị hoàn cảnh điều tra thành viên tại sao phải có kỹ thuật hacker tốt như vậy? Lại có lá gan lớn như vậy cùng một đám bị truy nã bỏ mạng cùng một chỗ. Nếu như vị kia thuyền trưởng cùng ngươi chẳng qua là mới quen, ngươi không biết là giữa các ngươi bây giờ liên hệ quá mức thân mật ư? Hơn nữa lớn như vậy mua bán tuy rằng thoạt nhìn nhiều lần khó khăn chắc trở, nhưng thực tế đạt thành tốc độ lại một chút cũng không chậm. Cuối cùng, ta nghĩ ngươi cũng không có cẩn thận điều tra qua, vị nhân viên lái tàu cấp 3 trên tàu bảo vệ mặt đất Lạc Dạ Dạ kia tuy rằng đích thật là vị nam sĩ, nhưng hắn nhưng thật ra là cái đồng. Tính luyến ái. Cỡ lạ gì sắc mặt đại biến, Sê Lì đã vọt tới, bắt lấy nàng. Nọ Dạ đã cười hắc hắc lui hướng phía sau, thân hình tại trong bóng ma dần dần nhạt đi, biến mất vô tung. Cùng lúc đó, kho chứa máy bay bên ngoài bỗng nhiên vang lên một mảnh bén nhọn tiếng cảnh báo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 54, ly biệt. Tiếng cảnh báo rơi vào trong tai, Sê Lì mạnh mẽ run rẩy một chút. Nàng quay người lao ra kho chứa máy bay, sau đó chứng kiến một chi đoàn xe đang từ đằng xa tốc độ cao bay tới. Thống nhất trang phục cùng ký hiệu đặc hữu kia rơi vào trong mắt của Sệ Lỷ cùng với cờ lạ dịt chạy ra sau đó, hai người đồng thời trong nội tâm chấn động. Là hàng không đội cánh gác. Sệ Lỷ kêu to lên. Đáng chết. Cờ lạ dịt mắng to lên tiếng. Sau đó nàng quay người xông vào kho chứa máy bay, lúc trở ra, trong tay vậy mà đã nhiều hơn một khẩu cơ pháo hàng không. Khẩu cơ pháo hàng không nặng đến 50kg xách tại trong tay cờ lạ dịt liền giống như đang xách món đồ chơi, dây đạn vừa thô vừa to đọng ở trên người nàng, một mực kéo dài tới trên một chiếc tiền quỹ đạo phía sau. Đi chết đi. Tại trong tiếng giống điên cuồng của cỡ lạ gì, hàng không cơ pháo nổ súng. Cực lớn ngọn lửa phun ra, ở trên trời dẹp ra một cái dây đạn thật dài, quanh hướng đối diện đoàn xe. Một khắc này cỡ lạ gì, trên cánh tay cơ bắp bí lên, bộc phát ra cuồng dã quái lực, ở đâu còn là nữ nhân ôn nhu lúc trước, rõ ràng là một nữ nhân dã man bạo lực. Chính đang bay tới đoàn xe hiển nhiên không nghĩ tới lại đột nhiên tao ngộ đả kích như vậy. Cầm đầu một chiếc xe đứng núi chịu sào bị đánh trúng, tại dưới mưa đạn kinh khủng hung mãnh kia lập tức bị xé rách thành phấn vụn, chợt nổ tung oanh lên. Nổ thành một cái hỏa cầu khổng lồ. Còn dư lại đội canh gác cỗ xe nhao nhao lui tán, một ít đội canh gác thành viên đeo túi đeo phun khí từ trong xe bay ra ngoài, nhưng mà vừa bay vào không trung đã bị mưa đạn xé thành phấn vụn. Cỡ lạ gì ra tay vừa độc vừa hung ác, hoàn toàn không cố kỵ chút nào. Cùng lúc đó Sê Lì lại quay người hướng xe thay đi bộ đi đến. Nàng ngồi trên xe, thậm chí ngay cả kêu gọi đến cũng không nói một tiếng, cứ như vậy lái xe ly khai, mà cỡ lạ gì cũng chỉ là nhìn thoáng qua, cứ tiếp tục đối với đội canh gác cuốn quét. Hiển nhiên đã hạ quyết tâm phải vì Sệ Lì bọc hậu rồi. Bất quá Sệ Lì xe vừa mới bay lên, một đạo laser đã từ không trung bay tới, đánh thẳng trên xe, xuyên thấu động cơ. Xe thay đi bộ lập tức tắt lửa, một đầu rơi hướng mặt đất. Mắt thấy xe muốn lật úp, Sệ Lì lại vỗ thân xe, vậy mà nhảy dựng lên. Nàng trên không trung lăn lộn, liền giống một cái linh hoạt cá bơi, nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất, quỳ một chân trên đất, tư thế không nói ra được tiêu sái tự nhiên. Xe thay đi bộ ầm ầm rơi xuống, rơi đập ra vô số linh kiện mảnh vỡ. Một khối miếng sắt bay về phía Sê Ly theo tay vung lên, miếng sắt đã kẹp ở nàng đầu ngón tay. Sau đó nàng đối với bên trái phía trước quăng ra, đi ra. Cái kia miếng sắt quanh quẩn lấy lôi điện vầng sáng đánh ra, chỗ bóng tối một tiếng kêu đau đớn vang lên theo. Huyết hoa hiện ra, Nọ Dạ thân hình đã từ trong bóng tối hiện ra. Ngươi! Nọ Dạ giật mình mà nhìn về phía Sê Ly, trên vai của nàng đang cắm một miếng sắt mà khối Sê Ly ném ra, điên quan còn chưa hoàn toàn thối lui hết lại để cho Nọ Dạ toàn thân tê liệt. Rất giật mình sao? Sê Ly cười cười. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi là đặc thù đấy. Nàng nói qua đem áo khoác trên người cởi ra, lộ ra một bộ chiến giáp màu xanh lá cây. Tay trái hướng chiến giáp sau lưng sờ mó, đã đào ra một miếng phi tiêu chữ thập, ném về phía Nọ Dạ, vốn muốn cùng các ngươi làm bằng hữu, đáng tiếc. Phi tiêu chữ thập có chứa điện quang hướng Nọ Dạ bay đi, Nọ Dạ chấn động, bản năng túi đầu né tránh. Phi tiêu chữ thập sau khi xẹt qua đỉnh đầu của Nọ Dạ, vòng vo một vòng tròn vậy mà lại quỷ dị bay trở về. Nọ Dạ nghe được âm thanh khẽ kêu biết không tốt, chỉ tới kịp xoay đầu một chút. Phi tiêu kia đã vọt tới mặt nàng, mắt thấy muốn đánh tại trên mặt nàng, lại đột nhiên đình chỉ bất động. Phi tiêu lơ lửng tại trước mặt Nọ Dạ. Sệ Lì cũng ngây ngốc một chút. Sau đó nàng ý thức được cái gì, âm thanh kêu lên, gió nhì dậy nồn. Sau tòa nhà đi ra một người, đúng là dậy nồn. Dậy nồn. Cỡ lạ gì cũng ngây ra một lúc. Một gã đội canh gác thành viên thừa cơ đối với cỡ lạ gì bắn một phát súng, tia sáng laser đánh vào trên vai cỡ lạ gì, tại nàng trên cánh tay mở một cái hố. A. Cỡ lạ gì kêu một tiếng. Tay cầm súng lệch ra, nhưng mà sau một khắc nàng lại lần nữa giơ lên khẩu súng, đạn vũ điên cuồng bắn ra, đem đội canh gác ép tới không ngóc đầu lên được, dường như tổn thương kia đối với nàng như không tồn tại. Trên bầu trời hiện đầy đường đạn, viên đạn cùng laser bay múa khắp nơi, phát họa ra một mảnh hình ảnh đồ sộ. Mà ở một bên khác của kho chứa máy bay, giấy nồn cùng Celie đối lập. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn thoáng qua cờ lạ gì, sau đó chuyển hướng Celie, vốn ta nghĩ đến đám các ngươi là lại một tổ chức đặc cộng, cơ quan tình báo, cục cảnh giới, cục an toàn hoặc là cái gì khác, dù sao gần đây ta dường như trở thành miếng bánh thơm ngon trong mắt tất cả đặc công. Nhưng hiện tại xem ra ta còn là sai rồi, có thể mạo muội hỏi một chút bọn ngươi đến cùng là người nào sao? Celie hắc hắc nở nụ cười, nếu như câu hỏi của ngươi có phương thức ôn nhu một ít, có lẽ ta sẽ trả lời ngươi, nhưng mà đem đội canh gác gọi tới có thể không được xem là biểu hiện thành ý. Giấy nồn buông tay, cái kia cũng không nên trách ta, ai bảo các ngươi che giấu tung tích kia mà. Nhưng ít ra không có hại qua ngươi. Celie phẫn nộ kêu lên. Điểm ấy ta thừa nhận, nếu như mượn cơ hội đem chúng ta lừa gạt chế độ công nhân nô lệ không được tính hại mà nói. Trước khi trả hết nợ nghe theo chỉ huy của ngươi. Kế hoạch rất thông minh, bất động thanh sắc liền đem mọi người chúng ta đều đã khống chế, đã lợi dụng chúng ta cho ngươi làm việc, còn ẩn tàng thân phận của các ngươi. Cái này chính là mục đích của các ngươi sao? Giấy nôn rất là tò mò hỏi, bất quá sau đó lại lắc đầu, không, ít nhất không phải mục đích ngay từ đầu. Các ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì tiếp cận ta? Nếu như ngươi nói cho ta biết ngươi làm thế nào phát hiện ra vấn đề của cờ lạ gì, ta có lẽ sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Sẽ lì trả lời. Cơ lạ gì đã từng là một diễn viên, hành động của nàng luôn luôn rất xuất sắc, tại trước ngươi còn chưa từng có một hai không bị nàng lừa. Giấy nôn nở nụ cười, hành động của nàng hoàn toàn chính xác không tệ, vấn đề là các ngươi khuyết thiếu một biên kịch tốt. Vì liếc mắt nhìn trượng phu chỗ tàu bảo vệ mà không tiếc sinh tử đi trèo tường. Rất có sáng ý, nhưng là rất không có ăn khớp. Cơ lạ gì chấn động, ngươi đang ở đây ngay từ đầu liền phát hiện rồi vấn đề. Giấy nôn nhún vai, chẳng qua là hoài nghi. Nhưng đã có bắt đầu sẽ có tiếp theo. Sắc mặt sẽ lý lại vặn vẹo một chút. Kịch bản này là ta viết đấy, đáng chết, ta cho ngươi một cái cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi cũng tại chất vấn nó không hợp với lẽ thường. Ngươi căn bản cũng không hiểu lãng mạn. Ta chỉ hiểu sinh tồn. Giấy nổn trả lời, như vậy hiện tại nên ngươi trả lời ta, các ngươi là người nào, vì cái gì tiếp cận ta? Sẽ lì cười hắc hắc, ta nhớ được ta nói là có lẽ sẽ nói cho ngươi biết đúng không? Đáp án của ngươi để cho ta rất không hài lòng, cho nên ta quyết định. Không nói cho ngươi. Nàng mãnh liệt quay người hướng tiền phương chạy đi. Giấy nổn biến sắc. Đối với xe lì vây một cái, đều muốn khống chế nàng. Xe lì trên người đột nhiên thả ra mảng lớn điện quang. Điện quang mãnh liệt, dây nổn cảm thấy mình vậy mà không cách nào khống chế, xe lì đã giống như một đạo thiểm điện xông vào bên trong một máy bay xuyên thẳng nơi xa. Xe lì phát ra hạc hạc tiếng cười, Johnny dây nổn, hôm nay lại để cho ngươi thắng một lần, nhưng tương lai ta sẽ thắng lại. Mặt khác ta cũng muốn nhìn một chút, đắc tội ta, ngươi ý định như thế nào ly khai cái tinh cầu này. Máy bay xuyên thẳng trên không trung kéo lên một đạo điện quang, hướng xa xa bay đi. Ta không nói qua ngươi có thể đi. Giấy nồn thấp khẽ quát một tiếng, đối với phía trước vẫy một cái, máy bay xuyên thẳng đã ngừng trên không trung. Nhưng liền tại lúc kia, cờ lạ gì đột nhiên quay người, khẩu súng nhắm ngay giấy nồn. Giấy nồn chấn động, vội vàng hướng phía sau súng chạy tới, đại lượng súng ống đánh vào dưới chân hắn, nhấc lên từng trận khói thuốc súng. Máy bay xuyên thẳng đã thừa cơ hướng lên thiên không. Aston, đứng ở phía sau tường, giấy nồn hô to, nàng từ bỏ ngươi, ngươi cũng muốn vì nàng bán mạng. Cờ lạ gì lớn tiếng trả lời, đây là của ta chức trách. Ngươi không là quân nhân, có cái gì chức trách đáng nói? Giấy nổn nổi giận. Ta chính là. Cỡ lạ gì còn chưa nói hết, một đạo laser xuyên qua thân thể của nàng. Cỡ lạ gì ngửa đầu nhổ ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã quỵ xuống đất, cơ pháo từ trong tay của nàng lăn xuống, đình chỉ nổ vang. Aston. Giấy nổn đều to lao tới. Một gã đội canh gác thành viên đang muốn đối với hắn nổ súng, nọ dạ đã một thương sốc lên đầu lâu của hắn. Giấy nổn thừa cơ tiến lên, bắt lấy cỡ lạ gì kéo hướng kho chứa máy bay. Máu tươi từ trong thân thể cỡ lạ gì chảy ra, hình thành một đầu dài lớn huyết tuyến. Giấy nồn giữ chặt cỡ lạ gì xông vào trong kho chứa máy bay. Hắn đem cỡ lạ gì ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hô hoán, Aston. Cỡ lạ gì mở to mắt, nhìn về phía giấy nồn. Trên mặt của nàng lộ ra một dáng tươi cười, thật xin lỗi lừa ngươi, dọn nhỉ. Đừng nói chuyện. Giấy nồn luôn cuống tay chân muốn vì cỡ lạ gì cầm máu, tuy nhiên lại làm không được. Đạo kia laser tại cỡ lạ gì trên người đốt ra một cái độc lớn, hầu như đem nàng điêu khắc thành trống rỗng. Nàng không có lập tức chết đi đã là một cái kỳ tích. Cỡ lạ gì lắc đầu, ta biết rõ ta không được, dậy nồn. Hãy nghe ta nói, tuy rằng chúng ta lừa ngươi, nhưng chúng ta đối với ngươi không có ác ý, chúng ta chỉ là muốn tìm được thánh vật. Thánh vật? Dậy nồn tay dừng lại một chút. Đúng vậy, chính là ạ phờ ô đất hào mang về số không mục tiêu, tên gọi chính thức của nó là thánh vật. Cỡ lạ gì khó khăn nói, chúng ta muốn phải lấy được nó, cho nên ta tiếp cận ngươi, muốn thông qua siêu tập phóng xạ nguyên trên người của ngươi đến định vị thánh vật. Nhưng chúng ta không nghĩ tới. Các ngươi vậy mà. Nàng bắt đầu ho ra máu, nói không được. Aston, kiên trì thoáng một phát. Giấy nổn kêu gọi nói. Cỡ lạ gì thanh âm nhưng dần dần thấp xuống. Nàng cầm lấy giấy nổn, cố gắng nói, đây là không giống nhau biến hóa, là chúng ta một mực theo đuổi, nhất định có nguyên nhân đưa đến đây hết thảy, chỉ có ngươi biết rõ nguyên nhân. Nàng nói qua, thanh âm dần dần thấp xuống, cuối cùng không còn nhúc đích. Cỡ lạ gì? Dây nồn hô to, hắn rốt cục không có lại hô Aston tiểu thư. Nhưng mà cỡ lạ gì lại sẽ không lại đáp lại hắn. Nàng dối lòng ra, một tay dần dần buông ra, cuối cùng vô lực mà cúi xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 55, giết ra vòng đây, thượng. Đem để tay tại cỡ lạ gì trên mặt, nhẹ nhàng khép lại cặp mắt của nàng, dây nồn một lời không. Trong đầu hiện hiện chính là cùng cỡ lạ gì quen biết lúc chẳng cảnh. Trên ban công hai người đối thoại, phi hành trong xe thay y phục hương diễm, còn có phân biệt lúc lưu luyến không rời. Tuy nhiên trong đó có rất nhiều biểu hiện giả dối, nhưng dây nổn tin tưởng, luôn luôn như vậy một ít chân thật mỹ hảo tồn tại. Phân không rõ cũng không có phân rõ cái nào là thực, cái nào là giả. Người ấy đã qua đời, không lưu lại chỉ là hoài niệm. Dây nổn kinh ngạc được chứng đốc, vẫn không núp đích. Chúng tia sáng cùng đạn hỏa vẫn còn kho chứa máy bay bên ngoài xuyên thẳng qua, nó ra nổ súng từ bên ngoài xông tới. Dây nổn, nàng đã bị chết, chúng ta được chạy nhanh đi nha. Dây nổn lắc đầu, là ta hại chết nàng. Tuy nhiên nàng lừa ta, nhưng nàng không là địch nhân. Là ta hại nàng. Đã đủ rồi, dậy nôn. Nọ dạ kêu to, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chúng ta cũng không biết các nàng là ai, hết thảy đều chỉ có thể theo kế hoạch làm việc. Hành động đã triển khai, ngươi không thể buông tha cho. Đừng quên ngươi là của chúng ta lão đại. Cuối cùng những lời này lại để cho dậy nôn tinh thần chấn động. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng nọ dạ. Mắt nọ dạ một chữ dừng lại nói, có 2.800 cá nhân đích mệnh đang chờ ngươi đi cứu vớt, chớ vì một cái nữ nhân mà chậm trễ chính mình. Dây nổn sâu hít sâu một hơi. Hắn gật gật đầu, cảm ơn ngươi nọ dạ, ta chỉ là nhất thời kích động. Hắn đem cỡ lạ dịt bông, đứng lên, đi về hướng kho chứa máy bay bên ngoài. Càng nhiều nữa đội canh gác đang tại vọt tới, khắp nơi đều là súng ống hào quang. Nhưng là dây nổn lại làm như không thấy, chỉ là nhìn về phía xa bên ngoài bầu trời. Lúc này, sẽ lì chính lái xuyên thẳng qua cơ hướng lên bầu trời trùng kích. Nàng bấm đầu cối, bộ phận kết nối Bonnie, kế hoạch thất bại, động gì thì ổng hảo, chúng ta phải ly khai ở đây rồi. Một chỗ khác truyền đến thanh thúy giọng nữ, kế hoạch đã thất bại. Tại sao có thể như vậy? Cỡ lạ gì sâu này? Sẽ ly nhìn thoáng qua phía dưới, giận dữ nói, nàng hy sinh. Thượng đế. Đối diện truyền đến trầm thấp tiếng nức nở. Tốt rồi, bây giờ không phải là thương tâm thời điểm, chúng ta phải lập tức ly khai ở đây, chết tiệt Johnny dậy nổn, hắn cho chúng ta đã mang đến đại phiền toái. Sẽ ly hạ lệnh. Đã biết trưởng quan. Theo cái này âm thanh đáp lại, hù sân bến cảng phía trên, một chiếc tinh hạm khởi đầu chậm rãi thoát ly bến cảng. Rời đi bến cảng về sau, nó hướng phía dưới phương hàng đi, đi đón ứng xe ly. Nhưng ngay tại hạ thấp trong quá trình, dậy thi ổng hào truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, thuyền trưởng, phiền toái đã đến. Phiền toái gì? Là địa cầu hạm đội, bọn hắn đang tại hướng tại đây di động. Gặp quỷ rồi. Xe ly phẫn nộ vũ bệ điều khiển, mắng to lên, chết tiệt dậy nồn. Không cần hỏi, đây hết thể lại là dậy nồn dở cho quỷ. Ta không rõ, trưởng quan, vì cái gì hắn muốn làm như vậy? Bonnie lớn tiếng hô. Ta cũng không biết. Nhưng là ta biết rõ nhất định có nguyên nhân. Chúng ta phải ở trước đó ly khai ở đây. Sẽ ly lớn tiếng nói, Bonnie, dậy thi ổng hào đỉnh chỉ hạ thấp, động cơ châm lửa, khởi đầu bay lên. Cái gì? Bonnie kinh hãi, thế nhưng mà ngươi vẫn chưa về đây này. Câm miệng. Sẽ ly hô to, nếu như dậy thi ổng hào không thể ở địa cầu hạm đội đã đến trước thoát ly lực hút vòng, chúng ta tiểu không cách nào tiến vào nhảy vọt, chạy nhanh châm lửa, chuẩn bị bay lên. Không muốn lo lắng ta sẽ tại các ngươi tiến vào nhảy vọt trước đuổi tới đấy. Tuân mệnh. Trưởng quan. Sĩ quan phụ tá làm ra rất không thỉnh nguyện trả lời. Dây thi ổng hào đình chỉ hạ thấp, khởi đầu hướng vũ trụ phương hướng bay đi. Sẽ lì đem xuyên thẳng qua cơ mở tối đa. Nàng hoàn toàn không để ý và hết thệ mà liệu mệnh thêm, xuyên thẳng qua cơ vị sau toát ra mảng lớn hỏa diễm, độ lập tức biểu thăng, tựu giống một đạo quang phóng tới phía chân trời. Cùng lúc đó, ở phương xa, từng chiếc tinh hạm, hộ vệ hạm cũng đang tại hướng về bên này bay tới. Hạm bầy tựu như mây đen, làm cho người cơ hồ thở không nổi, xuất hiện tại trên màn hình. Hình thành một mảnh dày đặc điểm đỏ. Dây thi ổng hào chỉ huy đại sảnh, tại đây đang tại bận rộn điều khiển phi hành. Nếu như nhìn kỹ, sẽ hiện tại đây phi quan phần lớn đều là nữ tính. Làm tại hạm trưởng vị thượng đấy, là cái có một đôi xanh biển con mắt tuổi trẻ nữ sĩ quan phụ tá. Nàng gọi Bonnie, là sẽ ly sĩ quan phụ tá. Thời khắc này nàng khẩn trương nhìn màn ảnh, trong miệng ra khẩn cầu kêu gọi, nhanh lên. Sẽ ly, lại nhanh một chút. Động cơ bổ sung năng lượng hoàn tất, nhưng dùng tiến vào toàn bộ trạng thái, phải chăng tiến vào toàn bộ phi hành? Một gã phi quan lớn tiếng hỏi thăm. Không, chờ một chút. Bonnie hạ lệnh, nhất định phải đợi đến lúc hạm trưởng trở về. Địa cầu hạm đội tới gần ở bên trong, còn có một phút đồng hồ tiến vào gần xung quanh quỹ đạo ném tầm bắn rồi. Bonnie hô to, bảo trì đều đặn bay lên, mở ra cái lồng năng lượng phòng ngự. Dây thi ổng hào thượng một mảnh năng lượng hoa quang bay lên. Màn sáng rơi ở phương xa hạm bầy trong mắt, một gã phi quan báo cáo, trưởng quan, đối phương tiến vào phòng ngự trạng thái. Toàn bộ tới gần, bắn hải ẩn năng lượng ánh sáng tháo. Chúng ta muốn bắt sống.
Vâng, trưởng quan.
Phương xa hạ bầy khởi đầu sáng lên một mảnh năng lượng tia chớp. Đối phương khởi đầu tụ năng lượng. Một gã phi quan la lớn. Mở ra phòng ngự bong tàu, chuẩn bị phòng ngự. Dậy thì ông Hào khởi đầu chuyển hướng, đem chính mình cứng rắn nhất một mặt hướng nghi đến địch. Sau đó phía chân trời vốn là hiện lên một mảnh ánh sáng, tiếp theo là từng đạo cột sáng bắn về phía dưới thì ông Hào. Do vì tại gần xung quanh quỹ đạo tác chiến, đây thật ra là một hồi đánh giáp lá cả thức chiến đấu. Đem làm hạm đội vượt qua địa cầu đường cong, cùng với thì ông Hào tồn tại ở đồng nhất mặt bằng lúc, liền trực tiếp tiến nhập trạng thái chiến đấu. Giữa lẫn nhau khoảng cách là như thế ngắn ngủi, tựu giống với hai người tại góc chạm mặt, kém chỉ là một tay chi cách. Chính là vì vậy nguyên nhân, Bonnie không có hy vọng xa vời có thể tránh thoát công kích, mà là chuyển dùng ngạch kháng. Đến từ hạm đội ở năng lượng ánh sáng pháo trước tiên oanh kích tới, ít nhất hơn 10 đạo cột sáng đánh vào hạm thân, mãnh liệt năng lượng quang xuyên qua vòng bảo hộ, rơi ở hậu phương phòng ngự bong thuyền, ở phía trên đốt, nấu, ra một mảnh sáng chói sáng rọi. Bất quá bởi vì ứng đối kịp thời, tinh hạm bản thân cũng không có lọt vào trọng đại đả kích. Tiếp tục phi, chuẩn bị thoát ly lực hút vòng. Bonnie hô to lấy, đồng thời không quên thúc giục Celie, chúng ta lọt vào công kích, trưởng quan ngươi tốt nhất mau nữa một ít.
Ta biết rõ.
Celie cắn răng trả lời. Xuyên thẳng qua cơ tại tầng mây trung nhanh chóng xuyên thẳng qua lấy, cao khiến nó cơ hổ giấy lên hỏa diễm. Celie liều linh đem động lực đổ lên lớn nhất hóa, nàng lao ra tầng mây, đi vào càng thêm rộng lớn hư không không gian, từ nơi này đã có thể thấy rõ ràng phía chân trời cái kia từng đạo xuyên thẳng qua lưu diễm.
Bonnie, bánh lái 46, giải trừ vòng phòng ngự, mở ra nhất đại năng lượng sức chịu đựng.
Celie kêu lên.
Cái gì?
Bonnie ngây ra một lúc.
Nghe theo.
Celie hô.
Vâng.
Bonnie vội vàng hạ lệnh. Dậy thì ông Hào khởi đầu chiếu sẽ lì nói nghiêng thân thể, tại trên bầu trời nghiêng lệch lấy, tựu giống như một đầu thế bơi kỳ lạ cá bơi. Tuy nhiên bỏ nỉ không rõ sẽ lì dụng ý, nhưng là địa cầu hạm đội quan chỉ huy, một vị đầu hoa dâm lão nhân lại xem xảy ra vấn đề. Hắn đột nhiên bạo giống bắt đầu, những này chết tiệt tạp chủng, đình chỉ công kích. Không thể không đình chỉ, bởi vì dậy thì ông Hào hiện tại kỳ thật đúng là đem động cơ của mình đỉnh tại phía trước nhất, hơn nữa bọn hắn đem cái lồng năng lượng cũng giải trừ rồi. Cái này ý nghĩa kế tiếp công kích tùy thời có khả năng đánh vào dưới thì ổng hào động cơ lên, mà lúc này chạy theo cơ biểu hiện xem, đã tiến vào lớn nhất sức chịu đựng trạng thái, một khi bạo tạc nổ tung, sẽ sinh ra cực lớn sóng xung kích. Nếu như là ở trong không gian, loại này trùng kích đương nhiên không coi vào đâu. Có thể bọn hắn bây giờ là trên địa cầu phương. Trên địa cầu phương sinh như vậy một hồi nổ lớn, vẹn vẹn là nhấc lên triều tịch sẽ bao phủ hơn phân nửa địa cầu. Thuyết pháp đơn giản, dưới thì ổng hào đây là đang bắt cóc toàn bộ địa cầu đến bảo vệ mình. Cho dù phẫn nộ, lão tướng quân lại không thể không đình chỉ công kích. Đến từ địa cầu hạm đội hỏa lực đình chỉ, dây thi ổng hào toàn thể ra hưng phấn hoan hô. Toàn lực thêm, sau khi mở ra cửa khoang, chuẩn bị tiến vào nhảy vọt.
Sẽ ly hô.
Thêm, sau khi mở ra cửa khoang, chuẩn bị tiến vào nhảy vọt.
Bonnie hưng phấn truyền đạt mệnh lệnh.
Dây thi ổng hào phía sau cửa khoang từ từ mở ra, xuyên thẳng qua cơ tiểu giống như một quả hỏa cầu giống như ầm ầm xông vào trong khoang thuyền.
Phanh.
Xuyên thẳng qua cơ nóc bay lên, sẽ lì theo cơ ở bên trong nhảy ra.
Bonnie, chuẩn bị nhảy vọt.
Nàng hướng về chỉ huy đại sảnh chạy tới. Chính rời đi lực hút vòng, chúng ta cách địa cầu thân cận quá rồi.
Bất kể cái này.
Sẽ lì kêu to.
Minh bạch, động cơ, phóng thích từ trường gấp khúc, chuẩn bị nhảy vọt.
Sĩ quan phụ tá khởi đầu hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh. Dậy thì ông Hào phía trước hiện ra một cái nho nhỏ vòng xoáy, đang không ngừng xoắn động chung dần dần biến lớn. Đây là nhảy vọt động trước điểm báo trước. Nhưng mà đúng lúc này, địa cầu hạm đội phương hướng, một đoàn lực hút sóng lan tràn mà đến. Xuất tại cái kia vòng xoáy lên, tinh không vòng xoáy vậy mà lại bắt đầu biến mất.
Không.
Bonnie ra tuyệt vọng kêu to, bọn hắn sử dụng quấy nhiêu sóng, thời không thao, ngâm, đang tại nghiền nát.
Đáng chết.
Sẽ lì rồi đột nhiên thêm, thân thể tại lập tức hình thành một đạo địa quang, gào thét lên cuốn quá, bắn hạt thêm, có thể pháo, sau khi mở ra mới có thể lượng vết tưởng, đường vòng cùng phi hành.
Vòng quanh địa cầu phi.
Minh bạch. Dậy thì ông Hào khởi đầu vòng quanh địa cầu phi hành, mượn nhờ đầy đất cầu đường cong đến lẩn tránh hạm đội. Đồng thời hướng phía sau bắn hạt thêm có thể pháo đến tiến thêm một bước trở ngại đối phương phi hành. Chỉ cần có thể thoát khỏi địa cầu hạm đội dây dưa, dây thi ổng hào có thể một lần nữa sử dụng khúc phi hành, nhảy cách nơi này. Bất quá địa cầu hạm đội hiển nhiên cũng minh bạch điểm ấy, bọn hắn không thuận theo không buông tha đuổi theo, một hồi truy đuổi chiến như vậy bạo.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.
Chương 56, giết ra vòng đây, chung. Bắc Hủ sân mặt đất đứng, số 12 tràng 46 hào kho chứa máy bay. Đứng tại kho chứa máy bay cửa ra vào. Nhìn xem tại sẽ lì điều khiển hạ đi xa xuyên thẳng qua cơ.
Dây nổn lấy ra micro, tiểu ưng gọi Alpha, mồi nhử đã ném ra ngoài, ngươi bên kia tình huống như thế nào đây?
Micro bên kia truyền đến cờ lạ giờ ôn nhu thanh âm dễ nghe, Alpha thu được, toàn thể nhân viên đến dự định mục tiêu điểm, khởi đầu tiếp quản công tác.
các ngươi tốt nhất nhanh một chút nhi, ai cũng không biết mấy cái nữ nhân có thể chống tới khi nào.
Đã minh bạch, các ngươi cũng đuổi mau trở lại a.
Cỡ lạ giờ đáp lại nói.
Vương Mịt Rô quay đầu lại nhìn lại, trước mắt là một mảnh to lớn bến cảng, một chiếc tinh hạm chính bỏ neo tại đâu đó, vô số binh sĩ ở phía trên bận rộn lấy.
À phở ồ đẹp hảo.
Armenia không cảng số 4 bảo hành sửa chữa bến tàu hôm nay đã hoàn toàn bị đồng dạng ăn mặc lam lục chế ngự đồng phục nguyên ạ phở ồ đẹp binh sĩ chiếm cứ. Bọn hắn đang tại thân thuyền thượng nhanh chóng bận rộn lấy, bất quá không phải bảo hành sửa chữa, mà là đem trên thuyền bị hóa giải bộ phận nhét trở về, khỏa thân lộ bộ phận một lần nữa che đậy, giải trừ bảo hành sửa chữa thiết bị cùng cố định neo, cố gắng khôi phục lấy tinh hạm nguyên trạng.
Đơn giản một câu, cái này thuyền tiểu tu đến nơi này rồi.
Mà ở bến tàu mặt khác, nguyên lai bảo hành sửa chữa nhân viên, kể cả vị kia bến cảng bảo hành sửa chữa tổng kỹ sư ạ mòn phạt mạ tiên sinh ở bên trong, đều bị trói trở thành bánh trưng ném ở trên sân thượng, mấy tên lính cầm súng phụ trách trông coi bọn hắn.
Phanh!
Một đài cần cầu không cẩn thận đụng phải thoáng một phát thân thuyền, ra ầm ầm nổ mạnh.
Cẩn thận một chút, ngươi cái này ngu xuẩn.
Bị trói ở phạt mạ kỹ sư phẫn nộ kêu to, ngươi sẽ đem cái kia phân lưu khí đùng xấu đấy.
Vật kia phụ trách chính là suốt 43 đầu năng lượng quản phân lưu, bất luận cái gì một đầu ra sai lầm cũng có thể tạo thành bảng mạch năng lượng quá tải, nghiêm trọng lúc thậm chí khả năng tạo thành mất áp, bạo tạc nổ tung.
Các ngươi đây là đang chơi hỏa.
Khai mở một chiếc còn không có sửa chữa tốt thuyền đi ra ngoài, quả thực là muốn chết.
À mòn bạt mạ không phong độ chút nào cũng hào không sợ chết kêu to.
Không cần khẩn trương như vậy, bạt mạ tiên sinh.
Cỡ lạ giờ mỉm cười đi tới, chúng ta lúc trước có thể bắt nó lái về ra, hiện tại là có thể đem nó khai ra đi.
Cái này con thuyền cho dù không có sửa chữa tốt, cũng sẽ không so với lúc trước nhập cảng lúc tình huống chênh lệch, huống chi các ngươi không phải đã đem chính yếu nhất hoạch tâm bộ phận đều đã sửa xong sao?
Hơ a a a. Bạt mạ làm một cái không dám tin khoa trương biểu lộ, cái này chính là các ngươi đến trộm ạ phở ổ đặc nguyên nhân.
Các ngươi cảm thấy có thể đem một chiếc thuyền hỏng lái về ra, là có thể đem một chiếc chẳng phải rách nát thuyền mở lại đi ra ngoài.
Cái này mẹ nó là cái gì ăn khớp?
Đây quả thực là nói láo, đánh rắm.
Cỡ lạ giờ mặt không biểu tình trả lời. Chúng ta tới trộm ạ phở ổ đẹp nguyên nhân là bởi vì chúng ta chỉ có nó có thể trộm.
Không có một chiếc hoàn hảo tinh hạm không có bất kỳ phòng bị chờ chúng ta đi trộm đấy.
Có thể là như thế này làm quá mạo hiểm rồi.
Bạt mạ không khách khi giao hấn cờ lạ giờ, ta thừa nhận cái này con thuyền có thể bị khai ra đi, nhưng là nó còn có quá nhiều vấn đề.
Mà bất kỳ một cái nào vấn đề phóng tới vũ trụ ở chỗ sâu trong cũng có thể diễn biến thành một hồi tai nạn.
Các ngươi khả năng chạy đến một nửa tiểu phanh thoáng một phát, biến thành một cái cấp đại pháo trận chiến.
Ngoại trừ pháo hoa, các ngươi cái gì cũng không biết lưu lại.
Định ra kế hoạch này người quả thực là cái tên điên.
Có lẽ a bất quá chúng ta không sao cả.
Chúng ta là quân nhân, mạo hiểm là chức trách của chúng ta.
Cỡ lạ giờ trả lời.
Trung thành mới ưng thuận là chức trách của các ngươi là phản quốc người.
Không.
Cỡ lạ giờ trả lời, không phải chúng ta phản bội quốc gia, là quốc gia phản bội chúng ta.
Bắt mạ có chút ngây ra một lúc.
Hắn chứng kiến cỡ lạ giờ biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt bi tráng, chứng kiến sở hữu tất cả binh sĩ tại một khắc này đều nhìn về hắn.
Một tên binh lính nói, người vĩnh viễn đô không sẽ minh bạch chúng ta ở đằng kia gian, ở giữa, trong bệnh viện tao ngộ qua cái gì, người cũng vĩnh viễn đô sẽ không lý giải đem làm một tên binh lính xa trường trở về lúc lại tao ngộ nhốt vận mệnh như thế nào tâm tình.
Người không hiểu những này, bạt mạ tiên sinh, người chỉ là kỹ thuật quan liêu, tại cấp điện cùng ổ trục tầm đó đảo quanh, không hiểu máu tươi, tử vong, lại càng không hiểu tổn thương cùng phản bội.
Chúng ta không phải phản quốc người, những cái kia cao cao tại thượng giá hỏa mới được là.
Bọn hắn bán rẻ chúng ta.
Bạt mạ rụt hạ cổ. Ta rất đồng tình các ngươi tao ngộ.
Chúng ta cái gì đều cần, tự là không cần đồng tình.
Cỡ lạ giờ lắc đầu.
Nàng không hề lý bắt mạ, quay đầu nhìn về phía ạ phở ô đẹp hảo, lớn tiếng nói, eo, đừng tại vật kia thượng phí thời gian, chúng ta được nhanh lên một chút.
Eo là ạ phở ô đẹp hảo thượng bảo hành sửa chữa trường phòng, hắn đang tại chỉ huy binh sĩ dỡ hàng một đài cực lớn thiết bị, bất quá cái kia thiết bị thật sự quá lớn, thật không tốt trang.
Nghe được cỡ lạ giờ lời mà nói, eo lắc đầu, không được, ra.
Cái này đài cụ lực nghi phải mang đi. Có 4 cái cân đối khí còn không có có sửa chữa tốt, chúng ta muốn làm tốt trên đường tiếp tục bảo hành sửa chữa chuẩn bị.
Bạt mạ khinh thường lắc đầu, ngu xuẩn.
Củ lực nghi đích thật là sửa chữa cân đối khí thiết bị, lại không phải duy nhất thiết bị.
Cái kia đồ chơi đặc điểm ở chỗ tự động vận hành, thích hợp đại quy mô bảo hành sửa chữa.
Nhưng nếu như là bên trong hạ bảo hành sửa chữa, dùng bên cạnh cái kia đài 3 pha cơ thích hợp hơn.
Nó chỉ có củ lực nghi 1/10 thể tích, nhưng là củ lực nghi tài giỏi nó cũng có thể làm.
Kéo ngây cả người. Nhìn xem cách đó không xa cái kia đài 3 pha cơ, đứng thẳng hạ vai, rốt cục nói, mấy người các người, đem cái kia đồ chơi bung ra, bắt nó đặt lên đi.
Cỡ lạ giờ nhẹ cười rộ lên.
Nàng chuyển hướng bắt mạ, cảm ơn nhắc nhở của ngươi.
Kẹo kỳ thật cũng không kém, chúng ta lần trước có thể còn sống trở về còn may mà hắn.
Đúng vậy, ta nhìn thấy tác phẩm của hắn rồi.
Bắt mạ nhìn xem ạ phở ô đất hào nói, theo những cái kia tạm thời bảo hành sửa chữa thủ đoạn thượng xem, có chút ít thông minh, ý nghĩ cũng rất linh hoạt, nhưng là thấy thức còn bất chút, kinh nghiệm không đủ phong phú. có thể thuần thục vận dụng đủ loại mới thiết bị, nhưng là đối với lao gia hỏa thì không được. Kỳ thật có rất nhiều lao gia hỏa cũng không so với cái kia mới thiết bị chênh lệch. Cỡ lạ giờ nhịn không được nói, có lẽ ngài khả năng giúp đỡ giúp chúng ta. Bất kể thế nào nói ạ, Phở Ô Đại Hào là người phụ trách bảo hành sửa chữa đấy, nó có vấn đề gì cần phải chú ý, nào vài thứ còn không có sửa chữa tốt, có thể sẽ có cái gì tai họa ngầm, cũng là ngươi rõ ràng nhất không phải sao. Bạt Mạ vội vàng lắc đầu, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta sẽ không đồng ý nếu để cho chính phủ liên bang đã biết, bọn hắn sẽ tìm ta phiền phải đấy. Ngươi có thể nói ngươi là bị buộc đấy. Cỡ lạ giờ móc ra súng, nhắm ngay mặt khác bị trói bảo hành sửa chữa nhân viên, ví dụ như vậy. Tất cả mọi người sợ hãi. Bạt Mạ ngơ ngác nhìn cỡ lạ giờ, ngươi không phải làm như vậy đấy, đúng không? Cỡ lạ giờ trả lời, ta tự cấp ngươi một cái lý do, Bạt Mạ tiên sinh. Bạt Mạ nuốt nổ nước miếng, gian nan địa trả lời, được rồi, tiểu cô nương. Chấm dứt cho chuyện, dây nổn thăm dò mắt nhìn bên ngoài, một kích chỉ từ hắn cách đó không xa sẽ qua. Tay của hắn vung lên, một gã đội canh gác viên súng rời tay bay lên, cùng lúc đó nọ dạ đã gần lúc bổ sung một súng. Chuẩn bị ly khai ở đây a. Dây nổn nói. Sẽ chờ lời này của ngươi rồi. Nọ dạ đã nhảy lên một khung xuyên thẳng qua cơ, khởi động. Nương theo lấy động cơ tiếng oanh minh, xuyên thẳng qua cơ loạn choạng đằng không bay lên. Dây nổn, đi lên. Nọ dạ kêu lên. Như cũ đứng tại cửa ra vào, dậy nổn nhìn thoáng qua người ở phía ngoài, đã biết, được trước gáp chế bọn hắn thoáng một phát. Ánh mắt quét đến xa xa cỡ lạ dịt vứt bỏ cơ pháo, dây nổn đối với cái kia cơ pháo một chiều, cơ pháo khởi đầu loạn choạng tự động bay lên. Họng súng nhắm ngay đội canh gác phương hướng. Tay hợp lại, cơ pháo khởi đầu nổ vang, vừa mới ngưng xuống sắt thép phong bạo lại lần nữa nổ vang, lập tức đem không có chuẩn bị đội canh gác viên đánh cho cái hoa rơi nước chảy. Xuyên thẳng qua cơ thừa cơ khởi đầu bay ra kho chứa máy bay. Dây nổn. Nọ ra âm thanh kêu. Mắt thấy xuyên thẳng qua cơ hướng ra phía ngoài phi hành, dây nổn quay người hướng xuyên thẳng qua cơ chạy tới. Nhanh lên, nhanh lên. Nọ dạ vây tay hô to, xuyên thẳng qua cơ đã bắt đầu lao ra kho chứa máy bay, hướng không trung bay lên. Dây nổn toàn bộ chạy trốn, đúng lúc này, một đạo chùm tia sáng phóng tới, lao dây nổn chân bên cạnh bay qua, dây nổn một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống. Đạo kia quang tại trên đùi của hắn kéo xuống một khối lớn da thịt. Không. Nọ dạ hô lên. Dây nổn khập khiễng tiến lên, bất quá độ đã có chút cản không nổi rồi. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm xuyên thẳng qua cơ đã vô pháp hàng. Nọ dạ khẩn trương. Dây nổn lớn tiếng hô, đem dẫn dắt dây thừng ném đến. Nọ dạ trở lại đem trên máy dẫn dắt dây thừng văng ra. Dây nổn dùng tay khẽ vẫy, cái kia dẫn dắt dây thừng đã tự động hướng hắn bay tới, cuốn tại dây nổn trên người cuốn một vòng, sau đó dắt lấy dây nổn tự động hướng xuyên thẳng qua cơ bay đi. Từng đạo laser đuổi theo dây nổn phi đến, dây nổn tựu giống như cái không trung phi nhân, từ phía dưới bay thẳng bầu trời, lăn người cơ nội, đồng thời vung tay lên, cabin môn dĩ nhiên đóng lại. Đi. Dây nổn hô to. Nọ dạ ra mới tàng buông lỏng một hơi, xuyên thẳng qua cơ tiến vào toàn bộ phi hành, xông thẳng lên trời. Làm xong chuyện này, hai người mới cùng một chỗ trưởng thở phào nhẹ nhõm. Nọ dạ quay đầu lại nhìn xem dây nổn, nàng nói, ta thiếu chút nữa đã cho ta muốn mất đi ngươi rồi. Dây nổn trả lời, ta không sẽ rời đi ngươi, vĩnh viễn. Ngươi, hay, vẫn, là các ngươi. Nọ dạ hỏi. Dây nổn ngây cả người. Hắn không nói gì thêm, chỉ là quay đầu trở lại, yên lặng phi hành. Nhìn xem xuyên thẳng qua cơ biến mất tại tầng mây ở bên trong, phía dưới đội canh gác viên nhóm, đám bọn họ, lúc này mới một loạt trên xuống, chiếm lĩnh kho chứa máy bay. Đương nhiên, bọn hắn cái gì cũng không chiếm được. Tại tìm tòi một lần không có bất kỳ thu hoạch về sau, đội canh gác trưởng đang muốn hạ lệnh thu đội, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Trưởng quan, tại đây có một nữ nhân, nàng còn giống như còn sống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 57, giết ra vòng đây, hạ. Xuyên thẳng qua cơ một mực vọt tới vân bên ngoài, mượn nhờ tầng mây yểm hộ, hướng về Armenia cảng phi hành. Dây nôn cầm lấy micro, tình huống ra thế nào rồi, cỡ lạ giờ. Hết thảy thuận lợi, chúng ta đã nhận được một vị chuyên gia hỗ trợ. Nghe được chuyên gia cái từ này, dây nôn lập tức ý thức được nàng nói tới ai. Nghĩ đến mặt mạ cái kia bộ dáng quật cường, hắn khẽ cười thoáng một phát, nếu là chuyên gia, vậy nghĩ biện pháp lưu lại. Cỡ lạ giờ cảm thấy ngạc nhiên, đây là bắt cóc. Dây nôn ngươi vậy mà xảy ra loại này chú ý. Cái này có thể không giống là loại người như ngươi người nói ra được lời nói. Hắc, cỡ lạ giờ. Đừng đem ta nói được cao lớn như vậy. Ta chỉ là ở vì mọi người cân nhắc. Chúng ta cần một cái ưu tú thuyền bảo hành sửa chữa nhân tài đúng không? Vị này Bạt Mạ tiên sinh thoạt nhìn không tệ. Như vậy vị kia Xạ Dạ tiểu thư cùng vị kia Rủ Sở Hữu tiên sinh đâu này? Chúng ta đồng dạng cần ưu tú gen chuyên gia cùng điều tra viên. Dây nổn trả lời. Cỡ lạ giờ nở nụ cười. Tiếng cười tiếp tục một lát, đột nhiên thấp xuống dưới. Sau đó nàng nói, ngươi thay đổi, Johnny. Johnny xưng hô thế này gọi được dây nổn trong nội tâm một hồi tình cảm ấm áp. Hắn trả lời, ta chưa bao giờ biến qua, chỉ là có khi chúng ta không làm không được ra lấy hay bỏ. Nhưng có chút lấy hay bỏ, ngươi nhưng lại chưa bao giờ làm ra. Cỡ lạ giờ dù nói. Dây Nổn có chút xấu hổ nhìn bên cạnh Nọ Dạ liếc, Nọ Dạ mặt không biểu tình. Sau đó Dây Nổn nói, không nói cái này rồi, ta sẽ tận mau trở lại. Cỡ lạ giờ có chút ý thức được cái gì, nàng khe khẽ thở dài. Đóng cửa micro, Dây Nổn điều khiển lấy xuyên thẳng qua cơ vững vàng phi hành. Xuyên thẳng qua cơ xuyên qua biển mây, tiến vào càng thêm rộng lớn không trung, từ nơi này nhìn xuống địa cầu, đã là một mảnh xanh thẳm, mà tình không tắc thì trở nên càng thêm rõ ràng, sáng lạ. Bố trí ở địa cầu quỹ đạo thượng trạm không gian, hoàn quỹ vệ tinh, bến cảng, tinh la mật bố giống như trưng bày trên trời, từ nơi này nhìn lại, mới có thể ý thức được nguyên tới nhân loại bầu trời đã như thế chen chúc cùng bận rộn. Khắp gần xung quanh quỹ đạo, đều đã bị loài người dương được giống như một tòa thành thị. Đủ loại tất cả lớn nhỏ hàng không vũ trụ khí trong tinh không long lánh, xuyên thẳng qua cơ ở trong đó xuyên thẳng qua, như tại tinh không cánh rừng bao la bạt ngàn trung bước chậm, mang ra khẽ con không gì sánh kịp cảnh đẹp. Mỗi khi lúc này, mọi người sẽ rung động tại tinh không to lớn, cùng nhân loại khoa học kỹ thuật huy hoàng thành tựu, mặc dù là trải qua tinh hải chiến tranh dậy nồn cùng nó ra, cũng y nguyên sẽ vì loại này đặc biệt mỹ hấp dẫn, tác động, thậm chí còn cảm động. Dây Nồn điều khiển lấy xuyên thẳng qua cơ chậm rãi chạy nhanh hướng cái này phiến hàng không vũ trụ khí tạo thành nguyên thủy rừng nhiệt đới. Cái kia nguyên một đám hình thù kỳ quái hàng không vũ trụ khí trên không trung chuyển động, tại dưới trời sao lóe ra đặc biệt quỷ dị quang. Có ý tứ. Nọ Dạ đột nhiên nói. Như thế nào? Dây Nồn thuận miệng hỏi. Nọ Dạ chìa chìa ngoài cửa sổ, cái kia khỏa đang tại chuyển động vệ tinh, ta cảm giác nó giống như tại xem chúng ta. Theo Nọ Dạ ngón tay phương hướng nhìn lại, Dây Nồn chứng kiến phương xa có một cái vệ tinh hoàn toàn chính xác đang tại chậm rãi chuyển động. Nó thoạt nhìn tiểu giống một cái cự đại ánh mắt, tại phía trước còn có cái cửa sổ, đối diện cho phép bọn họ. Ngươi nói ngươi cảm giác nó tại xem chúng ta. Dây Nôn hỏi. Phương hướng của nó là hướng phía chúng ta chuyển động đấy, cũng có thể là cái trùng hợp. Nó dạ trả lời. Dây Nôn nghĩ nghĩ, điều khiển lấy xuyên thẳng qua cơ rồi đột nhiên chuyển hướng, hướng xuống bay đi. Cái kia vệ tinh liền cũng khởi đầu hướng phía dưới chuyển đi. Nếu như là bình thường tự quay, tuyệt sẽ không như vậy. Là theo dõi, bọn hắn hiện chúng ta rồi. Dây Nôn trầm giọng nói. Làm sao bây giờ? Nọ Dạ vội vàng hỏi. Không thể đi Armenia, bọn hắn sẽ thông qua chúng ta tìm được đoàn người. Dây Nồn nói xong, xuyên thẳng qua cơ đã quay lại phương hướng hướng một chỗ khác bay đi, đồng thời đối với Mitoho, cỡ là giờ, các ngươi tốt nhất nhanh lên nữa nhi, liên bang đã tìm được chúng ta, bọn hắn định thông qua theo dõi ta đến tìm được các ngươi. Chúng ta bây giờ tạm thời không cách nào đi qua. Cỡ là giờ sắc mặt đại biến, vậy ngươi làm sao bây giờ? Ta sẽ tại các ngươi tiến vào nhảy vọt trước vượt qua đấy, ở trước đó. Ta muốn xem trước một chút tình huống lại mới quyết định. Xuyên thẳng qua cơ khởi đầu toàn bộ hướng phía một phương khác bay đi. Cơ tái ra đa ra ủ cục tiếng cảnh báo, một nhóm lớn điểm đỏ khởi đầu xuất hiện. Thì thế nào? Tiếng cảnh báo liên cơ lạ giờ cũng đã nghe được. Thoạt nhìn, bọn hắn hiện chúng ta hiện bọn hắn rồi. Dây Nồn nói một câu khó đọc mà nói. Cơ lạ giờ khẩn trương. Vung mịt rồ, nàng lao ra hô to, lập tức đình chỉ vận chuyển, toàn thể lên thuyền, chuẩn bị ly khai ở đây. Sống còn chưa khô xong đâu. Bạc mạ phẫn nộ giống to. Đến trên thuyền lại làm a. Cỡ lạ giờ đã cầm lấy mặt mạ hướng trên thuyền đi đến. Ý thức được chính mình đang tại đối mặt cái gì, mặt mạ hoảng sợ kêu to, "Không, ngươi đã đáp ứng buông tha ta đấy. Ta đáp ứng qua buông tha bọn hắn, nhưng không kể cả ngươi, mặt mạ tiên sinh. Chúng ta cần một cái ưu tú thợ sửa chữa trình sư." Cùng lúc đó, xuyên thẳng qua cơ phía sau đã xuất hiện rất nhiều xuyên thẳng qua tốt máy bay, đúng là lúc trước hủy diệt tư tháp khắc cơ giáp hiến binh tốt máy bay. Cùng lúc trước bất đồng chính là, lần này tốt máy bay thêm nữa, càng lớn, thậm chí xuất hiện hạng nặng cơ. Dây Nồn nhìn thoáng qua, cũng không thèm để ý, chỉ là thêm về phía trước bay đi. Đúng lúc này, hắn đầu cối, bộ phận kết nối, đột nhiên văng lên. Nhìn thoáng qua biểu hiện dãy số, cái kia quen thuộc mà lạ lẫm nhắc nhở lại để cho Dây Nồn khỏe miệng mân khởi vẻ tươi cười. Hắn tiếp nhận, sờ kịt mặt tiểu. Đầu cối, bộ phận kết nối, đầu kia truyền đến mặt tiểu bén nhọn tiếng cười, rồ nỉ Dây Nồn. Ta biết ngay là ngươi ở phía trên. Chỉ có ngươi tài năng hiện chúng ta truy tung, cũng chỉ có mới có thể tại loại tình huống đó hạ còn nghĩ đến đem chúng ta dẫn dắt rời đi. Chỉ có ngươi biết làm đây hết thảy, ngươi tổng là như thế này, tựu giống như một cái thánh mẫu. Nhưng bất kể thế nào nói, ta nhiều thật cao hứng có thể lần nữa nghe được thanh âm của ngươi, biết rõ ngươi còn sống được như vậy vui vẻ, ta thật sự là cao hứng hư mất. Ta biết ngay sớm muộn gì có một ngày, ngươi hội, sẽ, rơi vào trong tay của ta, ta rốt cục trở đến, ha ha ha. Lúc này đây là ta thắng rồi. Dây Nồn nhàn nhạt trả lời, ngươi chưa bao giờ thắng qua ta, mặt tiểu. Trước kia không có, hiện tại cũng sẽ không có. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cái gì lật bản hy vọng sao? Mặt tiểu cười to, không, ngươi chỉ là tại mạnh miệng. Nếu như ngươi cảm giác mình có thể thắng, ngươi tiểu cũng không biến hướng đào tẩu. Nhưng ngươi cho rằng như vậy ta tiểu tìm không thấy ngươi cái kia bảy binh lính sao? Ta sẽ trước bắt được ngươi, sau đó lại bắt được bọn hắn. Ngươi nghĩ sai rồi, mặt tiểu. Dây Nồn trả lời. Cái gì? Mặt tiểu ngẩn người, hắn có thể cảm thấy Dây Nồn khẩu khí thủy chung là như vậy bình tĩnh, không có một tia đi vào tuyệt cảnh trước tuyệt vọng. Trong nội tâm ẩn ẩn nhưng phát lên một tia không ổn cảm, rắc. giấy nồn thanh em du du chuyển đến, ta sở dĩ đào tẩu, đích thật là bởi vì sợ đem truy binh dẫn tới phi thuyền nơi đó đi, nhưng cái này không ý nghĩa tùy tiện người nào đều có thể để cho ta sợ hãi. Trên thực tế đem làm ta nhìn thấy đuổi theo chính là ngươi cùng bộ đội của ngươi lúc, trong nội tâm của ta tự đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, thật giống như ta nhìn thấy thủ hộ Ái Đức Hoa bệnh viện chính là một chi quần áo nhẹ bộ đội lúc đồng dạng. Ta sẽ giống như tiêu diệt bọn hắn đồng dạng, tiêu diệt các ngươi. À đúng rồi, thuận tiện nói một câu, ta không phải thánh mẫu, trên tay của ta đã có qua 500 cái nhân mạng, ta không ngại nhiều hơn nữa 500 đầu. Mặt Tử Tâm nhẹ nhàng run lên một cái, hiến binh bộ đội không phải quần áo nhẹ bộ đội, chỉ bằng mấy đài cơ giáp có thể không đối phó được chúng ta. Vậy sao? Dây Nôn cười cười, như vậy cái này đây này. Hắn tại chính mình đầu cuối, bộ phận kết nối, thượng ấn xuống một cái. Theo cái này nhấn một cái, A Phlơ Ô Đệt Hào Thượng đột nhiên truyền đến một hồi bén nhọn tiếng vang, vừa mới khép lại cửa khoang tiểu lại lần nữa mở ra. Thấy như vậy một màn, Cỡ Lạ Dở vốn là chấn kinh rồi thoáng một phát, sau đó hiện ra vẻ mặt kinh hỉ, thiên sứ muốn xuất động. Sau đó nàng chứng kiến cửa khoang chỉ mở thoáng một phát tiểu tạm trụ bất động. Đó là cửa khoang một cái bế hoàn trục trặc, làm cho cửa khoang tự động mở ra xảy ra vấn đề. Bởi vì không phải hạch tâm trục trặc, các binh sĩ không rảnh để ý tới, nhưng hiện tại nó đang tại hình thành phiền toái. Cỡ Lạ Dở quát to lên, đem khoang thuyền cửa mở ra. Sở hữu tất cả binh sĩ cùng một chỗ thả ra trong tay việc phần phật lạp chạy tới, khởi đầu nhân lực mở ra cửa khoang. Trầm trọng cửa khoang tại mọi người hợp lực từng điểm mở ra, mà ở phía sau cửa, giống như có đồ vật gì đó đang tại đụng chạm lấy đại môn, ra rầm rầm nổ mạnh. Đây là có chuyện gì? Bác Mạ thấy có chút choáng váng.